Chương 1742, vận rủi chương 1742, vận rủi Hà Châu quay người đè xuống trên mặt bảng một cái nút này đè xuống sau sẽ lập tức kết nối quản sự thông tin tuyến đường, có thể cùng quản sự đối thoại. Chuyện gì? Trong phòng vang lên quản sự kia hơi không kiên nhẫn thanh âm. Hà Châu nuốt ngụm nước bọt, điều chỉnh một chút cảm xúc sau, mở miệng nói, truyền bá liệu cơ xảy ra chút vấn đề, cần sắp xếp người kiểm tra tu sửa. Vấn đề gì? Truyền bá liệu cơ không cách nào theo chương trình chấp hành truyền bá liệu nhiệm vụ, sai lầm đem Diệp Phỉ gieo rắc thành phân đất. Hà Châu tỉnh táo giải thích nói. Một bên Dạ Kệ lúc này đã đầu đầy mồ hôi, hắn cơ hồ đã thấy quản sự kia ánh mắt phẫn nộ. Chuyện nghiêm trọng như vậy, đối phương tất nhiên sẽ giận tím mặt. Quả nhiên như hắn sở liệu, một giây sau quản sự gào thét thanh âm liền đột nhiên vang lên. Ngươi nói cái gì? Phân đất gieo tại thu hoạch bên trên. Quản sự tức giận hỏi. Hà Châu đè ép nội tâm khiếp đảm cảm xúc, cố gắng dùng bình tĩnh ngữ khí trả lời. Đúng vậy, chương trình phạm sai lầm, phân đất bị xem như Diệp Phỉ gieo rắc tại thu hoạch bên trên. Các ngươi cho ta ở đằng kia chờ lấy, ta lập tức tới ngay. Quản sự phẫn nộ gào thét, ngay sau đó đầu kia liền truyền đến âm thanh bận. Rất hiển nhiên quản sự đã chủ động chặn đứt thông tin. Hà Châu liền cũng sẽ thông tin chặn đứt. Trong phòng điều khiển trong nháy mắt an tĩnh lại. Bên ngoài nhà ấm bên trong máy móc đã toàn bộ ngừng, mà trong phòng điều khiển cũng không có người nói chuyện. Dạ Kệ cùng Hà Châu hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không biết nên nói cái gì. Lúc này bọn hắn nội tâm đều là cực độ sợ hãi, chờ đợi quản sự đến. Đáng chết, thật đáng chết, thật đáng chết. Đột nhiên, Dạ Kệ không kiềm chế được nỗi lòng, nắm đấm đột nhiên nện ở một bên trên mặt bàn, phát ra một tiếng vang trầm. Hôm nay thật rất không may. Lúc đầu mọi chuyện đều tốt tốt, kết quả hảo chết không chết truyền bá liệu cơ xảy ra vấn đề, dẫn phát lớn như thế công tác sự cố. Mà đúng lúc này, quản sự mang theo hai tên kỹ sư vội vàng đuổi tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Quản sự ánh mắt phẫn nộ từ Dạ Kệ cùng Hà Châu trên thân hai người đảo qua. Hà Châu trả lời, truyền bá liệu cơ xảy ra vấn đề, tiên sinh. Nói, hắn liền đem né người sang một bên, đem bảng điều khiển giao diện biểu hiện ra đang quản sự tính trước mặt. Ngón tay một phen thao tác, một hình ảnh liền hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Phía trên bày ra lấy một chuỗi số liệu, còn có các loại đồ hình giao diện. Quản sự hướng bên cạnh hai tên kỹ sư bái xuống đầu, ra hiệu bọn hắn đi lên kiểm tra. Hai người bước nhanh về phía trước, tiếp nhận Hà Châu vị trí bắt đầu thao tác bảng điều khiển. Một phen tỉ mỉ kiểm tra sau, hai người kinh ngạc quay đầu nhìn về phía quản sự, châm miệng một lời, đúng là chương trình xảy ra vấn đề. Quản sự phẫn nộ ánh mắt lập tức từ Hà Châu cùng Dạ Kệ trên thân thu hồi, mà hai người thì hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần chứng minh là chương trình xảy ra vấn đề, kia trách nhiệm của bọn hắn cũng rất nhỏ. Mặc dù bọn hắn như cũ có trách nhiệm, tỉ như giám thị bất lực, không có kịp thời kết thúc sai lầm chương trình. Chương trình vì sao lại xảy ra vấn đề? Quản sự không vui hỏi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn thân là người lãnh đạo trực tiếp cũng thoát không ra liên quan, cho nên nhất định phải làm rõ ràng tình huống. Giống như một tên kỹ sư phi tốc tại bảng điều khiển bên trên thao tác, điều ra công trình giữ gìn giao diện, không đúng, có vấn đề. Đến cùng vấn đề gì? Quản sự tức giận đi vào hai người bên cạnh. Cái kia kỹ sư chỉ vào bảng điều khiển nói, chương trình bị cắm vào ngựa gỗ. Làm sao lại bị cắm vào ngựa gỗ? Quản sự trên mặt sắc mặt giận dữ trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bởi vì chuyện thực sự quá mức quỷ dị. Nhà ấm hệ thống điều khiển chương trình không cùng bên ngoài mạng lưới liên lạc, là độc lập vận hành chương trình. Nói cách khác có người muốn ở bên trong cắm vào ngựa gỗ lời nói, nhất định phải xông vào căn này phòng điều khiển, trực tiếp tại khống chế trên đài động tay chân. Hoặc là chính là xông vào nông trường hệ thống điều khiển tổng đài, tại tổng đài bên trên trực tiếp sửa nhà ấm hệ thống điều khiển chương trình. Mà bất luận là một loại phương pháp nào đều rất khó thành công. Bởi vì hai địa phương này đều có trùng điệp bảo an, ngoại trừ nội bộ nhân viên công tác, không có người có thể tiến vào bên trong. Ta cũng không biết, nhưng quả thật bị cắm vào ngựa gỗ. Công trình kia sư một bộ khó có thể tin biểu lộ nói rằng, ba người tất cả đều ở vào mộng bức trạng thái. Kết quả như vậy xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đương nhiên, cũng vượt ra khỏi Dạ Kệ cùng Hà Châu dự liệu. Dạ Kệ cùng Hà Châu nhịn không được nhìn nhau. Bọn hắn vừa mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng bây giờ một trái tim trong nháy mắt lại nhấc đến cổ họng. Dù sao cái này phòng điều khiển cũng chỉ có hai người bọn họ, khiến cho bọn hắn thành thứ nhất hoài nghi đối tượng. Các ngươi đi theo ta. Đang lúc Hà Châu cùng Dạ Kệ lòng mang lo lắng thời điểm, quản sự trầm giọng đối bọn hắn nói rằng, hai người đều thầm nghĩ không ổn. Nhưng là không có cách nào, chiếu cục diện bây giờ cũng chỉ có thể là thành thành thật thật đi theo quản sự đi một chuyến, lúc này biểu hiện ra kháng cự cảm xúc không khác muốn chết. Các ngươi hai cái chờ ở chỗ này. Quản sự đối hai tên kỹ sư ra lệnh. Sau đó, hắn liền dẫn Hà Châu cùng Dạ Kệ rời đi. Một đường tiến lên, xuyên qua trùng điệp bảo an, Hà Châu cùng Dạ Kệ bị quản sự đưa đến trong văn phòng. Đem cửa khóa trái sau, quản sự xoay người rời đi. Ta nói, đây rốt cuộc sẽ là ai làm? Dạ Kệ hắng giọng một cái, lên tiếng nói. Hắn khẳng định không có khả năng làm loại chuyện này, mà Hà Châu cùng hắn vừa đi làm cùng một chỗ tan tầm, không có thoát ly qua hắn ánh mắt, cũng không cơ hội làm loại chuyện này. Huống chi, Hà Châu căn bản không động cơ đi làm như vậy. Làm như vậy đối với bất kỳ người nào đều không có chỗ tốt, sẽ còn hại chết chính mình. Cho nên Dạ Kệ không chút nào cho rằng đây hết thảy cùng mình cùng Hà Châu có quan hệ. Hắn cảm thấy mình hai người đều là người bị hại, là bị oan khuất người. Một bên khác, Hà Châu lúc này lại không phải nghĩ như vậy. Hắn ngay từ đầu cũng cảm thấy mình vô duyên vô cớ được oan, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại sau, hắn cảm thấy đây hết thảy có lẽ xác thực cùng hắn có quan hệ. Bởi vì chuyện đã sớm có dấu hiệu. Tỷ như trong nhà ly tiêu bỗng nhiên hạ xuống mặt bằng nước, còn có liên tiếp người chết sự kiện. Hà Châu trong lòng tin tưởng, chính mình khẳng định lây dính một loại nào đó vận rủi, cho nên chỉ cần hắn chỗ đến, liền sẽ đem loại này vận rủi truyền bá. đương nhiên, như vậy hắn khẳng định sẽ không nói ra. Tất cả những ý nghĩ này đều bị hắn thật sâu chôn ở đáy lòng. Hắn cũng không muốn bị người xem như dị loại, cũng không muốn bứt bỏ phần công tác này. Huống chi, coi như chuyện thật cùng hắn có quan hệ, những người khác cũng khẳng định không tra được. Dù sao kia trong phòng lái có giám sát, chỉ cần xem xét giám sát liền có thể biết không phải là hắn làm. Hà Châu hít sâu một hơi, thả lỏng một chút cảm xúc. Yên tâm, Dạ Kệ, chúng ta cái gì cũng không làm, thân thể không sợ bóng nghiêng. Hà Châu tìm cái ghế dựa ngồi xuống, an ủi Dạ Kệ nói. Dạ Kệ thấy thế cũng kéo qua một cái ghế. Hai người mặt đối diện ngồi xuống. Hà Châu mở miệng nói, có thể là tổng đài bên kia xảy ra vấn đề. Ừm, khẳng định là như thế này. Dạ Kệ trọng trọng gật đầu nói, người ta cũng đều không hiểu như thế nào cắm vào ngựa gỗ, coi như muốn làm như vậy cũng không cái năng lực kia. Chính là như vậy. Hà Châu đi theo gật đầu nói. Sau đó, hai người trầm mặt xuống. Mặc dù ngoài miệng nói tất cả không có quan hệ gì với mình, nhưng là bọn hắn nội tâm vẫn là đầy cõi lòng lo lắng. Dù sao bọn hắn bây giờ còn chưa thoát khỏi hiểm nghi. Một hồi ngắn ngủi lại dài dằng dặc chờ đợi sau, cửa phòng làm việc bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Cũng không lâu lắm, cửa phòng làm việc bị mở ra. Tiên sinh, bọn hắn đều ở nơi này. Quản sự đối một tên phái đoàn 10 phần nam tử cung kính nói rằng. Hà Châu cùng Dạ Kệ nhìn kỹ, người đến chính là nhà này hữu cơ nông trường lão bản. Tiên sinh, ta dám thề, chúng ta cái gì cũng không làm, chỉ cần tra xét giám sát liền có thể biết. Dạ Kệ nói rằng. Lão bản quét mắt nhìn hắn một cái, trong miệng từ tốn nói, giám sát hỏng. Cái gì? Giám sát hỏng? Giám sát làm sao lại xấu? Dạ Kệ cùng Hà Châu mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thật sự là nhà rột còn gặp mưa. Em đẹp giám sát làm sao lại xấu, hơn nữa liền xấu ở thời điểm này. Lần này thiếu một cái tiêu trừ bọn hắn hiểm nghi hữu lực chứng cứ. Dạ Kệ cùng Hà Châu cũng không biết nên giải thích thế nào đây hết thảy. Bất quá bọn hắn còn chưa kịp giải thích, lão bản liền đối quản sự nói rằng, chuyện giao giải quyết cho ngươi, nếu là cha không ra hung phạm, ngươi tự mình biết là kết quả gì. Đúng vậy tiên sinh, ta nhất định sẽ tra ra chân tướng. Quản sự cũng đúng trả lời. Lão bản vội vàng rời đi, mà quản sự thì tức giận nhìn về phía hai người. Chờ lão bản đến đi xa sau, quản sự mới hạ giọng nổi giận nói, đáng chết, đều là các ngươi hai cái quỷ xui xẻo sai lầm, các ngươi nói, lúc ấy đến cùng chuyện gì xảy ra? Chúng ta cái gì cũng không làm, tiên sinh, ngươi hiểu, chúng ta căn bản không có khả năng nện chén cơm của mình. Dạ Kệ hốt hoảng biện giải cho mình nói. Hắn cũng không nghĩ ra cái gì tốt lý do thoái thác, chỉ có thể hướng quản sự chứng minh chính mình là tuyệt đối không thể có cái kia động cơ. Hà Châu nói theo, tiên sinh, đem chuyện làm hư xui xẻo là chúng ta căn bản không có lý do làm loại chuyện ngu xuẩn này. Cho nên ta mới nói hai người các ngươi đều là quỷ xui xẻo, là các ngươi hai cái này không dùng đến quỷ xui xẻo, làm hại ta đi theo chịu liên lụy. Quản sự mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Hắn vừa mới đang ngồi ở trong phòng làm việc nhàn nhã uống vào cà phê, suy nghĩ ban đêm đi nơi nào tiêu khiển. Kết quả bỗng nhiên liền đã xảy ra như thế một sự tình. Tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta hẳn là sớm một chút tìm ra hung phạm. Dạ Kệ ở một bên nhắc nhở. Hắn hiện tại thật rất muốn đem cái kia gây sự ra hỏa bắt tới, sau đó hung hăng tại trên mặt hắn phun một ngụm đàm. Quản sự nhìn về phía Dạ Kệ nói, tìm ra hung phạm có tốt như vậy tìm sao? Các ngươi cái gì cũng không biết, giám sát lại hỏng, đi nơi nào tìm hung phạm? Ừm. Dạ Kệ trầm mặc không nói. Hà Châu trong lòng thì là thầm nghĩ, căn bản cũng không khả năng tìm ra hung phạm, bởi vì đây chính là cùng một chỗ sự kiện quỷ dị. Sự kiện quỷ dị căn bản là tìm không ra hung phạm, nếu như có thể, hắn đã sớm biết rõ ràng ly kia nước đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng đã sớm biết rõ ràng những cái kia người chết sự kiện đến cùng là ai làm. Giờ phút này Hà Châu càng phát ra kiên định trong lòng quyết tâm, chờ từ chuyện này thoát thân sau, hắn liền lập tức đi tìm cái kia bán sạch bán lão mạch, xem hắn đến cùng nói thế nào. Nếu không muốn là chuyện này chậm chạp không cách nào giải quyết, chậm chạp không thể thoát khỏi chính mình nhiễm bận rủi, như vậy tiếp xuống sẽ xảy ra cái gì ai cũng khó mà nói. Tiên sinh, vậy phải làm thế nào, luôn không khả năng cứ như vậy một mực chờ lấy a? Dạ Kệ hỏi. Quản sự trừng mắt liếc hắn một cái, nói rằng, các ngươi trước ở chỗ này chờ. Nói xong hắn liền quay người đi ra ngoài, đem cửa khóa trái. Trong văn phòng lại chỉ còn lại Dạ Kệ cùng Hà Châu hai người. Thật sự là không may, ta nói, chúng ta sẽ không bị xem như kẻ chết thay a. Dạ Kệ đầy cõi lòng lo âu nói rằng, nếu như quản sự một mực tìm không thấy hung phạm, có lẽ sẽ đem bọn hắn hai xem như kẻ chết thay. Dù sao giam sát hỏng, không có bất kỳ chứng cứ nào, quản sự tại nhất định phải tìm người gánh tội thay dưới tình huống, chỉ có thể là đem bọn hắn hai đẩy đi ra. Không đến mức, lão bản không phải người ngu. Hà Châu tỉnh táo nói rằng, quản sự phụ trách đối tượng là lão bản, nhưng lão bản không phải người ngu, không có khả năng quản sự nói cái gì hắn liền tin cái gì. Mà chỉ cần lão bản không tin, như vậy quản sự nhất định phải nghĩ biện pháp tìm ra hung phạm. Đương nhiên, nếu như một mực tìm không thấy hung phạm lời nói, vậy hắn cùng Dạ Kệ hai người khẳng định phải đi theo không may. Bởi vì bất kể nói thế nào chuyện đều là phát sinh ở bọn hắn lúc làm việc, điểm này không cách nào bị cải biến. Tính toán, tiếp tục chờ a, muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Dạ Kệ ủ rũ cúi đầu ngồi trở lại trên ghế. Hà Châu cũng chầm chậm ngồi xuống ghế dựa, nghĩ đến tâm sự của mình. Hiện tại đã vô cùng rõ ràng, hắn chính là nhiễm phải khó mà thoát khỏi vận rủi. Nếu như cái này vận rủi một mực không thể thoát khỏi, như vậy tiếp xuống chỉ có thể xảy ra càng ngày càng nghiêm trọng sự tình. Mới đầu, Hà Châu vẹn vẹn phát hiện một chén nước ra dị thường, đằng sau là liên tiếp có người bởi vì hắn nhìn đĩa CD mà chết đi. Mà bây giờ, chuyện rốt cuộc cùng hắn có chí mạng quan hệ. Lần này tại nhà ấm phòng điều khiển chuyện phát sinh, đủ để cho hắn mất việc. Chuyện một cái so một cái nghiêm trọng. Hà Châu không biết rõ tiếp xuống đến cùng sẽ xảy ra cái gì, có lẽ sẽ trực tiếp để hắn vứt bỏ mạng nhỏ cũng không chuẩn. Nghĩ đến cái này, Hà Châu cảm giác lạnh cả người, mồ hôi lạnh đem nội y thấm ướt, dính tại trên da nhường hắn toàn thân khó chịu. Giờ này phút này, Hà Châu hận không thể lập tức liền tìm tới kia lão mạch, hỏi một chút hắn đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra, đến cùng là chỗ nào có vấn đề, hắn đến cùng lây dính cái gì không may vận rủi. Thời gian chậm chạp trôi qua, ngắn ngủi 10 phút thời gian, hai người cũng cảm giác giống như qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Rốt cục, cửa phòng làm việc lại bị mở ra. Ngoài cửa xuất hiện là quản sự khuôn mặt. "Đi ra, cùng ta cùng đi phòng điều khiển." Quản sự hướng hai người bãi xuống đầu nói. Hà Châu cùng Dạ Kệ đành phải đứng dậy, chiếu vào quản sự yêu cầu đi ra ngoài. Sau đó, quản sự lần nữa đem cửa phòng làm việc quan trọng, mang theo bọn hắn một đường tiến về nhà ấm phòng điều khiển. Đợi đến hai người đến nơi đó lúc, phát hiện bên trong đã vô cùng náo nhiệt. Có hai tên kỹ sư, còn có ba tên nông trường thuê an toàn chuyên gia ngay tại kiểm tra tu sửa đài điều khiển. Trong đó một tên an toàn chuyên gia còn tại trong phòng điều khiển đông nhìn tây nhìn, kiểm tra phòng điều khiển an phòng tình huống, nhìn phải chăng có người từ cái nào đó đường ống thông gió hoặc là cái khác khe hở xông vào phòng điều khiển. Năm người nhìn thấy quản sự mang theo Dạ Kệ cùng Hà Châu tới, cũng không khỏi đến dừng lại công việc trong tay, nhìn về phía ba người bọn họ. "Tiếp tục công tác của các ngươi." Quản sự đối năm người ra lệnh. Năm người không có nhiều lời, tiếp tục làm việc lấy chính mình sự tình. Bọn hắn hiện tại mặc dù là chuyện này người tham dự, nhưng dù sao không là người trong cuộc, cho nên bọn hắn cũng không có gì đặc biệt tâm tình. Duy nhất có, cũng chính là đối Hà Châu cùng Dạ Kệ đồng tình. Hai người này, làm không tốt muốn biến thành bọn hắn trước đồng nghiệp. "Các ngươi tới, đem lúc ấy nhà ấm bên trong tình huống hoàn chỉnh miêu tả một lần." Quản sự mang theo Dạ Kệ cùng Hà Châu đi đến phòng điều khiển cửa sổ sắt đất bên cạnh, ra lệnh. "Nhà ấm giám sát cũng hỏng." Dạ Kệ nghi hoặc mà hỏi thăm. "Nếu như giám sát không hỏng, kia quản sự không cần thiết từ bọn hắn trong miệng hỏi thăm nhà ấm tình huống, trực tiếp nhìn giám sát là được rồi." Chương 1743, cuốn gói chương 1743, cuốn gói không sai, giám sát hỏng. Một tên kỹ sư tiếp nhận Dạ Kệ lời nói, trả lời. "Nhà ấm phòng điều khiển giám sát hư hao, nhà ấm bên trong giám sát cũng tương tự hư hao, cho nên vấn đề mới có thể như thế khó giải quyết." Nghe nói như thế, Dạ Kệ gật gật đầu, sau đó bắt đầu kể ra lúc ấy nhà ấm bên trong cảnh tượng. Lúc ấy Hà Châu tại bảng điều khiển ra thao trường khống những cái kia máy móc thời điểm, Dạ Kệ vẫn đang ngó chừng nhà ấm bên trong hình tượng, cho nên hắn nhìn thấy tình huống so Hà Châu càng nhiều. Kia truyền bá liệu cơ gieo rắc sai lầm phân bón, cũng là hắn sau khi thấy nhắc nhở Hà Châu. "Ngươi đây, ngươi có cái gì muốn nói?" Quản sự nhìn về phía Hà Châu, hỏi. Hà Châu cân nhắc một chút câu nói, đem lúc ấy phát sinh sự tình cũng cấp tốc nói một lần. Hắn ngay lúc đó lực chú ý chủ yếu tại nhà ấm không chế chương trình bên trên, nhà ấm bên trong tình huống không hiểu nhiều. Quản sự sau khi nghe xong, nhìn xem hai người nói, "Các ngươi ở chỗ này chờ." Hai người ngoan ngoãn đứng ở phòng nơi hẻo lánh. Quản sự thì nhìn xem rơi ngoài cửa sổ nhà ấm lâm vào trầm tư. Hắn đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ, đây hết thảy đến cùng là thế nào phát sinh, vì sao căn bản tìm không thấy quy luật, căn bản tìm không thấy đầu mối. Theo Dạ Kệ cùng Hà Châu vừa mới lời giải thích, bọn hắn tất cả thao tác đều vô cùng bình thường, không có bất cứ vấn đề gì, nhưng kết quả chính là chương trình phạm sai lầm. Cái này thật sự là không nên. Còn có, nhà ấm khống chế chương trình thế nhưng là có tường lửa, nhưng là theo mấy cái an toàn chuyên gia kiểm tra kết quả đến xem, tường lửa từ đầu tới đuôi đều không có bị công phá. Tường lửa không có bị công phá, kết quả lại bị cắm vào phần mềm chỗ dạn, chuyện như vậy làm sao có thể xảy ra? Quản sự nghĩ nghĩ, quyết định đem lão bản gọi qua, nhường hắn tự mình đến nhìn xem điều tra kết quả. Có lẽ chờ hắn nhìn sau, liền sẽ lý giải hắn khó xử. Nghĩ đến cái này, quản sự cấp tốc rời đi nhà ấm phòng điều khiển. Trong phòng điều khiển trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có Hà Châu, Dạ Kệ, còn có 5 tên kỹ sư cùng an toàn chuyên gia. "Này, Michael, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi tra ra nguyên nhân sao?" Dạ Kệ thấy quản sự rời đi, liền lên tiếng hỏi. Cái kia gọi Michael an toàn chuyên gia quay đầu mắt nhìn Dạ Kệ, nhún nhún vai nói, "Rất xin lỗi, ta thân yêu lão hòa kế, chúng ta tra không xuất ra bất cứ vấn đề gì, hết thảy đều bình thường." "Đúng vậy a, tất cả bình thường, sau đó nó liền xảy ra vấn đề, cái này không nên a." Dạ Kệ nhìn xem cửa sổ sắt đất bên cạnh bảng điều khiển nói, "Có đôi khi chuyện chính là quỷ dị như vậy, điểm này ngươi không thể không thừa nhận." Michael lần nữa nhún nhún vai nói, hắn cũng là rất đồng tình với Dạ Kệ tao ngộ, nhưng là không có cách nào, có đôi khi chuyện chính là như thế sâu quỷ. Nói đến, hắn ngày bình thường cùng Dạ Kệ công tác cũng không có bao nhiêu gặp nhau, hai người sở dĩ sẽ nhận biết là bởi vì cùng một chỗ tại Hương Thơm Thiên Đường chơi qua mấy lần, một tới hai đi liền quen thuộc. Lúc này, quản sự mang theo lão bản đội vàng đi vào phòng điều khiển. Đám người lập tức dừng lại trong miệng đề, chuyên tâm làm lấy mình sự tình. Dạ Kệ thì vội vàng cúi đầu, tận lực không đi cùng lão bản đối mặt. Lão bản vào nhà sau, liền lập tức dừng bước, có chút nghiêng đầu hỏi thăm bên cạnh quản sự nói, "Ngươi lại đem toàn bộ trải qua thuật lại một lần?" "Đúng vậy, thiên sinh." Quản sự bắt đầu kể rõ một đường điều tra tới kết quả, trong đó đã bao quát 5 tên kỹ sư cùng an toàn chuyên gia quá trình kiểm tra, cũng bao quát Dạ Kệ cùng Hà Châu hai người lời khai. Lão bản càng nghe càng nhíu mày. "Ý của ngươi là, trên đời này có cái ma quỷ, kia ma quỷ chui vào nông trường của ta, cố ý cùng ta đối nghịch, phải không?" Lão bản trừng mắt quản sự, hỏi. Quản sự tự nhiên không dám nhận lời này, đành phải cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, "Tiên sinh, điều tra kết quả bên trong xác thực tìm không thấy vấn đề, chuyện này rất quỷ dị." Lão bản nghe vậy nhìn một chút Dạ Kệ cùng Hà Châu, lần nữa hỏi thăm quản sự nói, "Ngươi xác định hai người bọn họ không có gây án hiểm nghi sao?" "Bọn hắn?" Quản sự nhìn về phía Hà Châu cùng Dạ Kệ, mà đối đầu ánh mắt của hắn, mặc kệ là Hà Châu vẫn là Dạ Kệ, tất cả đều run lên trong lòng. nội tâm vô cùng thấp thỏm. Bọn hắn không biết rõ quản sự sẽ trả lời như thế nào lao bản vấn đề này, có thể hay không đem trách nhiệm đẩy lên bọn hắn trên đầu. Nếu như biết lời nói, vậy bọn hắn lần này xem như xui xẻo. Ta cảm giác bọn hắn không có gây án hiểm nghi. Quản sự nghĩ nghĩ trả lời. Nghe nói như thế, Hà Châu cùng Dạ Kệ lập tức mạnh mẽ nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, quản sự không có không làm người, không có vô cớ đem chuyện đẩy lên bọn hắn trên đầu. Đương nhiên, bọn hắn cũng là không hề cảm thấy là quản sự tốt bao nhiêu tầm, rất có thể là quản sự sợ lão bản đang khảo nghiệm hắn, bị hắn xem thấu. Dù sao Dạ Kệ cùng Hà Châu đều không có gây án hiểm nghi, quản sự nếu như nhất định phải nói hai người bọn họ có hiểm nghi lời nói, lão bản ngược lại sẽ hoài nghi quản sự. Quản sự cũng là nhân tình, tự nhiên sẽ cân nhắc tới điểm này. Tốt ta, đã hai người bọn hắn không có hiểm nghi, như vậy thì chỉ có thể là ma quỷ tại cùng ta đối nghịch, phải không? Lão bản thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn xem quản sự nói. Xin lỗi, tiên sinh, ta không có ý tứ kia. Quản sự cúi đầu nói rằng. Lão bản ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Hà Châu cùng Dạ Kệ. Thời suy tư sau, hắn mở miệng nói, đem hai người bọn họ tiền lương kết, để bọn hắn rời đi. Chờ chút, tiên sinh, lời này là có ý gì? Dạ Kệ vạn vạn không nghĩ tới lão bản sẽ trực tiếp để bọn hắn xéo đi. Không phải vừa mới nói hai người bọn họ không có hiểm nghi sao? Dạ Kệ nhất định phải vì chính mình đòi cái công đạo, không thể cứ như vậy vô duyên vô cớ ném đi phần công tác này. Hà Châu lúc này cũng là thật sâu nhìn xem lão bản, muốn biết lão bản đến cùng giải thích thế nào. Ý tứ còn không rõ lộ ra sao? Hai người các ngươi có thể đi. Quản sự đại biểu lão bản đối Dạ Kệ cùng Hà Châu nói rằng, không, chuyện không thể dạng này, vì cái gì để chúng ta đi? Chúng ta cái gì cũng không làm sai. Dạ Kệ có chút tức giận hỏi. Hà Châu cũng đi theo mở miệng nói, chúng ta cũng chỉ là đàng hoàng đi làm mình sự tình, chúng ta là người bị hại. Không không không, bằng hữu của ta. Lão bản dựng thẳng lên một ngón tay lắc lắc, trong miệng nói rằng, các ngươi làm việc cho ta, mà chuyện tại trong tay các ngươi làm hư, chỉ đơn giản như vậy. Nói xong, hắn liền đối với quản sự nói rằng, dẫn bọn hắn đi, ta không muốn gặp lại bọn hắn. Quản sự lập tức tiến lên, chỉ vào cửa ra vào phương hướng, đối Dạ Kệ cùng Hà Châu nói rằng, hiện tại, lập tức cùng ta cùng đi ra ngoài. Chuyện đến một bước này, không đi cũng không được. Dạ Kệ cùng Hà Châu đều biết chuyện đã không thể vãn hồi. Cách đó không xa, Michael hướng Dạ Kệ ném đi đồng tình ánh mắt, âm thầm hướng hắn dựng lên một cái cổ vũ thủ thế. Đi thôi. Dạ Kệ cùng Hà Châu bất đắc dĩ quay người, rời đi phòng điều khiển. Quản sự mang theo bọn hắn đi thanh toán đoạn thời gian gần nhất tiền công, hai người liền coi như là hoàn toàn kết thúc cùng nhà này hữu cơ nông trường hợp đồng quan hệ. Bọn hắn có thể lựa chọn trọng tài, yêu cầu lão bản cho rời chức bồi thường. Nhưng đó là làm như vậy lời nói, lão bản khẳng định sẽ khăng khăng nhà ấm bên trong chuyện là hai người bọn họ cố ý hành động, đem nước bẩn dội tới bọn hắn trên đầu. Đến lúc đó cấm khẳng định sẽ đứng lão bản một bên, trái lại tìm bọn hắn gây chuyện. Cho nên, chỉ có thể là cứ tính như thế. Nhất định phải kiên trì, chỉ có thể nỗ lực giá cao hơn. Tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hai người tới nông trường bên ngoài, Dạ Kệ lên tiếng dò hỏi. Hà Châu lắc đầu, nói rằng, còn chưa nghĩ ra, ngươi đây. Hắn hiện tại bày ra sự tình cũng không chỉ ném công tác đơn giản như vậy. Tương đối mà nói, ném công tác ngược lại là việc nhỏ, cuốn quanh lấy hắn vận rủi mới thật sự là đại sự. Nếu như không đem vận rủi thoát khỏi, như vậy tiếp xuống chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có lẽ sẽ đi tới chết bất đắc kỳ tử, cũng có lẽ sẽ đụng tới cái khác nhường hắn đủ để mất đi tính mạng đại sự. Cho nên Hà Châu xác thực chưa nghĩ ra bước kế tiếp làm như thế nào đi. Hắn tương lai tất cả không biết. Dạ Kệ nhún nhún vai nói, nếu không cùng đi với ta uống một ly à, say một cuộc tỉnh lại liền có thể đem hết thảy đều quên mất. Hà Châu bản năng liền muốn bằng lòng đề nghị này, dù sao hắn cũng xác thực cần làm vài thứ đến tê liệt chính mình, để cho mình dễ chịu một chút. Nhưng là hắn biết, hiện tại chính mình bận rủi quân thân, có lẽ uống rượu sẽ trực tiếp uống chết, sở dĩ vẫn là tính toán. Không được, ta hiện tại chỉ muốn về nhà thật tốt ngủ một giấc. Hà Châu cự tuyệt nói. Tốt ta sẽ chờ uống say về sau ngủ tiếp. Dạ Kệ cùng Hà Châu mỗi người đi một ngả. Lần này từ biệt, sau này chỉ sợ sẽ không bao giờ lại gặp nhau. Điểm này Dạ Kệ cùng Hà Châu đều lòng dạ biết rõ. Dù sao bọn hắn vẹn vẹn bởi vì công tác quan hệ mà biết nhau, cũng vẹn vẹn bởi vì công tác mà có tiếp xúc. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa tính cách căn bản là đắp không đến một khối. Dạ Kệ là loại kia mê yêu xã giao ra hỏa, mà Hà Châu mỗi ngày tàn sở sau cũng chỉ muốn trở lại chỗ mình ở bông lòng cùng giải trí. Hai người căn bản cũng không phải là người một đường. Hà Châu vừa nghĩ tâm sự của mình, một bên chậm chậm đi đến nhẹ quý nhà ga chỗ. Bất kể nói thế nào, hiện tại về nhà trước, chờ đến ban đêm lại đi tìm cái kia lão mạnh, xem hắn đến cùng nói thế nào. Bất quá lúc này, Hà Châu đông nhiên sinh lòng ký tưởng, quyết định sau khi trở về lại nhìn một lần kêu ba bản CD. Nhìn xem lần thứ hai nhìn cùng lần thứ nhất nhìn có hay không khác nhau. Hắn ý tứ là, lần thứ hai nhìn có thể hay không sẽ còn dẫn phát người chết sự kiện. Nghĩ đến cái này, Hà Châu biến có chút bức thiết lên, hận không thể lập tức liền trở lại trong nhà mình. Cảm giác nhẹ quỹ đoàn tàu vận hành tốc độ đều trở nên chậm, chậm chạp không chịu vào trạm. Một hồi dài dằng dặc chờ đợi sau, nhẹ quỹ đoàn tàu rốt cục chậm rãi lái vào trạm điểm. Hà Châu đi theo dòng người cùng đi tiến toa xe. Nửa giờ sau, đoàn tàu dừng sát ở Hà Châu chỗ ở siêu cấp cao ốc tầng lầu. Xuống xe trở lại chỗ mình ở, Hà Châu tranh thủ thời gian đóng kỹ cửa lại, đem máy tính mở ra. Sau đó, hắn cầm lấy tờ thứ nhất CD nhét vào ổ đĩa băng. Hít sâu một hơi, Hà Châu dùng con chuột điểm hạ phát ra cái nút. Nhưng mà, trên màn ảnh máy vi tính đen kịt một màu, phản ứng gì đều không có. Đã không có như hắn dự liệu như thế phát ra hình tượng, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ nhắc nhở. Dường như CD bên trong nội dung đã bị triệt để xóa bỏ, cho nên cái gì chỉ có thể là đem Hắc Bình Phong hiện ra cho người xem. Chuyện gì xảy ra? Loại này cổ lão tổn trữ chất môi giới, không phải hẳn là rất bền bị sao? Hà Châu nghĩ mãi mà không rõ. Cái này hoàn toàn không nên a, CD bên trong nội dung làm sao có thể một lần nhìn liền không có. Hắn vừa mới thế nhưng là thật tốt kiểm tra qua, CD bàn mặt mới tinh như lúc ban đầu, không có bất kỳ cái gì vết cắt, cũng không có bất kỳ cái gì tổn hại. Cho nên căn bản không nên xuất hiện chuyện như vậy. Trừ phi là có thần bí gì lực lượng, thừa dịp hắn không chú ý thời điểm xóa bỏ đĩa CD bên trên nội dung. Là ai sẽ làm như vậy? Ai có năng lực làm như vậy? Hà Châu một mặt mở mịt. Sau đó, hắn cấp tốc đem tờ thứ nhất đĩa CD từ ổ đĩa quang bên trong rời khỏi, nhét vào tấm thứ hai đĩa CD. Kết quả như cũng như thế, máy chiếu phim bên trên chỉ có Hắc Bình Phong, không có bất kỳ cái gì hình tượng. Tấm thứ ba đĩa CD vẫn là như thế, cái gì đều không thả ra được. Hà Châu sờ lên cằm suy tư. Tình huống như vậy chỉ có hai loại khả năng tính. Loại thứ nhất, ba tấm đĩa CD nội dung bên trong đều bị biến mất. Loại thứ hai, ổ đĩa quang hỏng. Cái này hai loại khả năng đều có tỷ lệ xảy ra, trước hết loại trừ trong đó một loại. Mà bây giờ đơn giản nhất chính là dùng cái khác phát ra thiết bị phát ra một chút, nếu như không được, liền cơ bản có thể giải thích do không phải phát ra thiết bị vấn đề, mà là đĩa CD bản thân vấn đề. Nghĩ đến cái này, Hà Châu đem một bộ khác chuyên môn dùng để phát ra đĩa CD cổ lao thiết bị tìm được. Lúc ấy hắn hết thể đãi hai bộ thiết bị, một bộ ngay tại lúc này bày ở trước mặt hắn máy tính, mà đổi thành một bộ chính là chuyên môn phát ra đĩa CD máy chiếu phim. Hà Châu đem phát ra cơ trên mặt màn ảnh máy vi tính, sau đó nhét vào đĩa CD. Quả nhiên cùng vừa mới như thế, trên màn hình đen kịt một màu, cái gì hình tượng đều không có, chỉ có phản chiếu đi ra khuôn mặt, kia là Hà Châu mặt mình. Hà Châu lấy ra đĩa CD, bỏ vào tấm thứ hai. Ngay sau đó lại là tấm thứ ba. Ba tấm đĩa CD tất cả đều thả một lần, kết quả tất cả đều như thế. Lần này cơ bản có thể xác định là đĩa CD bản thân xảy ra vấn đề. Không biết nguyên nhân gì, đĩa CD bên trong nội dung đã bị biến mất, dẫn đến không cách nào phát ra. Nhưng cũng có thể là phát ra thiết bị vấn đề. Mong muốn xác định là không phải phát ra thiết bị vấn đề, nhất định phải lại tìm một trường tốt đĩa CD thử một chút. Hoặc là chính là tìm hiểu công việc người tới xem một chút, nhìn phát ra thiết bị phải chăng bình thường. Hà Châu chính mình không hiểu như thế nào kiểm tra tu sửa phát ra thiết bị, đồng thời trong tay cũng không có cái khác đĩa CD. Dù sao đĩa CD loại vật này ở thời đại này rất hi hữu, đại gia đã sớm không cần. Cho nên, mong muốn nghiệm chứng đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ có thể chờ ban đêm đi kia quán cà phê tìm lão Mạch. Mặc kệ là lại từ lão Mạch kia mua một chương mới đĩa CD cũng tốt, vẫn là trực tiếp hỏi hắn cũng tốt, tóm lại cũng chỉ có thể tìm hắn. Hà Châu trên ghế một co quắp, nhíu mày vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn rất mệt mỏi, giờ phút này chỉ muốn buông lỏng. Nếu như đổi thành bình thường, hắn có lẽ sẽ đi tìm một chút phát tiết biện pháp, nhưng bây giờ không được. Hiện tại hắn lây dính bận rủi, làm bất cứ chuyện gì đều có thể dẫn tới không tốt hậu quả, tựa như hôm nay mới bứt bỏ kia một công việc như thế. Cho nên, chỉ có thể là thành thật thật ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần. Hà Châu cố gắng từ trên ghế đứng lên, đi vào chính mình giường đơn bên cạnh, hướng lên trên mặt trùng điệp một ném. Rất nhanh Hà Châu liền tiến vào mộng đẹp. Tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm, đã là khoảng 8 giờ đêm, màn đêm đã hoàn toàn giáng lâm. Hà Châu xoa huyệt thái dương rời giường, thần sắc có chút giật mình. Dạng này ngơ ngác tại bên giường ngồi một hồi, hắn mới đứng dậy đi ăn cái gì. Lúc này tâm tình của hắn như cũng vô cùng đờ đẫn, cả người tựa như một bộ cái sắc không hồn như thế. Máy móc mà chuẩn bị đồ ăn ngon, một phần sandwich, một chén nước trái cây, sau đó lại máy móc nhét vào trong miệng, đem nước trái cây uống xong. Mãi cho đến đổ vật toàn bộ ăn vào bụng, Hà Châu mới cảm giác hơi hơi tốt điểm. Cả người hắn tinh thần rốt cục bị một lần nữa bổ túc, có thể thật tốt đi bên ngoài đi một vòng. Nên đi tìm tên kia, hy vọng hắn có thể cho ta một cái xác thực trả lời chắc chắn. Hà Châu nắm lên trên kệ áo khoác, mở cửa rời đi phòng ốc của mình. Chương 1744, tình huống tương đối đặc thù. Chương 1744, tình huống tương đối đặc thù. Hà Châu rời đi siêu cấp cao ốc, một thân một mình che rủ tiến về quán cà phê. Trên đường thời điểm, hắn lại chuyên môn ở đằng kia tòa sân bóng phụ cận ngừng chân dừng lại một chút, tìm hiểu tình huống bên trong. Đáng tiếc bên trong bị nghiêm mật phong tỏa, khắp nơi đều có canh gác người máy tuần tra, bởi vậy Hà Châu không được đến bất kỳ kết quả gì. Hoặc là nói, biết cầu này trận còn bị chấp pháp nhân viên phong tỏa, chính là lớn nhất kết quả. Không có nghĩ nhiều nữa, Hà Châu tiếp tục tiến về quán cà phê. Đến quán cà phê sau, tất cả bình thường, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn xảy ra. Hà Châu trực tiếp thẳng đi vào trước quầy, cùng phía sau quầy nhân viên cửa hàng giải thích do ý đồ đến, nói mình là đến mua đĩa CD. Cùng trước đó như thế, nhân viên cửa hàng ra hiệu Hà Châu trước tìm ghế dài ngồi xuống, sau đó tại ghế dài bên trong chờ lấy. Một lát sau, lão Mạch đi vào quán cà phê. Hắn vừa vào cửa liền thẳng đến Hà Châu chờ đợi hàng ghế dài mà đến. Tại Hà Châu trước mặt ngồi xuống, lão Mạch mở miệng nói, "Thế nào, ta bán ngươi kia ba tấm đĩa CD, nội dung đầy đủ kình bạo a?" "Ta có hai vấn đề." Hà Châu cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Dù sao hắn lần này tới chính là vì tìm kiếm đáp án, mà không phải cùng lão Mạch nhiều lời nói nhảm. "Tốt, ngươi hỏi đi." Lão Mạch hướng về sau mặt thành ghế khẽ dựa, trong miệng cười ra hiệu nói, "Vấn đề thứ nhất." Hà Châu mở miệng nói, "Vì cái gì ta xem xong đĩa CD về sau, đĩa CD liền sẽ hết hiệu lực, ý của ta là, mỗi tấm đĩa CD đều chỉ có thể phát ra một lần, lần thứ hai phát ra hình tượng Hắc Bình Phong, cùng tà thần có quan hệ." Lão Mạch nhẹ nhàng trả lời. "Tà thần?" Lão Mạch câu trả lời này đã ngoài Hà Châu dự liệu, nhưng cũng không có hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Dù sao tà thần cái từ này hắn đã không phải lần đầu tiên nghe lão Mạch nói đến, tính cả lần này đã là lần thứ ba. Vấn đề thứ hai, Hà Châu mở miệng lần nữa hỏi, vì sao mỗi lần xem hết đĩa CD bên trong hình ảnh, ta vị trí phụ cận liền sẽ xảy ra người chết sự kiện, chết người cùng ta tại đĩa CD trông được đến giống nhau như lúc, tiểu chết cũng không có chênh lệch. Cùng ta thần có quan hệ. Lão Mạch vẫn là nhẹ nhàng trả lời. Lần này Hà Châu không hài lòng. Ta thần, cái gì đều là ta thần, cái này Lão Mạch đến cùng biết không biết mình đang nói cái gì. Hà Châu thân thể hướng phía trước nhích lại gần, trầm giọng hỏi, cái gì là ta thần, nói cho ta, cái gì là ta thần. Đừng kích động, bằng hữu của ta. Lão Mạch trấn an nói, ổn định lại tâm thần, chúng ta từ từ nói. Hà Châu làm sao có thể không kích động? Hiện tại hắn nhiễm phải không biết rõ thứ gì, không riêng chung quanh xảy ra một hệ liệt chuyện khó mà giải thích, ngay cả công tác đều cùng một chỗ ném đi. Ta thần, đến cùng cái gì là ta thần? Hà Châu lúc này rất muốn phát tiết, rất muốn hướng về phía Lão Mạch hung hăng bạo nói tụ. Nhưng là hắn biết, dạng này không giải quyết được vấn đề. Nếu như đem cái này Lão Mạch đắc tội, hậu quả sẽ như thế nào thật khó mà nói. Nói cho ta, đến cùng cái gì là ta thần? Ta không muốn nghe cái khác nói nhảm. Hà Châu cố gắng đè nén tâm tình của mình nói rằng, tốt ta, bằng hữu của ta, bất quá ngươi cũng nhìn ba tấm đĩa CD, chẳng lẽ đối tà thần một chút khái niệm đều không có sao? Lão Mạch lần nữa chấn an một phen, sau đó mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Hà Châu nhìn ba tấm đĩa CD vì sao một chút thu hoạch đều không có? Cái này không nên a, ta làm sao biết đến cùng chuyện gì xảy ra? Tóm lại ngươi mau nói cho ta biết cái gì là tà thần. Hà Châu thúc giục nói, hắn thật không muốn cùng Lão Mạch lãng phí quá nhiều thời gian. Minh Minh chỉ cần đối phương chịu nói rõ ràng nói chuyện, hắn là có thể đem tất cả làm rõ ràng. Kết quả đối phương chính là muốn làm câu đấu người, cái gì cũng không chịu nói. Bằng hữu của ta, ngươi đừng kích động. Lão Mạch trấn an một tiếng, nói rằng, nếu như ngươi không có ở đằng kia ba tấm đĩa CD ở bên trong lấy được dẫn dắt, vậy ta liền không có cách nào chân chính nói cho ngươi như thế nào ta thần, cho nên ta muốn hỏi ngươi, ngươi ba tấm đĩa CD nhìn xem đến, thật một chút thu hoạch đều không có sao. Hà Châu nhìn một chút Lão Mạch nói chuyện biểu lộ, thấy đối phương một bộ chỉnh trọng việc bộ dáng, liền mở miệng nói, ba tấm đĩa CD ta đều xem hết, chỉ thấy ba người chết thảm hình tượng, trừ cái đó ra không có cái gì. Đúng rồi, muốn nói có cũng chính là ta vừa mới nói cho ngươi, ta xem xong đĩa CD bên trong hình ảnh sau, ta chung quanh sẽ xuất hiện người chết sự kiện, người chết cùng hình ảnh bên trong giống nhau như lúc, tiểu chết cũng cơ bản không có khác nhau. Lão Mạch nghe xong Hà Châu lời nói lâm vào trầm tư. Dường như Hà Châu trên thân phát sinh tình huống, hắn cũng là lần đầu đụng phải. Hà Châu đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi Lão Mạch trả lời. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Đang lúc Hà Châu đã không cách nào tiếp tục chờ đi xuống thời điểm, Lão Mạch mở miệng, nếu không dạng này, ngươi lại mua một chương đĩa CD. Ngươi muốn tiền muốn điên rồi sao? Ta sẽ không lại mua ngươi đĩa CD. Hà Châu lúc này cự tuyệt, mặt mũi tràn đầy nổi giận đùng đùng. Hắn hôm nay mới mất việc, từ nay về sau không có thu nhập, kết quả cái này Lão Mạch còn nhường hắn mua hết bàn. Nếu là lúc trước, hắn khẽ cắn răng mua cũng liền mua, nhưng là hiện tại không giống, hiện tại hắn mỗi một phân tiền đều phải tỉnh lấy hoa, trừ phi tìm tới mới thu nhập nơi phát ra. Bằng hữu của ta, ngươi loại tình huống này vô cùng hiếm thấy, nhưng ta cho rằng ngươi chỉ cần có thể lại mua một chương đĩa CD, xem hết nội dung bên trong, liền nhất định sẽ có trọng đại thu hoạch. Lão Mạch kiên nhẫn giải thích nói, không, không có tiền, ta sẽ không lại mua. Hà Châu lại một lần nữa quả quyết cự tuyệt. Hiện tại ai cũng đừng nghĩ nhường hắn bỏ tiền, hắn tuyệt đối một phân tiền không ra. Lão Mạch thấy Hà Châu cự tuyệt đến kiên quyết như vậy, không khỏi lại lâm vào trầm tư. Hà Châu thấy thế nói rằng, ngươi trực tiếp nói cho ta nguyên nhân, nói cho ta đây hết thảy đến cùng là vì cái gì? Vì cái gì đĩa CD bên trong hình ảnh chỉ có thể phát ra một lần? Vì cái gì nhìn đĩa CD bên trong hình ảnh sau, liền sẽ xảy ra người chết sự kiện? Lão Mạch khẽ lắc đầu, cự tuyệt nói, bằng hữu của ta, dạng này không được, làm như vậy không phù hợp quy củ, ngươi biết, ta cũng là vì người làm công, ta không thể làm dạng này chủ. Vậy thì tìm cái có thể làm chủ tới. Hà Châu tức giận nói rằng, ta mua các ngươi dòng dã ba tấm đĩa CD, các ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Không được, bằng hữu của ta, mặc dù tình huống của ngươi tương đối đặc thù, nhưng là chúng ta sẽ không vì ngươi phá lệ. Lão Mạch cự tuyệt thật sự hoàn toàn. Nghe nói như thế, Hà Châu càng phát ra địa khí phẫn. Hắn lúc này vẫn còn muốn tìm cơm tới, nhường cơm đem Lão Mạch cho bắt đi. Nhưng hắn trong lòng cũng biết, làm như vậy căn bản không làm được. Đến một lần cấm không có khả năng bởi vì hắn mua đồ vật không hài lòng liền trực tiếp đem người bắt đi, nhị lai hắn cũng không chứng cứ chứng minh chính mình từ Lão Mạch trong tay mua qua ba tấm đĩa CD. Dù sao toàn bộ quá trình giao dịch lách qua thiên võng, cấm không dấu tích có thể tra. Huống hồ, nếu như tìm cấm, đầu kia tử khẳng định sẽ hỏi hắn tại sao phải mua sắm ba tấm đồ cổ đĩa CD, đồng thời sẽ còn hỏi thăm hắn đĩa CD bên trong đều có cái gì nội dung. Hắn trả lời thế nào? Nói thẳng đĩa CD nhét vào máy chiếu phim hắc bình phòng, căn bản thả không được. Vẫn là nói như nói thật ra tình huống, sau đó chờ lấy cấm tiếp tục hỏi thăm phía sau vấn đề. Tóm lại, Hà Châu tuyệt đối không muốn bày ra càng lớn sự tình. Hắn cảm thấy mình bởi vì nhiễm bận rủi mà mất việc đã đủ xui xẻo, tuyệt đối không muốn lại rước lấy phiền toái càng lớn. Huống hồ, cấm cũng chưa chắc chịu phụ trách loại này vụ án. Hít sâu vài khẩu khí, Hà Châu cố gắng nhường tâm tình của mình bình phục. Đợi đến tâm tình khá hơn một chút sau, hắn mới cố gắng chấn định nói, để cho ta lại mua một chương đĩa CD cũng có thể, nhưng là lần này trước hết dùng sao giao, chờ ta xem hết đĩa CD nội dung bên trong, được đến đáp án về sau, ta lại mua đơn. Tốt ta, cho ta ngẫm lại. Lão Mạch nuối lòng miệng. Hà Châu thấy thế liền tiếp theo chờ đợi. Hắn giờ phút này muốn là một đáp án, mà không phải đánh chết không mua Lão Mạch đĩa CD. Nếu như Lão Mạch tiếp xuống bán hắn đĩa CD có thể giải đáp hắn nghi hoặc, như vậy hắn cũng không để ý lại móc một lần cuối cùng tiền. dù sao đã rút nhiều như vậy. Hà Châu lặng lặng chờ đợi, một mực chờ tới lão Mạch mở miệng lần nữa. Ta nghĩ ta có thể đồng ý ngươi điều thỉnh cầu này, dù sao tình huống của ngươi tương đối đặc thù. Lão Mạch gật đầu nói. Hà Châu nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lúc này hắn chú ý tới lão Mạch trong lời nói một cái từ mấu chốt, tình huống đặc thù. Ta tình huống đặc thù ở đâu? Đến cùng có bao nhiêu người tìm các ngươi mua qua đĩa CD? Hà Châu hỏi. Lão Mạch trả lời, cái tinh cầu này tìm chúng ta mua hết bản người không nhiều, nhưng là toàn bộ vũ trụ toàn bộ đã biết tinh cầu cộng lại, mua qua đĩa CD người không phải số ít, nhưng chỉ có một mình ngươi nhìn ba tấm đĩa CD sau còn không có kết quả. Chỉ có một mình ta. Hà Châu chú ý lực trong nháy mắt lại trở lại trên người mình. Lão Mạch nói mình đặc thù, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Hà Châu cũng một chút đều không muốn cái gì đặc thù đãi ngộ, hắn chỉ hy vọng chính mình tất cả bình thường, có thể tranh thủ thời gian giải quyết trên người vấn đề. Không sai, bằng hữu của ta, giống như ngươi liền nhìn ba tấm đĩa CD đều không có kết quả, trước đó cũng chưa hề xuất hiện qua, ngươi là người thứ nhất, không biết có phải hay không là cái cuối cùng. Lão Mạch gật gật đầu. Hà Châu có chút lo âu hỏi, ta tình huống như vậy sẽ có hay không có vấn đề? Ý của ta là, ta sẽ tao ngộ dạng gì hậu quả? Ngươi vấn đề này hỏi rất hay, nhưng là ta không có cách nào cho ngươi đáp án. Lão Mạch nhẹ nhàng trả lời. Hà Châu trong nháy mắt lại tới tức giận. Có thể hay không cho ta một cái hữu dụng đáp án? Ta mua các ngươi ba tấm đĩa CD, các ngươi một cái đáp lại đều không có sao? Thật không tiện bằng hữu của ta, quy củ chính là như vậy. Lão Mạch lắc đầu, sau đó nghiêm mặt nói, tốt, chúng ta trở lại vấn đề mới vừa rồi, ta lại bán ngươi một trường đĩa CD, ngươi sau khi trở về tranh thủ thời gian nhìn xem. Hà Châu nghe xong, lập tức nhắc nhở, vừa mới nói qua, ta trước nhìn sau trả tiền. Liên theo ngươi nói đến, ngươi lấy trước trở về nhìn. Lão Mạch gật đầu. Tốt ta, đĩa CD đâu? Hà Châu đưa tay phải ra. Chờ một chút. Lão Mạch túi đầu mang theo người trong bọc tìm kiếm. Rất nhanh hắn tìm ra một chương chứa đĩa CD hộp. Cho. Lão Mạch đem ánh sáng bàn đưa cho Hà Châu, Hà Châu nhanh chóng tiếp nhận. Mau trở về đi thôi, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Hà Châu nghe vậy không có nhiều lời, quay người thì rời đi ghế giải, đi hướng quán cà phê đại môn. Lão Mạch lặng lặng nhìn xem Hà Châu đi xa thân ảnh. Hắn biết, mặc kệ Hà Châu xem hết đĩa CD sau có tìm được hay không đáp án, đều sẽ lại tới tìm hắn, cho nên căn bản không lo lắng khoản giao dịch này thu không trở về chi phí. Còn có, hắn cũng muốn nhìn xem, Hà Châu lần này đến cùng sẽ có hay không có thu hoạch. Hà Châu bước nhanh rời đi quán cà phê, đi vào phía ngoài trên đường cái. Mưa vẫn không có đình chỉ, đang tí tách dưới đất, đem nhai đạo ướt nhẹp. Hà Châu cấp tốc chống ra rủ, sau đó đi đến nhai đạo, dọc theo nhai đạo về nhà. Mà tấm kia đĩa CD thì bị hắn thích đáng bảo quản trong ngực. Tâm tình của hắn phức tạp, đã có không kịp chờ đợi giải khai câu đố đội vàng, lại lo lắng giải khai câu đố sau, chính mình sẽ lâm vào chân chính nguy cơ. Dù sao cho tới bây giờ nguy cơ tối đa cũng chính là nhường hắn mất việc, còn không có nguy hiểm tính mạng. Mà tình huống tiếp tục phát triển tiếp lời nói, liền không nói được rồi. Dù sao kia lão Mạch thế nhưng là lặp đi lặp lại nói qua, tất cả cùng tà thần có quan hệ. Hà Châu hiện tại còn không biết cái gì là tà thần, nhưng là nghe thấy danh tự liền biết không phải bình thường. Hắn không phải cảm thấy mình có đối kháng tà thần năng lực. Ta nhiễm bận rủi khẳng định đến từ tà thần. Nhưng là ta vì sao lại bị tà thần để mắt tới? Vì sao? Hà Châu nghĩ mãi mà không rõ. Chính mình chỉ là một cái nho nhỏ biến chức, mỗi ngày đều đàng hoàng đi làm tan tầm, làm lấy một phần coi như không tệ, nhưng cũng bèn bèn có thể sống tạm công tác. Hắn coi là cuộc sống như vậy sẽ là cuộc đời của hắn. Nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền nên đón chuyển hướng. Tự nhiên nhiễm phải bận rủi về sau. Tất cả mỹ hảo đều rất nhanh rời hắn mà đi. Hà Châu nghĩ mãi mà không rõ, cũng không muốn tiếp nhận sự thực như vậy. Hắn hy vọng nhiều hết thảy đều trở lại một tuần trước. Khi đó hắn mặc dù với cái thế giới này ôm oán khí, nhưng ít ra mỗi ngày sinh hoạt coi như phụ họa hắn chờ mong. Nhưng bây giờ, hiện tại cái này thao đàn sinh hoạt, Hà Châu càng nghĩ càng thấy đến phẫn nộ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ vận mệnh vì sao muốn trêu cả hắn. Một đường nghĩ đến tâm sự của mình, Hà Châu bất chi bất giác liền đi tới chính mình ở lại siêu cấp cao ốc dưới lầu. Đại môn lối vào hết thảy đều giống như ngày thường, những cái kia hưởng thụ sống về đêm người lúc này mới bắt đầu đi ra ngoài. Hà Châu đờ đẫn xuyên qua đám người, đi vào cao tốc thang máy. Thang máy khởi động, mang theo bao quát hắn ở bên trong dòng dã một thang máy người lên lầu. Mọi người lẫn nhau ở giữa không có giao lưu, từng cái đều đắm chìm ở trong thế giới của mình. Có chút tại nhắm mắt quan sát trong đại não tạo mộng hình tượng, mà có chút thì tại thông qua cắm vào đại não chip cùng internet bên trên người giao lưu. Mỗi người đều có chính mình sinh hoạt. Hà Châu đã từng cũng giống như bọn họ, căn bản sẽ không đi để ý tới những người khác, cũng căn bản không dành quan sát những người khác. Thẳng đến sinh hoạt xảy ra biến đổi lớn về sau, hắn mới bị ép dừng lại quan sát thế giới này. Hy vọng chương này đĩa CD có thể giải quyết nghi ngờ của ta. Nhất định phải giải quyết nghi ngờ của ta. Hà Châu âm thầm cầu nguyện. Lúc này thang máy đi tới hắn chỗ tầng lầu, hắn liền đi theo những người khác cùng đi xuống thang máy. Trải qua ở giữa chỗ kia phòng tập thể thao thời điểm, hắn nghe được còn có người đang nghị luận ngày hôm qua trận bạo tạc, lần kia người chết sự kiện. Không ít người còn lòng còn sợ hãi, lo lắng chuyện như vậy sẽ lần nữa xảy ra. Dù sao chấp pháp nhân viên cho ra điều tra kết quả là, cái kia nam tử tuấn mỹ đối với xã hội lòng mang bất mãn, cho nên chế tạo tạc đạn trả thù xã hội. Dạng này thuyết pháp hiển nhiên khó mà phục chúng, bởi vì căn bản liền không tìm được bất cứ chứng cứ gì. Đến một lần kia nam tử tuấn mỹ không giống như là đối với cuộc sống bất mãn dáng vẻ, nhị lai cho đến bây giờ chấp pháp nhân viên đều không thể cho ra người kia chế tạo tạc đạn chứng cứ. Còn có người kia trên người tạc đạn, vì sao không có bị canh gác máy bay không người lái quét hình tới? Cái này hoàn toàn không nên. đám người tất cả đều nghị luận ầm ĩ. Hà Châu không có dừng lại, trực tiếp đi vào chỗ mình ở, đẩy cửa phòng ra tiến vào bên trong. Trong lòng của hắn đang cầu khẩn, hy vọng lần này có thể thật tìm tới đáp án. Chương 1745, toàn thành giới nghiêm. Chương 1745, toàn thành giới nghiêm. Tại trước bàn máy vi tính ngồi xuống, Hà Châu từ đĩa CD trong hộp lấy ra đĩa CD, nhét vào máy tính ổ đĩa quang. Máy tính ổ đĩa quang bắt đầu chuyển động, phát ra một hồi máy móc truyền lực âm. Hà Châu ấn mở máy chiếu phim, lựa chọn phát ra. Trên màn hình xuất hiện hình tượng. Quả nhiên không phải phát ra thiết bị vấn đề. Hà Châu giải khai trong lòng cái thứ nhất nghi hoặc. Trước đó kia ba tấm CD tất cả đều tại phát ra một lần sau biến không cách nào phát ra, mở ra chính là hắc bình phong. Lúc ấy không cách nào xác định đến cùng là ổ đĩa quang hỏng vẫn là đĩa CD cũng chỉ có thể phát ra một lần. Hiện tại có thể xác định, ổ đĩa quang không có vấn đề. Không nghĩ nhiều nữa, Hà Châu cẩn thận nhìn chằm chằm trên màn hình hình tượng. Hắn ngược lại muốn xem, lần này xuất hiện sẽ là cái gì. Ống kính hoán đổi, một đám người xuất hiện tại Hà Châu trong tầm mắt. Đám người này có nam có nữ, mặc nhiều loại quần áo, ăn mặc không giống nhau. Hà Châu trong lòng nghi hoặc, lần này thế mà không phải một người, mà là nhiều người như vậy. Chẳng lẽ nói, lần này người chết có nhiều như vậy? Liên tưởng đến trước đó ba lần kinh lịch, Hà Châu rất khó không hướng người chết cái hướng kia suy nghĩ. Dù sao mỗi lần xem hết đều sẽ người chết. Ống kính bắt đầu rút ngắn, Hà Châu thị giác là quan sát thị giác, từ không trung quan sát đám người này. Thời gian dần qua, hắn có thể thấy rõ những người này đại khái dung mạo. Những người này tướng mạo tự nhiên là đều có đặc sắc, nhưng là Hà Châu có loại cảm giác quen thuộc. Chờ một chút. Hà Châu đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Hắn phát hiện một vấn đề, những người này hắn giống như ở nơi nào gặp qua. Hơn nữa là gần nhất 2 ngày mới thấy qua. Nhưng đến cùng là nơi nào Hà Châu lập tức nghĩ không ra. Tóm lại, hết thảy đều hết sức quen thuộc. Sân bóng. Là sân bóng. Hà Châu nghĩ tới. Những người này là lúc ấy sân bóng người chết. Hắn tại tin tức thông báo trên tấm hình gặp qua trong đó mấy người anh chủ. Những này người cũng đã chết, nhưng lại xuất hiện tại cái này đĩa CD hình tượng bên trong. Cái này cùng mấy lần trước không giống. Hà Châu lập tức liền chú ý tới điểm này. Phía trước 3 lần mỗi lần đều là xem hết đĩa CD bên trong hình tượng sau, mới có đối ứng dáng người dung mạo người chết đi. Nhưng lần này xuất hiện tại trong hình tượng, giống như đều là người chết. Cũng không nhất định, trong này chỉ có mấy người là xác định chết bởi sân bóng bên trong, những người còn lại ta chưa thấy qua, không có ấn tượng. Hà Châu một lần nữa trên ghế ngồi xuống. Hắn hiện tại không có cách nào xác định những người này có phải hay không đã tại sân bóng người chết sự kiện bên trong chết, dù sao hắn không biết trong đó đa số người. Nhưng là hắn lại cảm thấy hẳn là sẽ không đem chưa chết người cùng người đã chết xen lẫn trong cùng một chỗ, cho nên cái này trong hình tượng người hẳn là đã toàn bộ chết. Chỉ là hắn không có chứng cứ mà thôi. Thu hồi suy nghĩ, Hà Châu tiếp tục chăm chú nhìn hình tượng, hắn chuẩn bị xem thật kỹ một chút tiếp xuống đến cùng sẽ xảy ra cái gì. Ống kính chậm rãi di động, không ngừng hoán đổi, cho mỗi người ít ra một cái hình tượng. Sau đó, ống kính lại đột nhiên kéo xa, trở lại không trùng quan sát thị giác. Hà Châu trong nháy mắt đem tâm nhất đến cổ họng, bởi vì hắn biết lập tức liền sẽ xảy ra quái sự. Quả nhiên, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, trên màn hình hình tượng xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy trong đó một người đống nhiên bị đồ vật từ nội bộ xé mở, mấy cái xúc tu từ một mảnh máu tanh bên trong lăn xuống trên mặt đất, không ngừng bặm mẹo. Ngay sau đó là người kế tiếp, một cái tiếp một cái. Tất cả mọi người lấy cái chết như thế chết đi. Cùng sân bóng bên trong tiểu chết hoàn toàn tương tự. Hà Châu không khỏi sờ lên cái cằm. Những người này ở đây sân bóng người chết sự kiện bên trong, chính là lấy cái chết như thế chết đi. Không nghĩ tới tại đĩa CD bên trong khoảng cách gần nhìn một lần. Chỉ là, Hà Châu muốn không minh bạch vì cái gì có thể như vậy. Những này người cũng đã chết, tại sao lại tại đĩa CD bên trong tái hiện một lần tử vong cảnh tượng? Cái này không nên a huống chi, trước đó 3 lần mỗi lần đều là xem hết đĩa CD bên trong hình tượng sau liền có người tại trong hiện thực chết đi. Kết quả lần này lại là hiện thực đã xảy ra sự tình chiếu lại. Mà liền tại Hà Châu trong lúc suy tư, trên màn hình hình tượng lại xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy những người chết kia mỗi cái đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Trước kia bị xé nát nhục thể, đột nhiên tự động một lần nữa khâu lại, liều cùng tiến tới. Đây không phải hình tượng chiếu lại, mà là thiết thiết thực thực một cái khác màn cảnh tượng. Điểm này Hà Châu phi thường khẳng định. Những người này là muốn phục sinh. Hà Châu trong lòng suy đoán nói. Hiện tại tất cả còn đang tiến hành, Hà Châu không biết rõ chân chính kết quả đến cùng là cái gì. Nhưng từ trước mắt nhìn thấy đến xem, rõ ràng là có phục sinh dấu hiệu. Bởi vì hắn nhìn thấy trong đó có tay của một người chỉ rõ lộ ra hoạt động một chút. Thật sống. Rất nhanh, trong hình tượng người chết liền tiếp có động tĩnh. Có ít người là ngón tay bỗng lúc đích, có chút thì là chân bỗng lúc đích, mỗi người đều hồi tỉnh lại. Hà Châu trơ mắt nhìn thấy, những này người chết tại hồi tỉnh lại sau, liền dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, một lần nữa biến trở về cái kia hoạt bát sinh mệnh. Thật sống lại. Lần này đã không còn bất kỳ nghi vấn nào. Trong hình tượng người chết chính là toàn bộ sống lại, mỗi người đều biến sinh long hoặc hổ. Nhưng trên mặt đất những cái kia xúc tu thì y nguyên còn tại, như cũ tại trên mặt đất không trô ở dãy rủa. Trong hình tượng người khi nhìn đến trên mặt đất vặn vẹo xúc tu sau, nhao nhao trốn tránh, từng cái đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Rất hiển nhiên bọn hắn căn bản không biết rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. Ở giữa quá trình kia ký ức sớm đã từ trong đầu của bọn họ xóa đi. Đoạn này ký ức hoàn toàn thiếu thốn. Hà Châu gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Trên màn hình có khả năng nhìn thấy người mỗi cái đều tại thét lên, mỗi cái đều biểu hiện ra cực độ sợ hãi. Lúc này, hình tượng im bặt mà dừng, biến thành hắc bình phong. Không có. Hà Châu sửng sốt một chút. Tại nhìn màn ảnh ngu ngơ một giây sau, hắn thân thể cấp tốc nghiêng về phía trước, đè xuống lui đĩa khóa đem ánh sáng bản từ ổ đĩa quang bên trong rời khỏi. Sau đó, hắn lại lần nữa đem CD nhét vào bên trong. Chờ máy móc truyền lực âm vang lên sau, hắn mới lần nữa đè xuống phát ra cái nút. Hà Châu nhìn xem màn ảnh máy vi tính, chờ mong kỳ tích xảy ra. Nhưng kết quả nhường hắn thất vọng, trên màn hình như cũng một mảnh hắc bình phong, cái gì hình tượng đều không có. Rất hiển nhiên, chương này đĩa CD cũng cùng phía trước kia ba tấm đĩa CD như thế, sau khi xem xong liền hư mất. Nhưng Hà Châu chưa từ bỏ ý định, hắn lần nữa đem ánh sáng bản từ ổ đĩa quang bên trong lấy ra, sau đó lại lần nữa nhét vào. Đè xuống phát ra cái nút, như cũng hắc bình phong. Động tác như vậy Hà Châu lại lặp lại một lần. Đương nhiên kết quả không có ngoài ý muốn, vẫn là hắc bình phong. Lần này Hà Châu hoàn toàn không còn ôm hy vọng, ý thức được chương này đĩa CD đã hoàn toàn hư hao. Những này đĩa CD toàn bộ chỉ cần phát ra một lần liền xấu, đến cùng là thế nào chế tác? Hà Châu trong lòng xuất hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi. Nhưng ý tưởng này rất nhanh liền thoáng qua mà qua, bởi vì hiện tại có một cái càng đáng giá hắn chú ý chuyện. Cái kia chính là, vừa mới nhìn thấy màn này hình tượng đến cùng có thể hay không tại trong thế giới hiện thực xảy ra. Trước đó 3 lần, mỗi lần xem hết CD bên trong hình ảnh, trong hiện thực sẽ xuất hiện người chết sự kiện. Nhưng lần này không giống, lần này là người là chết trước hậu sinh. Cho nên, chẳng lẽ thế giới hiện thực cũng biết xảy ra khởi tử hoàn sinh sự kiện gì? Hà Châu cảm thấy cái này có chút để cho người ta khó có thể tin. Bởi vì chuyện như vậy căn bản không có khả năng xảy ra. Người đã chết chính là chết, không có khả năng chống giống phục sinh. Huống chi, sân bóng bên trong chết đi những người kia tất cả đều là bị xúc tu xé thành mảnh nhỏ mà chết, không chỉ có riêng là tử vong đơn giản như vậy. Dưới tình huống như vậy còn muốn phục sinh, căn bản cũng không khả năng. Hà Châu vô luận như thế nào đều không tiếp thụ được điểm này. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, Hà Châu trong lòng không có bất kỳ cái gì cảm ứng, không biết rõ những này phục sinh cảnh tượng sẽ xảy ra ở nơi nào. Phải biết phía trước 3 lần nhìn người chết sự kiện thời điểm, hắn đều mơ hồ lòng có cảm giác, biết chỗ kia sẽ chết người. Nhưng lần này hoàn toàn không có loại cảm ứng này. Người không có khả năng khởi tử hoàn sinh, khẳng định không có khả năng. Hà Châu đem ánh sáng bản từ ổ đĩa quang bên trong lấy ra, trang về CD hộp, quyết định lại đi tìm lão Mạch hỏi một chút. Lúc ấy hắn nhưng là cùng lão Mạch đã nói xong, nếu như xem hết đĩa CD có thể giải quyết trong lòng nghi hoặc, hắn liền cho lão Mạch mua sắm CD tiền. Nếu như không thể, vậy hắn liền đem đĩa CD còn cho lão Mạch. Hiện tại kết quả là cái sau, cho nên hắn nên đem đĩa CD còn cho lão Mạch. Thuận tiện lại từ lão Mạch trong miệng hỏi một chút, xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Hà Châu mặc vào áo khoác, mở cửa phòng đi vào phía ngoài hành lang bên trên. Cách đó không xa màn sáng ngay tại phát ra TV tin tức, một đám người ngừng chân ở phía dưới ngựa đầu quan sát. Hà Châu không tự chủ được hướng màn sáng bên trên nhìn một chút. Lúc này phía trên kia ngay tại phát ra thứ nhất đột phát tin tức, theo người chủ trì giới thiệu, trung tâm thành phố bệnh viện phòng chứa thi thể bên trong xảy ra trọng đại sự kiện kỳ dị. Những cái kia lúc đầu chết tại sân bóng người chết, tại đưa vào phòng chứa thi thể sau, đột nhiên sống lại. Đồng thời để cho người ta kinh ngạc chính là những này lúc đầu chi linh vỡ vụn thi thể, vậy mà hoàn chỉnh ghép lại với nhau, nhìn không ra bất kỳ thụ thương vết tích. Hình tượng nhất chuyển tới bệnh viện kia nội bộ. Chỉ gặp qua trên đường khắp nơi đều là sân bóng người chết sự kiện bên trong người chết, những này người chết có áo rách quần manh, có chút dùng một tấm vải cản trở chính mình xấu hổ bộ vị. Mà có một chút chung chính là, những người này từng cái đều một mặt một bức, rất hiển nhiên hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng. Ông trời của ta, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Người khởi tử hoàn sinh, đây không có khả năng, căn bản không có khả năng, giải thích không thông. Phía trên những cái kia lão già có phải hay không đang gạt chúng ta cái gì? Xem hết tin tức cư dân tất cả đều nghị luận ầm ĩ, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, trên đời này làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tối hôm qua mấy người này mới bi thảm chết đi, kết quả hôm nay liền toàn bộ sống lại. Hơn nữa bọn hắn thế nhưng là bị một loại nào đó thần bí xúc tu từ nội bộ xé rách mà chết, thân thể phá thành mảnh nhỏ, kết quả bây giờ lại êm đẹp cùng người bình thường không có một tia khác nhau. Nếu như không phải sớm biết, tất cả mọi người sẽ không cho là những người này chết qua một lần. Dù sao từ ở bề ngoài nhìn không ra bất kỳ vết thương. Màn sáng bên trên, người chủ trì như cũ tại dùng một bộ kinh ngạc lại dồn dập ngữ khí thông báo tình huống, dường như đây là một trận trực tiếp. Hà Châu ngừng chân quan sát, trong lòng phi tốc suy tư. Ít ra có một vấn đề đã không cần đi tìm lão Mạch hỏi thăm, chính là những này người chết có thể hay không tại trong thế giới hiện thực xuống tới. Bởi vì vừa mới thông báo quy tắc này đột phát tin tức đã giải quyết hắn nghi hoặc. Hắn hiện tại nghi ngờ là, không nghĩ tới quỷ dị như vậy chuyện thật sẽ xảy ra tại thế giới hiện thực. Hiện thực thế mà thật sẽ có người tại sau khi chết một lần nữa phục sinh, hơn nữa còn là tại chết như vậy trạng hạ phục sinh. Sự kiện như vậy, đủ để chấn động toàn bộ giới khoa học. Hà Châu ngơ ngác nhìn màn sáng, mãi cho đến tin tức thông báo hoàn tất, chuyển tới cái khác hình tượng, Hà Châu mới hồi phục tinh thần lại. Người chết phục sinh, việc này ta nhất định phải hỏi một chút lão Mạch tên kia. Hà Châu lại nghĩ tới lão Mạch. Hiện trong lòng hắn thực sự có quá nhiều mê hoặc cần giải đáp, lão Mạch là hy vọng duy nhất của hắn. Không có nghĩ nhiều nữa, Hà Châu bước nhanh đi hướng trong tầng lầu bộ cao tốc thang máy. Hiện tại đã đêm dài, nhưng đối lão Mạch người như vậy tới nói, sống về đêm vừa mới bắt đầu. Hà Châu biết, chỉ cần đi quán cà phê liền tất nhiên có thể tìm tới lão Mạch. Đem áo khoác che kín, Hà Châu đi theo những người khác cùng đi tiến thang máy bắt đầu đi xuống. Lần này trong thang máy người không có phối hợp sống ở trong thế giới của mình, bọn hắn cũng đang thảo luận vừa mới vậy thì đột phát tin tức. Thực sự khó có thể tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Thế giới này đến cùng thế nào, biến càng ngày càng quái. Thế giới vốn chính là dạng này, xưa nay liền chưa từng thay đổi, chỉ có điều các ngươi nghĩ quá đơn giản mà thôi. Phía trên lão già vẫn luôn đang gạt chúng ta, chưa từng chịu để chúng ta biết chân chính chân tướng. Thế giới vốn chỉ là giả tượng. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng Hà Châu không tâm tư nghe bọn hắn nói những này. Bởi vì những người này cách chân tướng sự tình quá xa, chỗ nói ra tất cả đều là người phán đoán mà thôi. Chân chính chân tướng chỉ có lão mạch nhân tài như vậy biết. Đinh đương một tiếng, thang máy tại lầu một dừng lại, Hà Châu đi theo đám người đi ra thang máy. Vừa ra thang máy, hắn liền thấy một khung canh gác máy bay không người lái từ trước mắt hắn bay qua. Bộ này máy bay không người lái tốc độ phi hành rất chậm, trước mặt quét hình thăm dò đem ở đây tất cả mọi người từng cái đã qua. Hà Châu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cấm rõ ràng cần trương. Hừ, coi như thế lại như thế nào, những này cấm căn bản không có khả năng tra ra chân tướng sự tình. Cấm chỉ là tại phòng bị chúng ta những người này mà thôi. Mọi người đều đối canh gác máy bay không người lái cực độ không tín nhiệm. Bọn hắn không tin chấp pháp nhân viên có thể tra ra chân tướng sự tình cũng nói cho công chúng. Đương nhiên, Hà Châu căn bản không thèm để ý cái này, hắn hiện tại cũng chỉ muốn tranh thủ thời gian đuổi tới quán cà phê, cùng lão mạch nói chuyện. Canh gác máy bay không người lái đem tất cả mọi người quét hình một lần sau, mới chậm rãi bay khỏi. Đám người có thể rời đi. Bất quá bởi vì canh gác máy bay không người lái một mực tại quét hình mỗi người, dẫn đến người nơi này nhóm lưu động tốc độ rõ ràng trở nên chậm, bởi vì Hà Châu chỉ có thể đi theo đám người tốc độ như rùa di động. Trọn vẹn bỏ ra gần nửa giờ, hắn mới đi ra khỏi siêu cấp cao ốc đại môn. Bên ngoài, không trung thỉnh thoảng liền có cảnh dụng xe bay vút qua, lôi kéo chói hai cảnh báo. Trên đường cũng có thể nhìn thấy các loại cảnh dụng máy móc thiết bị cái bóng. Dường như chấp pháp cục đem tất cả thiết bị đều duy nhất một lần ném phóng ra. Hà Châu thậm chí nhìn thấy hai khung trang bị hỏa lực nặng hai chân người máy. Bọn hắn to lớn họng súng cùng họng pháo thỉnh thoảng động một cái, để cho người ta không rét mà run. Xem ra chuyện so ta tưởng tượng phiền phức hơn. Hà Châu trong lòng âm thầm phỏng đoán, nếu như vẹn vẹn những cái kia người chết phục sinh, cũng không đến mức toàn thành giới nghiêm. Cho nên khẳng định là bởi vì chuyện rất khó giải quyết. Có thể là những người kia người chết phục sinh, liên lụy ra càng chuyện đại sự. Hà Châu trong lòng nghĩ như vậy, bước nhanh đi đến ngay đạo, hướng quán cà phê phương hướng đi đến. Một ở trên con đường đều là bận rộn cảnh tượng. Thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy chấp pháp nhân viên, cùng theo bọn hắn các loại cảnh dụng máy móc. Trên đường người qua đường bị dạng này không khí ảnh hưởng, tất cả đều hiện ra vẻ lo lắng. Hà Châu vừa đi vừa nhìn, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới quán cà phê, điểm danh muốn gặp lão mạch. Chương 1746, thuốc giảm đau chương 1746, thuốc giảm đau mời ngồi xuống chờ một chút. Quán cà phê nhân viên cửa hàng đối Hà Châu nói rằng. Hà Châu gật gật đầu ngồi vào trong đó một chỗ ghế dài bên trong, yên lặng chờ lão mạch đến. Cũng không lâu lắm, lão mạch liền đến, tại Hà Châu đối diện ngồi xuống. Tấm thứ tư đĩa CD xem hết. Hà Châu trực tiếp mở miệng nói, "A, tìm tới ngươi mong muốn đáp án sao?" Lão mạch tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm. "Không có." Hà Châu lắc đầu. "Cái gì? Không có?" Lão mạch không khỏi nhíu mày. "Vậy cái này Hà Châu thật sự là đặc thù, thế mà nhìn bốn tờ đĩa CD cũng còn không tìm được đáp án, cái này không phải phổ biến. Thế nào? Cái này rất kỳ quái." Hà Châu hỏi ngược lại. Từ lão mạch phản ứng bên trên hắn nhìn ra, chính mình tình huống này khẳng định không thấy nhiều. Lão mạch nhướng mày, trả lời, "Quả thật có chút đặc thù. Đĩa CD trả lại cho ngươi, đem chân tướng nói cho ta." Hà Châu đem chứa đĩa CD hộp hướng lão mạch bên kia ném một cái. Lão mạch liếc mắt nhìn bản hộp, hỏi, "Ngươi trước tiên đem chương này đĩa CD trông được đến hình ảnh nói với ta một lần." Nghe nói như thế, Hà Châu không khỏi nghi ngờ nói, "Ngươi bán ta đĩa CD, kết quả lại ngay cả bên trong là cái gì nội dung cũng không biết. Trong này hàm ẩn lấy to lớn tin tức, Hà Châu nhất định phải đối phương cho một cái trả lời chắc chắn." "Đương nhiên." Lão mạch cười nói, "Ngươi không phải đã biết sao, mỗi tấm đĩa CD chỉ có thể phát ra một lần, cho nên ta làm sao có thể sớm nhìn?" "Chờ chút, các ngươi cái này đĩa CD là từ đâu tới?" Hà Châu hỏi. Hắn cảm thấy không thích hợp. "Đây là bí mật, tha thứ ta không thể nào cáo chi." Lão mạch khẽ lắc đầu. Hà Châu vấn đề này hắn không có cách nào cho ra đáp án. Hà Châu nghĩ nghĩ lại hỏi, "Không có chút nào có thể lộ ra. Hoặc kế, ngươi vẫn là trả lời vấn đề ta hỏi trước đã a." Lão mạch khởi động lại chính để nói, "Ngươi tại chương này đĩa CD bên trong đến cùng nhìn thấy cái gì?" Hà Châu nghe vậy nhìn chăm chú lão mạch hai mắt, một lát sau hỏi, "Nhìn tối hôm qua tin tức sao? Sân bóng người chết sự kiện kia." "Biết, ngươi nói tiếp." Lão mạch gật gật đầu. Hà Châu nói rằng, "Những người kia toàn bộ phục sinh, tán phái thi thể một lần nữa liều cùng tiến tới, đây chính là ta tại chương này đĩa CD trông được đến hình tượng. Người toàn bộ sống lại." Lão mạch như có điều suy nghĩ sờ lên cái cằm, tựa hồ là nhớ lại vừa mới đột phát tin tức. Kia đột phát trong tin tức, thông báo liền là chuyện này. "Hiện tại có thể nói cho ta chân tướng sao?" Hà Châu mở miệng lần nữa hỏi. Lão mạch nghe vậy thật sâu nhìn xem Hà Châu nói, "Có lẽ, ngươi nên cùng ta cùng một chỗ đi một nơi." "Đi nơi nào?" Hà Châu trong nháy mắt cảnh giác. Hắn cũng không dám tùy tiện cùng người đi. Dù sao nhóm người này lai lịch bí ẩn, rõ ràng không dễ trêu chọc. "Có lời gì không thể ở chỗ này nói sao?" Hà Châu hỏi. Lão mạch lắc đầu, trả lời, "Không thể, nhất định phải ngươi tự mình đi nhìn khả năng biết." Hà Châu nghe vậy lâm vào trầm tư. Hắn kiên quyết sẽ không theo lão mạch đi, nhưng là hắn lại rất muốn biết chân tướng, làm rõ ràng trên người mình đến cùng xảy ra chuyện gì. Cho nên cái này khiến hắn rất khó khăn. "Hoặc kế, ta biết ngươi đang sợ, nhưng là nếu như ngươi thật muốn giải quyết vấn đề, cũng chỉ có đi với ta tận mắt nhìn." Lão mạch một bộ không có chừa chỗ thương lượng ngữ khí. "Không, ta không đi. Ta sẽ không cùng ngươi đi." Hà Châu nghĩ nghĩ, yên định lắc đầu. "Vậy được rồi." Lão mạch vừa nói vừa đứng dậy, "Kia giữa chúng ta tạm thời cũng không có cái gì có thể nói chuyện, nếu như ngươi đổi ý, có thể lại tới nơi này tìm ta." Nói xong lão mạch liền trực tiếp rời đi. Hà Châu vội vàng chặn lại nói, "Chờ chút, đem chân tướng nói cho ta." Nhưng mà lão mạch căn bản không để ý tới Hà Châu, trực tiếp đi ra quán cà phê, biến mất ở bên ngoài nhai đạo bên trên. Hà Châu đành phải quay đầu trở lại, túi đầu nhìn xem mặt bàn. Hắn không yên lòng lão mạch, cho nên chắc chắn sẽ không đi theo lão mạch đi, nhưng là hắn lại lo lắng nếu như chuyện một mực không giải quyết, chính mình sẽ bày ra càng lớn sự tình. Nhưng Hà Châu trong lòng thiên nhân giao chiến, chậm chạp không cách nào làm ra quyết định. Cuối cùng, hắn chỉ có thể là đứng dậy rời đi ghế giải, đi ra quán cà phê. Lúc này bên ngoài biến càng thêm náo nhiệt, dường như toàn bộ thành thị chấp pháp nhân viên đều hành động. Hà Châu không biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cảm thấy chuyện phải cùng những người chết kia phục sinh có quan hệ, tỉ như nói những người chết kia phục sinh, liên lụy xảy ra điều gì ghê gớm tồn tại. Một đường về nhà, đến phòng ốc của mình sau, Hà Châu mệt mỏi tâm mới rốt cục có thể buông lỏng. Hắn lúc này tựa như một cái ngu rốt người gỗ như thế, trong đầu trống rỗng, không biết nên làm gì. Túi đầu trầm mặc một lát, hắn mới mở TV, quan sát tin tức. Tin tức bên trên ngay tại phát ra trong thành chuyện phát sinh, ý là chấp pháp nhân viên yêu cầu toàn thành giới nghiêm, liền cùng hắn trên đường nhìn thấy như thế. Hà Châu nhìn ra ngoài một hồi cảm thấy không có ý nghĩa, liền trực tiếp tắt đi TV. Sau đó, hắn trên giường một nằm, lập tức lâm vào giấc ngủ. Tối hôm qua một đêm không ngủ, buổi sáng ăn một hạt thanh thần linh mới bình thường đi làm, bị cuốn gói sau, ban đêm lại tìm hai lần lão mạch. Lúc này Hà Châu thật là một chút khí lực cũng bị mất, chỉ muốn đi ngủ. Hà Châu làm một cái giấc mơ kỳ quái. Trong mộng hắn phát hiện chính mình chết, chết được cùng sân bóng những người kia như thế thảm. Đồng thời Hà Châu còn cảm nhận được rõ ràng thống khổ cực độ, loại kia cả người bị từ thể nội xé rách cực đoan thống khổ. Loại này thống khổ cực độ kích thích Hà Châu đột nhiên tỉnh lại, ngồi dậy từ trên giường. Hô, hô, hô hô. Hà Châu từng ngụm thở, hắn không thể đem trong phòng không khí toàn bộ hút vào chính mình trong phổi. Không chết, ta không chết. Tất cả hoàn hảo không chút tổn hại, tay chân là hoàn chỉnh, thân thể cũng là hoàn chỉnh. Hà Châu cảm xúc dần dần bình phục lại, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Hiện tại là 3 giờ sáng, trời còn chưa sáng, hắn đại khái ngủ 4 giờ không đến dáng vẻ. Cũng may công tác đã ném đi, không cần sáng sớm đi làm, cho nên thiếu ngủ một lát ngược cũng không quan trọng, ban ngày có nhiều thời gian ngủ bù. Lúc này Hà Châu đã tỉnh cả ngủ, dứt khoát trực tiếp rời giường. Vậy sẽ ngã xuống lúc hắn không có cởi quần áo, hiện tại cũng là tỉnh mặc vào. Nuốt nuốt nở Việt Thái Dương, Hà Châu đại não như cũ có chút đờ đẫn. Đây là thanh thần linh tác dụng phụ. Phục dụng thanh thần linh sau, nhất định phải sung túc giấc ngủ khả năng bù lại. Đương nhiên bây giờ còn có hiệu quả tốt hơn dược vật, cơ bản không có cái gì tác dụng phụ, nhưng là Hà Châu mua không nổi. Lúc này Hà Châu đã không buồn ngủ, cũng không có tinh lực đi suy nghĩ, dứt khoát tìm cái ghế dựa ngồi xuống, cả người giống cái xác không hồn như thế lâm vào một loại nào đó vô ý thức trạng thái. Đột nhiên, một đạo chói hai tiếng còi cảnh sát vang lên. Một chiếc cảnh dụng xe bay cơ hồ chính là gián phòng của hắn cửa sổ bước qua. Thanh âm này nhường Hà Châu không tự chủ được giật cả mình, cả người bắt đầu chậm chậm khôi phục thần trí. Bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra? Hà Châu trong lòng nghi hoặc không hiểu. Nghĩ như vậy, hắn dứt khoát đứng dậy đi vào bên cửa sổ, gỡ ra bách hợp lá nhìn ra ngoài. Bầu trời như cũ một mảnh đen kịt, nhưng là lóe sáng ánh đèn đem nhai đạo chiếu lên giống như ban ngày, ngũ quang thập sắc đèn lồng càng là bị bóng đêm thêm vào một phần đặc biệt những sắc thái khác. Hà Châu hướng ra phía ngoài nhìn quanh một hồi, sau đó lại hướng xuống mặt nhai đạo nhìn một chút. Hắn ở tầng lầu rất cao, căn bản thấy không rõ phía dưới nhai đạo, chỉ có thể nhìn thấy cái đại khái. Loan thoáng, hắn nhìn thấy hai tên chấp pháp nhân viên mang theo một đài hai chân người máy đi qua. Trừ cái đó ra liền cái gì cũng bị mất. Cái điểm này trên đường hoạt động người không nhiều, chỉ có ngẫu nhiên chiếc xe chạy qua. Mà đúng lúc này, lại là một hồi chói hai tiếng còi cảnh sát từ xa mà đến gần. Hà Châu hướng phương hướng âm thanh truyền tới xem xét, nhìn thấy mấy buộc quang mang chói mắt. Hắn vội vàng đưa tay ngăn trở ánh mắt của mình, thân thể hướng về sau thối lui. Cảnh dụng xe bay gào thét mà qua. Lần này không phải một chiếc, mà là ba chiếc, Hà Châu thấy rất rõ ràng. Nhiều như vậy xe cảnh sát, là chúng ta cái này một mảnh xảy ra chuyện gì sao? Hà Châu trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn phát hiện mình đã có chút không làm rõ ràng được thế giới này. Đầu tiên là xuất hiện đủ loại quái sự, đằng sau lại không giải thích được toàn thành giới nghiêm, đây hết thảy đến cùng chuyện gì xảy ra? Hà Châu tìm không thấy đáp án. Nếu như nhất định phải biết chân tướng lời nói, có lẽ cũng chỉ có thể tìm hắn. Không, ta sẽ không đi tìm hắn. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Hà Châu liền lập tức lắc đầu đem ý nghĩ từ trong đầu tung ra. Hắn sẽ không đi tìm lão mạch, cũng sẽ không cùng lão mạch đồng hành. Hắn cảm thấy lão mạch không phải người tốt, phía sau tổ chức càng là lai lịch bí ẩn, không tiện tiếp xúc. Hà Châu một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Mơ màng, hắn lại ngủ thiếp đi, đầu hướng bên cạnh nghiêng một cái. Làm tỉnh lại lần nữa lúc, đã là giữa trưa, bên ngoài ánh mặt trời chói mắt xuyên thấu qua cửa chớp đánh vào trên mặt hắn, lưu lại từng đạo vết ngang. Hà Châu tay phải che chở ánh mắt, cố gắng thích ứng tỉnh lại mọi mệt. Một lát sau, hắn rốt cục hoàn toàn thanh tỉnh. Tối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra? Giờ phút này Hà Châu đã hoàn toàn khôi phục thần trí, đã không còn loại kia đầu mơ hồ không cách nào suy nghĩ cảm giác. Bởi vậy hắn chuyện thứ nhất chính là hồi ức tối hôm qua tình huống. Mặc dù ký ức có chút mơ hồ, nhưng là những cái kia tiếng còi cảnh sát hắn nhớ kỹ biết rõ vô cùng. Hắn có thể 100% xác định, lúc rạng sáng có cảnh dụng xe bay dán gian phòng của hắn bay qua. Đến mức những cái kia cảnh dụng xe bay rốt cuộc muốn chấp hành nhiệm vụ gì, hắn cũng không tin tưởng. Nhưng bất kể nói thế nào, chắc chắn sẽ không là chuyện tốt. Thử nghĩ một chút, có chuyện gì là cần lúc rạng sáng vận dụng nhiều như vậy chấp pháp nhân viên? Ít ra Hà Châu qua nhiều năm như vậy không có đụng phải chuyện như vậy. Làm gì chứ? Hôm nay ta vô sự có thể làm. Nếu không đi tìm số A. Hà Châu buông lòng tâm sự, bắt đầu chăm chú suy nghĩ chính mình bước kế tiếp kế hoạch. Công tác đã ném đi, hắn nhất định phải tìm có thể để cho mình sống tiếp hòa kế. Mà cái này, liền cần hắn tranh thủ thời gian hành động. dù sao hắn phòng này là thuê, nếu như không đưa trước phòng ở, vậy thì phải đi ngủ ngoài đường. Đương nhiên, coi như tìm được việc làm, Hà Châu cũng chuẩn bị đem phòng này cho đổi. Lấy hắn hiện tại tài lực, khẳng định phụng dưỡng không nổi dạng này trụ sở. Nhất định phải thay cái nhỏ một chút, rẻ hơn một chút phòng ở. Hà Châu đi vào phòng vệ sinh rửa sạch một hồi, sau đó, hắn liền đi ra ra môn. Một đường đi thang máy đi vào lầu 1. Lúc này trên đường khắp nơi đều là người đi đường, nhưng là chấp pháp nhân viên cũng khắp nơi có thể thấy được. Rất hiển nhiên hiện tại vẫn là ra ngoài toàn thành giới nghiêm trạng thái. Hà Châu thông qua canh gác máy bay không người lái quét hình kiểm tra, đi theo đám người cùng đi đến đường lớn bên trên. Hơi suy tư một phen, Hà Châu quyết định trước bốn phía đi dạo, sau đó lại đi nhìn xem nơi nào có việc để hoạt động. Hắn có nhất định kỹ thuật, biết thao tác một chút cỡ lớn thiết bị, cho nên tốt nhất là tìm đối khẩu công tác, như thế thích ứng lên cũng nhanh, tiền công cũng sẽ không quá ít. Nhưng là Hà Châu không ôm quá nhiều hy vọng, bởi vì cạnh tranh kịch liệt, hắn rất khó tìm tới làm việc như vậy. Có thể tìm có thể sống tiếp công việc thế là tốt rồi. Hà Châu tại ngai đạo bên trên chậm rãi tiến lên, thầm nghĩ lấy tâm sự của mình. Lúc này, một người bỗng nhiên bước nhanh đuổi theo hắn, tại hắn vô lên bả vai. "A, huynh đệ của ta, ngươi thế nào một thân một mình ở chỗ này loạn đi dạo?" Người kia đối Hà Châu nói rằng. Hà Châu vừa quay đầu, liền thấy một khuôn mặt tươi cười. "Ta nói, ngươi khẳng định là đang tìm công tác, phải không?" Người kia còn không đợi Hà Châu nói chuyện, liền trực tiếp mở miệng hỏi. Hà Châu sinh lòng kỳ quái. Chính mình không biết đối phương làm sao lại kết luận chính mình muốn tìm công tác? Còn có, chính mình đi đường bộ dáng giống như là muốn tìm việc làm bộ dáng sao? Hà Châu cẩn thận nghĩ nghĩ đều cảm thấy không nên. Hắn mặc dù một đường đều đang nghĩ tâm sự của mình, nhưng là chỉ từ biểu lộ hẳn là không pháp đoán được tâm sự của hắn a. "Ngươi là ai?" "Ta không biết ngươi." Hà Châu hỏi. "À, huynh đệ của ta, ngươi thật sự là nhiều chuyện bên, chúng ta lúc rạng sáng không phải mới thấy qua mà sao?" Người kia đầy mặt dáng tươi cười hỏi. "Rạng sáng?" Hà Châu nghi hoặc. Lúc rạng sáng chính mình đang ngủ, sau đó là một trận ác mộng bị tiếng còi cảnh sát đánh thức. Nếu như hắn nhớ không lầm chính là như vậy, cho nên đến cùng là thế nào cùng cái này lão ca thấy phía trên. "Hoàn toàn không nên a, ngươi tại suy nghĩ kỹ một chút, hẳn là có thể nhớ tới." Người kia không đội không buồn nhắc nhở nói. Hà Châu cố gắng nhớ lại một chút. Kết quả lần này ức, hắn thật đúng là nghĩ tới. Mình quả thật cùng gia hỏa này đã gặp mặt, bất quá là ở trong mơ. Cái kia trong cơn ác mộng, mình bị cái này lão ca cưỡng ép đút xuống một hạt thuốc, sau đó thân thể của mình liền bị xúc tu từ nội bộ xé rách, chết được vô cùng thống khổ. "Là ngươi?" Hà Châu trong lòng đống nhiên sinh ra một cỗ không khỏi nộ khí. "Huynh đệ của ta, xem ra ngươi nghĩ tới." Người kia cười bố bố Hà Châu bả bay. Hà Châu cấp tốc tỉnh táo lại, hỏi: "Ngươi là thế nào nhìn thấy ta?" Hắn muốn trước nghe một chút đối phương lời giải thích, sau đó lại làm phân tích. Người kia trả lời: "Rạng sáng 2 giờ thời điểm, ngươi đi ra ngoài nói đau bụng, tìm ta muốn một hạt thuốc giảm đau, sau đó còn cùng ta phàn nàn nói mấy việc rồi, nói một chàng, khi đó ta uống rượu, liền nghe ngươi nói bậy một giờ." Hà Châu một bên nghe một bên nhíu mày. Chẳng lẽ mình mộng du? Đây cũng không phải là không được, bởi vì kia thanh thần linh sát thực có dạng này tác dụng phụ. Chỉ là, đối phương nói mình ăn hắn một hạt thuốc giảm đau. "Chờ chút, ngươi xác định ta ăn ngươi một hạt thuốc giảm đau?" Hà Châu cảnh giác hỏi. "Đương nhiên, ăn xong ngươi liền nói dễ chịu nhiều." Người kia cười gật gật đầu. Nghe nói như thế, Hà Châu càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Chính mình thế mà ăn đối phương một hạt thuốc giảm đau, mà kia trong cơn ác ngộng, chính mình cũng là ăn một hạt thuốc. Cho nên chẳng lẽ ác ngộng sẽ biến thành sự thật? Nghĩ đến cái này, Hà Châu không khỏi lưng phát lạnh, trận trận mồ hôi lạnh ra bên ngoài bốc lên. "Nói về chính sự, ngươi công tác đã tìm được chưa? Nếu như không có cùng một chỗ, ta cũng muốn đi tìm phần việc để hoạt động làm." Người kia nói sau một lúc hỏi. Hà Châu trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, hắn không biết do muốn rời xa gia hỏa này, vẫn là cùng gia hỏa này tiếp xúc một chút, hỏi lại một vài vấn đề. Chương 1747, người bị tình nghi. Chương 1747, người bị tình nghi. "Xin lỗi, ta hiện tại không chuẩn bị tìm việc làm." Hà Châu nghĩ nghĩ sau trả lời. Hắn vẫn là không muốn cùng cái này lạ lẫm lao ca dính vào quan hệ. Dù sao hắn đối tối hôm qua kia đoạn ký ức hoàn toàn không biết gì cả. "Không phải, ngươi không phải chuẩn bị đi tìm việc làm sao? Vì sao không cùng ta cùng một chỗ?" Người kia nghi hoặc lại trách cứ hỏi. "Không có, ngươi nghĩ sai, ta không chuẩn bị đi tìm việc làm." Hà Châu lần nữa lắc đầu. Người kia ngạc nhiên nói: "Ta nói bằng hữu, ngươi thật đúng là cái quái nhân, lúc rạng sáng chúng ta rõ ràng nói chuyện thật tốt, thế nào?" "Đại khái khi đó ta cắn thuốc đi." Hà Châu dương dương lông mày, nhún nhún vai nói: "Tốt, vậy được rồi." Người kia thất vọng bung ra khoác lên Hà Châu trên bờ vai tay. "Lần sau gặp lại." Hà Châu cáo biệt một tiếng sau liền trực tiếp rời đi. Mặc dù cách xa đối phương, nhưng hắn còn tại hồi tưởng đối phương vừa mới nói lời. Đối phương nói hắn ăn một hạt thuốc giảm đau, hắn luôn cảm giác cái này thuốc giảm đau không thích hợp. Có lẽ cũng là bởi vì ăn thuốc giảm đau, mới đưa đến kia đoạn ký ức hoàn toàn biến mất. "Ta lúc rạng sáng thật sự có đi ra ngoài sao?" Hà Châu không khỏi dừng bước lại. Hiện tại hết thảy đều là đối phương lời nói của một bên, căn bản không có chứng cứ có thể chứng minh hắn rạng sáng ra khỏi cửa. Cho nên, hiện tại có lẽ nên trước trở về một chuyến. Trở về cẩn thận kiểm tra một chút trong nhà vết tích, nhìn xem chính mình lúc rạng sáng đến cùng có không hề rời đi qua phòng. Nghĩ đến cái này, Hà Châu quay người rời đi, một đường đi hướng hắn ở kia tòa nhà siêu cấp cao ốc. Ngồi thang máy đi vào chính mình phòng ở chỗ tầng lầu. Về đến trong nhà sau, Hà Châu liền tỉ mỉ kiểm tra trong nhà các loại vết tích cùng chi tiết. Hắn sau khi tỉnh lại chỉ là thu thập làm sửa lại một chút chính mình dáng vẻ, tại phòng vệ sinh rửa sạch một chút liền đi ra ngoài, cho nên nếu như lúc rạng sáng trong phòng lưu lại qua dấu vết gì, khẳng định không có bị phá hư đi. Hà Châu từ nơi cửa bắt đầu, một đường kiểm tra tới trên giường của mình, sau đó lại kiểm tra cửa sổ, kiểm tra lần cuối chính mình ngồi ngủ cái ghế kia. Như thế một phen kiểm tra xuống đến, Hà Châu phát hiện chính mình lúc rạng sáng giống như thật rời đi phòng. Ta thật ra khỏi cửa, vậy ta thế nào hoàn toàn không nhớ nổi ở giữa sự tình. Hà Châu không khỏi ngạc nhiên, hắn thế mà lại triệt triệt để quên mất ở giữa những sự tình kia. Cái này thật sự là không nên. Hà Châu cảm thấy, ít ra hẳn là có chút trí nhớ mơ hồ, ai trong này có vấn đề, trong này khẳng định có vấn đề. Hà Châu ngồi xuống ghế dựa. Hiện tại hắn vô luận như thế nào đều không nhớ nổi ở giữa quá trình, nhưng không biết rõ đây rốt cuộc là thuốc giảm đau đưa tới, vẫn là nguyên nhân khác. Thì như trước đó nhìn những cái kia đĩa CD, lại tỉ như nói trên thân nhiễm vật rủi. Hà Châu cảm thấy mình có cần phải đem chuyện hoàn toàn làm rõ ràng. Có lẽ dạng này là có thể giải quyết trên người mình phiền toái. Nghĩ đến cái này, Hà Châu quyết định lại đi tìm kiếm vừa mới tên kia. Ít ra hỏi trước một chút đối phương chính mình lúc dạng sáng đến cùng uống thuốc gì, thật chỉ là thuốc giảm đau sao? Chỉ có xác định chính mình ăn hoàn toàn chính xác thực là thuốc giảm đau, mới có thể thu được nhiều đầu mối hơn. Không có nghĩ nhiều nữa, Hà Châu quay người đi ra ngoài. Bất quá vừa ra khỏi cửa, hắn mới nhớ tới tên kia còn tại trên đường đi dạo, vẫn chưa về. Đương nhiên may mắn là, hắn biết tên kia ở chỗ nào, bởi vì đối phương vừa mới ở trên đường thời điểm đem hết thảy đều nói rõ. Hà Châu quay người lại đi vào người kia cửa nhà. Sau đó, hắn liền tìm cái địa phương ngồi xuống, lặng lặng chờ lấy người kia trở về. Không sai biệt lắm sau 5 tiếng, tới gần màn đêm buông xuống thời gian, người kia rốt cục trở về. Đối phương vừa nhìn thấy Hà Châu liền không khỏi kinh ngạc. Bởi vì lúc ấy ở trên đường thời điểm Hà Châu một bộ không muốn cùng hắn nói nhiều dáng vẻ, kết quả bây giờ lại đứng ở nơi này, rõ ràng là đang chờ hắn. "Ta nói bằng hữu, ngươi đổi chủ ý." Người kia tiến lên dò hỏi. Hà Châu lúc này cũng chạy tới đối nhường bên cạnh, liền trực tiếp nói ngay vào điểm chính, "Ngươi lúc rạng sáng đợi cho ta ăn chính là cái gì thuốc giảm đau? Vì cái gì hỏi cái này? Ta đưa cho ngươi thuốc có vấn đề." Người kia mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm. Hà Châu gật gật đầu, nói rằng khả năng có chút vấn đề, bởi vì ta vô luận như thế nào đều nhớ không nổi rạng sáng chuyện phát sinh. "Phải không?" Người kia thấy Hà Châu nói chăm chú, liền cũng lộ ra một bộ ngưng trọng biểu lộ, hỏi, "Ngươi thật cái gì đều không nhớ rõ?" "Không sai, cái gì đều không nhớ rõ, bằng không ta trên đường đụng phải ngươi thời điểm không có khả năng không biết ngươi." Hà Châu phi thường khẳng định gật đầu nói. Người kia nghe vậy thoáng nghi nghĩ, phát hiện giống như xác thực như thế. Nếu như Hà Châu thật nhớ kỹ hắn, trên đường cũng sẽ không là biểu hiện như vậy. "Tốt à, bằng hữu của ta, ta đưa cho ngươi chính là bình thường nhất loại kia thuốc giảm đau thả." Người kia trả lời. "Có thể hay không đem đóng gói cầm cho ta xem một chút?" Hà Châu hỏi. Hắn muốn xác định đối phương cho hắn thật chỉ là bình thường giảm đau thả, mà không phải cái gì vật ly kỳ cổ quái. "Đóng gói đã sớm ném đi, bất quá ta lúc ấy cho hai ngươi khỏa, ngươi hẳn là chỉ ăn một khỏa." Người kia trả lời. Hà Châu vội vàng hỏi nói, "Cho hai ta khỏa, mặt khác viên kia ở nơi nào?" "Ý của ta là, ta lúc ấy đem thuốc để ở chỗ nào, ngươi có nhìn thấy sao?" "Đương nhiên, ngươi tiện tay liền bỏ vào áo khoác túi, nhưng không phải ngươi bây giờ mặc món này." Người kia trả lời. Hà Châu nghe vậy lại hỏi, "Món kia áo khoác dáng dấp ra sao, ngươi có thể hay không miêu tả một chút?" "Màu nâu, bằng da, túi rất nhiều." Người kia đơn giản miêu tả một chút. Hà Châu trong nháy mắt liền biết đối phương nói là cái nào cái áo khoác, liền lập tức nói rằng, "Bằng hữu, ngươi hơi chờ ta một chút, ta về thăm nhà một chút." "Tốt a, ta chờ ngươi." Người kia gật đầu nói. Hà Châu lập tức quay người về tới phòng mình. Đối phương miêu tả món kia áo khoác liền máng lên móc áo, còn chưa kịp thanh tẩy. Hà Châu cấp tốc bên ngoài bộ bên trong tìm tòi một phen, quả nhiên từ bên trong tìm ra một hạt trắng loãng dược hoàn. Là giảm đau thả không sai. Đúng là bình thường giảm đau thả. Giảm đau thả là phi thường thường gặp thuốc giảm đau, cho nên Hà Châu chắc chắn sẽ không nhận lầm. Như thế nói đến, đối phương hẳn không có lừa hắn. Sau đó, Hà Châu nắm lấy viên này giảm đau thả liền xoay người đi ra ngoài, lần nữa tới người kia cửa nhà. Mà người kia cũng đúng hẹn chờ ở cửa. Nhìn thấy Hà Châu tới, người kia chủ động lên tiếng hỏi, "Thế nào? Đã tìm được chưa?" "Tìm tới." Hà Châu đem giảm đau thả hai ngón tay nắm nuốt giơ lên trước mắt, hỏi, "Chính là loại này thuốc giảm đau?" "Không sai, chính là loại này thuốc giảm đau." Người kia trọng trọng gật đầu. Hà Châu hỏi, "Tối hôm qua ta liền ăn một hạt, phải không?" "Ừm, một hạt." "Ăn xong viên kia thuốc giảm đau sau, ta vẫn tại cửa ra vào ngồi cùng ngươi nói chuyện phiếm." Hà Châu tiếp tục hỏi. "Không sai, ta lúc ấy uống say ngay tại tỉnh rượu, ngươi cùng ta hàn huyên rất dài thời gian." Người kia gật đầu nói. Hà Châu nghe vậy nghi ngờ nói, "Vậy rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta thế nào cái gì đều nghĩ không ra?" Đoạn này ký ức tựa như từ trong đầu hắn hoàn toàn bị xóa đi như thế, một chút vết tích đều không có. Tại Hà Châu đã có trong trí nhớ, hắn tối hôm qua sau khi tỉnh lại, tại bên cửa sổ nhìn ra ngoài một hồi liền ngồi vào trên ghế, ngay sau đó mê man thiếp đi. Toàn bộ quá trình dính liền đến mức hoàn toàn không có khe hở. Nhưng là, hiện tại sự thật chứng minh, trong lúc này hắn xác thực đi ra ra môn, cùng người khác từng có giao lưu. "Bằng hữu của ta, ta không biết rõ trên người ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng qua nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể vì ngươi giới thiệu một cái bác sĩ tâm lý." Người kia hảo tâm đề nghị. Hà Châu đờ đẫn lắc đầu, nói rằng, "Không cần." Nói xong, hắn liền quay người hướng cửa nhà mình đi đến. Đi hai bước hắn lại dừng lại bộ pháp xoay người nói, "Đa tạ." Một đường trở lại trong nhà mình, Hà Châu tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hiện tại cái thứ nhất khả năng cơ bản có thể loại bỏ, hẳn không phải là thuốc giảm đau nguyên nhân, mà là có cái khác nguyên nhân. Hà Châu cảm thấy, tỷ lệ lớn là bởi vì chính mình nhiễm vật rủi. tựa như chính mình hôm qua vứt bỏ kia một công việc như thế. Hắn lúc ấy minh minh cái gì cũng không làm, nhưng là kia truyền bá liệu cơ chính là xuất hiện trục trặc. Không riêng như thế, nhà ấm bên trong giám sát, cùng phòng quan sát bên trong giám sát tất cả đều cùng một thời gian xảy ra vấn đề, dẫn đến căn bản không có chứng cứ có thể trả trong sạch của hắn. Dạ kệ tên kia không rõ ràng, nhưng là Hà Châu rất rõ ràng, đây hết thảy đều là bởi vì hắn lây dính vận rủi. Là kia vận rủi từ đó cản trở, nhường hắn vứt bỏ công tác. Mà bây giờ, cái này vận rủi hiển nhiên lại tại chọc ghẹo hắn. Hà Châu ngơ ngác ngồi trên ghế, ngoài cửa sổ màn đêm dần dần giáng lâm. Trong bất chi bất giác, thời gian liền đi tới đêm kia. Hà Châu suy nghĩ suốt cả một buổi tối, đều không mò ra bất cứ manh mối nào. Đương nhiên, ở giữa chân chính suy nghĩ thời gian không nhiều, càng nhiều hơn chính là xoắn xuýt muốn hay không đi tìm Lão Mạch, cùng Lão Mạch đi một chuyến. Hà Châu cảm thấy, dựa vào lực lượng của mình đoán chừng Vĩnh Viễn cũng đừng hòng làm rõ ràng chân tướng, khả năng chỉ có thể dựa vào Lão Mạch. Nhưng là dựa vào Lão Mạch lời nói, hắn lại không yên lòng. Bởi vì Lão Mạch không chịu nói cho hắn biết đến cùng muốn đi đâu, chỉ nói cùng hắn đi một chuyến. Làm sao bây giờ? Hà Châu hai tay bắt lấy tóc của mình. Hắn cảm thấy mình sắp điên rồi, một điểm đầu mối đều không có, căn bản không biết nên như thế nào làm lựa chọn. Thời gian dần qua, buồn ngủ đánh tới, Hà Châu ngồi tại sofa chậm chậm tiếp đi. Không có đóng cửa sổ, bởi vậy thẳng đến mặt trời chiếu vào phòng, đánh tới Hà Châu trên mặt, Hà Châu mới chậm rãi tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy Hà Châu cũng cảm giác một hồi đau đầu, nhưng cũng may loại đau nhức này rất nhanh liền tiêu tán, lưu cho hắn chỉ còn lại có mỏi mệt. Hà Châu không có đứng dậy, chỉ là nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ ngẩn người. Hắn cảm giác mình đã thành một bộ cái xác không hồn, đại não đã càng ngày càng hỗn độn. Không được, ta không thể ngồi chờ chết. Hà Châu toàn thân run một cái, ngồi thẳng người. Ta không thể cứ như vậy đợi chút nữa, trước tiên cần phải tìm công tác, nghĩ biện pháp sống sót. Tiếp tục như vậy nữa, tín dụng của hắn điểm liền phải tiêu hao hết. Chờ điểm tín dụng tiêu hao sạch sẽ, hắn liền sẽ bị đuổi tới trên đường cái đi lang thang. Hà Châu tuyệt đối không nghĩ tới loại cuộc sống này, cho nên hắn quyết định tỉnh lại, trước tìm công việc lại nói. Có lẽ tìm tới mới công tác sau, hắn liền có thể giành lấy cuộc sống mới. Hà Châu dãy rủa lấy từ trên sofa đứng lên, đi hướng toilet. Rửa sạch sửa soạn xong hết sau, Hà Châu mặc xong quần áo đi ra ngoài. Một đường thuận lợi đi vào siêu cấp cao ốc lầu 1. Lầu 1 thang máy cửa ra vào chỗ, canh gác máy bay không người lái như cũ tại tiến hành kiểm an. Quét hình tia sáng chưa từng người máy đầu phát ra, lần lượt đem hạ thang máy người kiểm tra qua đi. Mà khi quét hình tia sáng quét đến Hà Châu trên thân lúc, máy bay không người lái còi cảnh sát bỗng nhiên vang lên. Cảnh cáo, phát hiện người bị tình nghi, cảnh cáo, phát hiện người bị tình nghi. Nghe được cái này máy móc điện tử âm, không ít người đều quay đầu nhìn về Hà Châu nhìn lại. Dù sao máy bay không người lái là tại quét hình Hà Châu quá trình bên trong phát ra cảnh báo. Ngay sau đó, đám người lại cực nhanh lui lại một bước, đem vị trí nhường lại, lưu lại Hà Châu một thân một mình đứng ở chính giữa. Cảnh cáo, cảnh cáo. Máy bay không người lái như cũ đang không ngừng đưa ra cảnh cáo. Hà Châu một mặt mở mịt. Hắn nghĩ mãi mà không rõ chính mình làm sao lại không hiểu thấu thành người bị tình nghi, minh minh chính mình cái gì cũng không làm. Chờ một chút. Đồng nhiên, Hà Châu nghĩ đến một cái phi thường mấu chốt tin tức. Trong trí nhớ của mình xác thực không có cái gì chỗ không đúng, nhưng khả năng chính mình tối hôm qua thời điểm xác thực đã làm những gì. Là bởi vì chính mình cùng hôm trước dạng sáng như thế, đem đã làm chuyện hoàn toàn quên, mới có thể dẫn đến hiện tại cái gì đều nghĩ không ra. Nghĩ đến cái này, Hà Châu càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất lớn. Chính mình khẳng định lại bị mất một bộ phận ký ức. Bộ phận này mất đi trong trí nhớ, chính mình vô cùng có khả năng làm cái gì ghê gớm chuyện, dẫn đến chính mình bày ra đại sự. Lúc này Hà Châu lại nghĩ tới vừa mới khi tỉnh lại đau đầu cảm giác. Có lẽ đầu mình đau nhức mỏi mệt cũng là bởi vì tối hôm qua mệt nhọc quá độ. Ta đến cùng làm cái gì? Hà Châu trong lòng toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Mà lúc này, kia máy bay không người lái như cũ tại không ngừng phát ra cảnh báo, đồng thời đã bắt đầu liên hệ chấp pháp nhân viên. Hà Châu vội vàng mở miệng nói, ta muốn gặp luật sư của ta. Trong lòng của hắn tin tưởng, nếu như không minh bạch tiến vào cục cảnh sát, vậy thì cái gì đều nói không rõ. Cho nên tốt nhất trước gặp thấy một lần chính mình luật sư. Dù sao mình thế nhưng là móc trả tiền. Cảnh cáo, phát hiện người bị tình nghi, ngay tại phân tích người bị tình nghi bước kế tiếp động cơ. Máy bay không người lái căn bản không để ý tới Hà Châu thỉnh cầu. Hà Châu tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hiện tại chấp pháp nhân viên còn không có tới, có lẽ chính mình nên trước hết nghĩ biện pháp trước chạy đi lại nói. Đợi khi tìm được chính mình luật sư, đem tình huống cùng luật sư nói rõ ràng, lại đi cơ quan chấp pháp tự thú, cái này mới là lựa chọn tốt nhất. Bằng không chấp pháp nhân viên cũng sẽ không cùng ngươi nói nhảm nhiều, trực tiếp liền nhất thông thẩm vấn, lưu lại ghi chép, chuyện liền hoàn toàn ngồi vững. Chủ yếu là bởi vì Hà Châu thật không biết mình tối hôm qua đến cùng làm cái gì, không biết là giết người, vẫn là đoạt ít đồ, hay là cái gì khác chuyện xấu. Loại tình huống này nhất định phải tìm một cái cường hữu lực biện thủ, cho mình tranh thủ một cái có thể cơ hội nói chuyện. Không có nghĩ nhiều nữa, Hà Châu đem lùn người xuống, sau đó chợt lách người tiến vào trong đám người. Kia canh gác máy bay không người lái lập tức làm ra phản ứng, ý đồ vận dụng vũ lực đối phó Hà Châu. Nhưng bất đắc dĩ Hà Châu đè thấp thân thể giấu trong đám người, dẫn đến máy bay không người lái không cách nào phóng thích công kích. Hà Châu tại đám người điểm hộ hạ, lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới siêu cấp cao ốc cửa hông. Ngoài cửa có không ít chấp pháp nhân viên đang đi tuần, nhưng là bọn hắn có nhiệm vụ của mình, phụ trách bắt giữ Hà Châu không phải nhóm người này. Cho nên những người này nhìn thấy Hà Châu cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Hà Châu vội vàng hấp tấp phóng tới nhai đạo bên kia, hướng luật sư sự vụ sở vị trí một đường phi nước đại. Trong lòng của hắn tin tưởng, rất nhanh cơ quan chấp pháp liền sẽ phái người toàn phương vị lùng bắt hắn. Mặt đất, không trung, khắp nơi đều sẽ có cảnh dụng cỗ xe xuất hiện. cho nên lưu cho hắn thời gian không nhiều, hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới luật sư sự vụ sở, tìm tới chính mình luật sư. Một đường phi nước đại, Hà Châu một bên chạy một bên gọi chính mình luật sư điện thoại. Chương 1748, quyết định chương 1748, quyết định điện thoại được kết nối, một đầu khác chuyển đến luật sư thanh âm. "Uy, là ta, Hà Châu, còn nhớ rõ sao?" "Nhớ kỹ." "Là như vậy, ta bên này xảy ra chút phiền toái, chọc tới cớm." "Đừng hoảng hốt, ngươi trước tiên đem chuyện nói rõ ràng. Cớm ngay tại truy ta đi trước ngươi nơi đó. Cớm đang đuổi ngươi." "Đáng chết, tốt ta, kia ngươi tốt nhất nhanh lên, nếu như bị cớm bắt lấy sẽ rất phiền toái." Trước treo gây mất. Hà Châu cúp điện thoại, tiếp tục chạy như điên. Mà phía sau hắn, một khung canh gác máy bay không người lái ngay tại điên cuồng đuổi theo hắn. Cái khác chấp pháp nhân viên còn chưa chạy tới, nhưng là ngay tại trên đường chạy tới. Hà Châu một bên phi nước đại một bên hướng về sau mà nhìn. May mắn hiện tại chính là trên đường dòng người nhiều nhất thời điểm, hơn nữa hắn chọn là phồn hoa nhất ngay đạo. Cho nên bộ kia canh gác máy bay không người lái không cách nào vận dụng vũ lực công kích hắn, chỉ có thể là điên cuồng đuổi theo, bảo đảm Hà Châu không thoát ly nó giám sát phạm vi. Hà Châu giờ phút này vô cùng may mắn. May mắn chính mình mời luật sư là cái rất có tiền luật sư, chỗ làm việc là tại khu náo nhiệt. Bởi vậy đoạn đường này đi qua đều là hoàn cảnh như vậy, tất cả đều là đầu người phun trào phồn hoa nhai đạo. Hà Châu không ngừng mà đẩy ra đám người, tốc độ cao nhất phi nước đại. Nơi xa, luật sư sự vụ sở càng ngày càng gần. Nhưng lúc này, chói hai tiếng còi cảnh sát trên không trung vang lên. Hà Châu nghe được cảnh dụng xe bay đặc hữu động cơ tiếng oanh minh. Đáng chết, bọn hắn đuổi kịp ta. Hà Châu thầm mắng một câu. Chấp pháp nhân viên động tác rất nhanh, nhanh như vậy liền đuổi kịp hắn. Nhưng cũng may luật sư sự vụ sở đã không xa, không cần bao lâu liền có thể chạy tới cửa. Ong ong ong, không trung chói hai tiếng còi cảnh sát không ngừng vang lên, xe bay bên trong chấp pháp nhân viên hướng dưới mặt đất gọi hàng. Nhường ngay đạo bên trên đám người tránh ra, không muốn ảnh hưởng bọn hắn chấp pháp, đồng thời mệnh lệnh Hà Châu lập tức dừng lại. Hà Châu tự nhiên là lý cũng sẽ không lý, tiếp tục hướng luật sư sự vụ sở phi nước đại. Cảnh dụng xe bay bên trên chấp pháp nhân viên bắt đầu cảnh cáo, nói lại không dừng lại liền sẽ vận dụng chí mạng vũ khí. Hà Châu đầu đầy mồ hôi. Hắn biết cấm không phải tùy tiện nói một chút, thật sẽ nổ súng. Nhưng là luật sư sự vụ sở ngay ở phía trước, chỉ cần lại chạy mấy bước liền có thể xông vào cao ốc. Mà chỉ cần tiến vào cao ốc, cấm liền không có biện pháp. Coi như bọn hắn tìm tới cửa, cũng chỉ có thể dựa theo quy tắc đến làm việc, ít ra không có xử lý trực tiếp đem hắn bắt giữ. Bởi vì luật sư sẽ bảo hộ hắn cơ bản quyền lợi. Hà Châu lùng người xuống, vọt tới một cái người đi đường bên cạnh, mượn người đi đường yểm hộ tiếp tục hướng phía trước sông. Không trung cảnh dụng xe bay mong muốn công kích, nhưng là trở ngại sẽ làm bị thương vô tội, cho nên chỉ có thể là lựa chọn dừng lại. Mà lúc này, Hà Châu đã đi tới luật sư sự vụ sở chỗ cửa đại lâu. Hắn vội vàng quẹo thật nhanh cong, xông vào trong đại lâu. Tiến vào cao ốc về sau, hắn lập tức xông vào thang máy. Đúng lúc này thang máy tại lầu một bọn người, nhường hắn nhặt được cái hảo vận. Mãi cho đến thang máy bắt đầu vận hành, Hà Châu mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục trốn qua một kiếp. Tiếp xuống chỉ cần nhìn thấy luật sư liền tốt, luật sư sẽ giúp hắn đem chuyện kế tiếp giải quyết. Bất quá, Hà Châu tâm tư như cũng không cách nào bình tĩnh. Bởi vì hắn hiện tại còn không biết mình đến cùng phạm vào chuyện gì. Tối hôm qua ký ức đã hoàn toàn biến mất, hắn căn bản cái gì đều nhớ không ra. Bất quá Hà Châu cảm thấy, đã chính mình có thể thuận lợi trở về phòng ốc của mình, vậy nói rõ chuyện cũng không lớn. Bởi vì nếu như chuyện rất lớn, tối hôm qua thời điểm cấm liền bắt đầu dày đặc lục soát, không có khả năng đợi đến buổi sáng hôm nay. Đinh, thang máy tại 31 lâu dừng lại. Nơi này chính là luật sư sự vụ sở chỗ. Hà Châu chỗ ủy thác luật sư, ngay tại tầng lầu này công tác. Hà Châu đi xuống thang máy, bước nhanh đi vào luật sư sự vụ sở cửa ra vào. Trong môn, Hà Châu luật sư vừa nhìn thấy Hà Châu liền đứng dậy tới. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Luật sư mở miệng hỏi. Hà Châu phi tốc nói rằng, ta cũng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, ngươi nghe ta trước nói hết lời. Tốt, ngồi xuống nói. Luật sư trở lại chính mình chỗ ngồi, ra hiệu Hà Châu ngồi ở trước mặt hắn. Hà Châu kéo ra cái ghế ngồi xuống, ngữ tốc cực nhanh nói rằng, trong khoảng thời gian này ta thường xuyên mộng du, tối hôm qua mộng du thời điểm khả năng chọc chuyện gì, cho nên hôm nay lúc xuống lầu bị cấm máy bay không người lái tra được dị trạng, một đường truy ta đến nơi đây. Mộng du. Luật sư mặt lộ vẻ nghi hoặc. Không sai. Hà Châu trọng trọng gật đầu, sau đó bổ sung thêm, ta biết vấn đề này nghe có chút hoang đường, nhưng đúng là chuyện như vậy, ngươi biết, ta không phải loại kia sẽ tùy tiện người gây chuyện. Tốt, cụ thể ta sẽ đi điều tra. Luật sư gật đầu nói. Mà lúc này, đại môn bị người mở ra, mấy cái chấp pháp nhân viên xuất hiện tại cửa ra vào. Hà Châu cùng luật sư cùng nhau quay đầu đi. Chấp pháp nhân viên cấp tốc liếc nhìn một vòng, ngay sau đó liền trực tiếp khóa chặt Hà Châu vị trí. Một đoàn người bước nhanh đi vào Hà Châu cùng luật sư trước mặt. Hà Châu tiên sinh, ngươi bị bắt, đây là bắt giữ lệnh. Cầm đầu chấp pháp nhân viên đầu tiên là lấy ra chính mình giấy chứng nhận, ngay sau đó lại đưa ra một chương bắt giữ lệnh. Chuyện ta đã cùng luật sư của ta nói, hắn sẽ thay ta xử lý. Hà Châu nói liền nhìn về phía luật sư. Luật sư hướng hắn gật gật đầu, sau đó đối cầm đầu chấp pháp nhân viên nói rằng, ta hộ khách cần xin nộp tiền bảo lãnh. Vậy trước tiên theo chúng ta đi một chuyến. Chấp pháp nhân viên bãi xuống đầu nói. Một bộ giải quyết việc trung bộ dáng. Đi thôi, Hà Châu tiên sinh. Luật sư đứng dậy đối Hà Châu nói rằng. Hà Châu đi theo luật sư cùng chấp pháp nhân viên cùng một chỗ, rời đi luật sư sự vụ sở. Từ chấp pháp nhân viên không có quá mức cường ngạnh biểu hiện đến xem, Hà Châu suy đoán chính mình phạm chuyện cũng không lớn. Nếu không coi như tìm tới luật sư cũng không dùng nhiều. Xem ra không cần lo lắng quá mức. Đương nhiên, chuyện này là không cần lo lắng, nhưng là Hà Châu một chút cũng không bỏ xuống được nỗi lòng lo lắng. Bởi vì hắn biết, chính mình mộng du bệnh khẳng định sẽ còn tái phạm, đến lúc đó sẽ còn chọc sự tình gì cũng không biết. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp giải quyết. Hà Châu một đường đi một đường túi đầu suy tư. Hắn nhất định phải tìm biện pháp, đem chuyện này giải quyết, bằng không hắn đời này liền xong rồi. Đờ đẫn theo sát chấp pháp nhân viên ngồi lên xe cảnh sát gào thét lên hướng chấp pháp cục bay đi. Hà Châu tiếp tục trong xe suy tư biện pháp giải quyết. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy đây hết thảy khẳng định cùng tà thần có quan hệ, cùng hắn nhiễm vận rủi có quan hệ. Mà muốn giải quyết cái này, khả năng cũng chỉ có thể là đi tìm lão mạch. Bởi vì lão mạch rất rõ ràng biết chân tướng. Bất quá, Hà Châu vẫn là đối lão mạch cũng không đủ tín nhiệm, sợ đi theo lão mạch đi một chuyến sau sẽ xuất hiện không tốt sự tình. Hà Châu một đường suy tư, trong bất chi bất giác liền đã tới chấp pháp cục. Từ cảnh dụng bay trên xe đi xuống, Hà Châu đi theo chấp pháp nhân viên cùng luật sư tiến vào cục cảnh sát bên trong. Một đường đi vào phòng thẩm vấn. Ta muốn hỏi hạ, ta đến cùng phạm vào chuyện gì? Hà Châu ngồi xuống liền trực tiếp mở miệng hỏi. Phạm vào chuyện gì chính ngươi không biết sao? Chấp pháp nhân viên một mặt không tin hỏi ngược lại. Bọn hắn cảm thấy Hà Châu là đang cùng bọn hắn ngang ngạnh. Chính mình phạm vào chuyện gì làm sao có thể không biết rõ? Ta có mộng du ma bệnh, tối hôm qua. Hà Châu cấp tốc đem tình huống của mình nói một lần. Sau khi nói xong, chấp pháp nhân viên nghiêm túc nhìn xem hắn. Tiếp xuống ta đến hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời. Chấp pháp nhân viên nhìn Hà Châu sau một lúc, liền ấn mở trước người một chương màn sáng, bắt đầu hỏi thăm Hà Châu vấn đề. Hắn yêu cầu vấn đề tất cả đều cùng tối hôm qua Hà Châu phạm sự tình có quan hệ. Hà Châu tự nhiên là hỏi gì cũng không biết. Chấp pháp nhân viên thấy Hà Châu như thế, liền xin sử dụng phát hiện nói dối thiết bị. Đương nhiên, phát hiện nói dối thiết bị tự nhiên cũng là kiểm chắc không xuất ra bất cứ vấn đề gì đến. Bởi vì Hà Châu thật cái gì cũng không biết. Lần này chấp pháp nhân viên làm khó. Bởi vì bọn hắn phát hiện Hà Châu tối hôm qua giống như đúng là tại Mộc Du. Kể từ đó, vụ án có đôi chút phức tạp. Một bên khác, Hà Châu luật sư đối chấp pháp nhân viên nói rằng, ta hộ khách cần nộp tiền bảo lãnh. Nếu như không có luật sư tại, chấp pháp nhân viên có thể sẽ tra tấn bức cung. Nhưng hiện tại bọn hắn tự nhiên không dám. Cho hắn đi làm thủ tục. Cầm đầu chấp pháp nhân viên ra lệnh. Cuối cùng, Hà Châu thuận lợi rời đi chấp pháp cục. Hà Châu tiên sinh, chuyện này ta sẽ thay ngươi giải quyết, giá cả ta sau đó liền sẽ phát cho ngươi. Luật sư một bộ giải quyết việc trung ngữ khí nói rằng. Tốt. Hà Châu bất đắc dĩ gật đầu. Tìm luật sư khẳng định phải dùng tiền, nhưng mà hắn tiền còn lại tài đã không nhiều lắm. Nhưng là không có cách nào, ít nhất phải trước tiên đem chuyện này bãi bình lại nói. Nếu không lập tức liền muốn đi ngồi xổm đại lao. Hà Châu tiên sinh, vậy ta trước hết cáo tử. Luật sư quay người rời đi. Hà Châu một thân một mình đi tại trên đường cái. Chuyện tối ngày hôm qua hắn đã làm rõ ràng, đại khái chính là hắn đoạt người khác đồ vật, sau đó người khác truy đuổi thời điểm, hắn đem đồ vật ném ở dưới cầu rời đi. Cho nên hắn tỉnh lại sau giấc ngủ mới có thể như vậy mọi bệnh. Chuyện này hiện tại xem như tạm thời có một kết thúc, hiện tại Hà Châu để ý nhất chính là tiếp xuống làm sao bây giờ. Dù sao tiếp xuống hắn còn có thể sẽ mộng du còn có thể sẽ phạm sự tình. Vấn đề này không giải quyết, như vậy hắn sớm muộn còn sẽ tới cục cảnh sát bên trong. Hắn có vô cùng vô tận tiền tài giải quyết những sự tình này sao? Hiển nhiên không được. Hắn có thể một mực hảo vận, không đáng đại sự sao? Rất hiển nhiên hắn không có cách nào cược cái này xác suất. Cho nên, vấn đề này nhất định phải lập tức liền giải quyết. Thật muốn đi tìm lão mạch. Hà Châu vẫn là không muốn đi tìm lão mạch. Hắn cảm thấy lão mạch không phải người tốt lành gì, mà nếu như không muốn tìm lão mạch, lại muốn tạm thời giải quyết phiền toái, cũng chỉ có thể là trước khi ngủ đem chính mình trói lại. Chỉ cần mình bị trói ở, liền không khả năng mộng du, không có khả năng đi phạm tội. Hà Châu dừng bước lại cẩn thận nghĩ, cảm thấy dạng này dường như có thể thực hiện. Đêm nay thử trước một chút. Hà Châu quyết định. Thời gian rất mau tới ban đêm. Sắp ngủ trước, Hà Châu đem toàn thân mình buộc chặt đến rắn chắc, sau đó mới mơ màng tiếp đi. Không biết qua bao lâu, đột nhiên Hà Châu bị thứ gì nặng nề mà đệm cho một chút đầu, đột nhiên hồi tỉnh lại. Mà khi hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện chính mình ngay tại cửa nhà mình, một cái đại hán đang hung thần ác sát mà nhìn xem hắn. Tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết. Đại hán nổi giận mắng. Hà Châu không biết rõ tình huống, nhưng lại biết đại khái một chút tình huống, liền vội vàng cầu xin tha thứ. Đừng, ta không có ý tứ kia, tuyệt đối không có ý tứ kia. Xin lỗi, liền muốn giải quyết vấn đề. Đại hán sắc mặt hơi dịu đi một chút. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Đưa tiền đây. Hà Châu nghe xong, lần này lại muốn hao tài. Nhiều ít. 10.000 điểm tín dụng, thiếu một cái chữ việc này cũng không tính là xong. Tốt, 10.000 điểm tín dụng. Hà Châu nhận thua. Hắn căn bản không biết mình đến cùng thế nào chọc giận đại hán này, nhưng là hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, mong muốn giải quyết vấn đề, chỉ có thể là ngoan ngoan bỏ tiền. Bằng không chỉ sợ là đừng nghĩ về nhà. Hà Châu đem 10.000 điểm tín dụng giao dịch cho đại hán lúc này mới thỏa mãn rời đi. Hà Châu sờ lên còn có chút đau đầu, quay người về tới phòng mình. Đến cùng thế nào giải khai dây thừng? Hà Châu đóng cửa lại sau liền hướng giường của mình nhìn lại. Minh Minh lúc ngủ buộc rắn chắc chắc, căn bản đừng nghĩ tùy tiện giải khai. Ừm, là bị cắt đứt. Hà Châu tập trung nhìn vào, phát hiện dây thừng không phải bị giải khai, mà là bị cắt đứt. Vấn đề này liền tương đối khó giải quyết, hắn lúc ngủ chung quanh căn bản không có đau cụ, thế mà liền bị cắt đứt. Đến cùng chỗ nào có vấn đề? Hà Châu đi vào bị cắt đứt dây thừng bên cạnh, cẩn thận kiểm tra. Nhưng mà nhìn hồi lâu, hắn cũng vẫn là không có làm rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Trung quanh không có đau cụ, căn bản không có khả năng cắt đứt dây thừng. Cho nên rốt cuộc là thứ gì đem dây thừng cắt đứt? Luôn không khả năng là ý niệm lực loại hình lực lượng a. Hà Châu trăm mối vẫn không có cách giải. Chuyện hiện tại càng ngày càng khó giải quyết. Hắn hiện tại không riêng nhiễm lên một loại nào đó ngộng du triệu chứng, hơn nữa còn giống như nắm giữ một loại nào đó siêu năng lực. Bằng không làm sao có thể đem như thế rắn chắc dây thừng cắt đứt? Chẳng lẽ ta thật chỉ có thể đi tìm lão mạch? Hà Châu lặp đi lặp lại suy tư về sau, phát hiện mong muốn giải quyết vấn đề giống như chỉ có như vậy một đầu đường ra. Ngoại trừ tìm lão mạch bên ngoài, hắn không nghĩ ra được thế nào giải quyết việc này. Dù sao hắn chỗ người quen biết bên trong, chỉ có lão mạch mới có thể biết chân tướng. Nếu như có thể làm rõ ràng chân tướng, có lẽ hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Khẳng định cùng tà thần có quan hệ. Hà Châu trong lòng rất rõ ràng điểm này. Chỉ phải hiểu rõ cùng tà thần tương quan sự tình, như vậy đáp án tỷ lệ lớn cũng liền đi ra. Cho nên Hà Châu phát hiện chính mình dưới mắt chỉ còn lại có một con đường. Tìm lão mạch. Nếu không ban đêm đi kia quán cà phê một chuyến. Hiện tại là rạng sáng 4 giờ, Hà Châu không còn dám ngủ, chuẩn bị trong nhà đợi đến trời tối lại ra ngoài. Nghĩ đến cái này, Hà Châu kiên định quyết tâm. Hiện tại đã không có biện pháp, chỉ có thể là tìm lão mạch giải quyết vấn đề. Sau đó, Hà Châu liền hướng trên sofa một nằm, mở TV. Hắn ròng rã nhìn một ngày TV. Trong thời gian này, luật sư cũng gọi điện thoại tới nói với hắn ngày hôm qua sự tình huống. Nói tóm lại, chuyện xem như đại khái giải quyết. Nhưng Hà Châu nghe được tin tức này không có bao nhiêu cao hứng. Bởi vì hắn biết, chính mình vấn đề còn không có chân chính giải quyết. Chỉ cần mình vận rủi không thoát khỏi, chỉ cần không đem chân tướng làm rõ ràng, như vậy thì vẫn là sẽ làm ra càng chuyện đại sự. Đợi đến khi đó, cho dù ai đến đều cứu không được hắn. Nếu quả như thật làm ra chuyện nghiêm trọng hơn, ta coi như không chết tại tà thần trong tay, cũng sẽ chết tại cớm trong tay. Hà Châu lần nữa kiên định quyết tâm. Mặc dù hắn sợ hãi lão mạch, lo lắng lão mạch không phải người tốt, nhưng là hiện tại hắn đối mặt thế cục đã hoàn toàn khó giải. Dù sao đều là chết, vậy dĩ nhiên là phải mạo hiểm xông vào một lần. Có lẽ như thế một phen mạo hiểm về sau, chuyện liền có thể nên đón cơ hội xoay chuyển. Thời gian bất chi bất giác đi vào ban đêm. Hà Châu nhìn đồng hồ, sau đó hít sâu một hơi, xỏ vào chính mình thích nhất món kia áo khoác, đi ra ra môn. Chương 1749, siêu mộng không gian chương 1749, siêu mộng không gian quán cà phê. Hà Châu thuận lợi lại tới đây, tìm tới nhân viên cửa hàng. Ta muốn mua đĩa CD. Hà Châu nói một cách đơn giản nói. Nhân viên cửa hàng hướng hắn gật gật đầu, đưa tay ra hiệu nói, tiên sinh mời trước tiên ở ghế dài ngồi lấy chờ một chút. Hà Châu gật gật đầu bước nhanh đi vào trong đó một cái ghế dài. Một hồi không tính dài rằng giặc chờ đợi sau, lão mạch tới. Hắn tiến quán cà phê liền đến tới Hà Châu trước mặt. Bằng hữu của ta, ta biết ngươi sẽ trở về. Lão mạch giống như là sớm có dự liệu giống như nói. Hà Châu hướng hắn nhìn thoáng qua, hỏi, tất cả đều ở các ngươi trong lòng bàn tay, phải không? Giờ phút này hắn vô cùng hoài nghi, hết thảy đều là Hà Châu những người này ở đây giở trò quỷ. Hắn mộng du triệu chứng, trên người hắn phát sinh đủ loại, tất cả đều là lão mạch bọn người làm. Đừng kích động huynh đệ của ta, chuyện khẳng định không phải như ngươi nghĩ. Lão mạch trấn an nói, không phải ta nghĩ như vậy. Hà Châu cao mày nói, ngươi biết ta đang suy nghĩ gì, có phải hay không? Các ngươi một mực tại giám thị ta, có phải hay không? Yên tĩnh, bằng hữu của ta. Lão mạch cố gắng trấn an. Hà Châu tâm tư không cách nào bình tĩnh, nhưng là hắn biết, lúc này lại kích động cũng vô dụng. Bởi vì lão mạch sẽ không bởi vì hắn biểu hiện được kích động mà nói cho hắn biết chân tướng, hoặc là cải biến thái độ. Ngươi lần trước nói muốn dẫn ta đi một chỗ, chỗ kia đến cùng là nơi nào? Hà Châu trầm giọng hỏi. Lão mạch dựng thẳng lên một ngón tay lắc lắc, trong miệng nói rằng, bằng hữu của ta, ta không có cách nào nói cho ngươi mục đích, chỉ có thể dẫn ngươi đi nơi đó thử thời vận. Nghe nói như thế, Hà Châu lần nữa nhíu mày. Lão mạch thái độ làm cho hắn rất khó chịu. Hắn cảm giác nếu như đi theo lão mạch cùng đi, chẳng khác nào là đem mạng của mình giao cho lão mạch trên tay. Ta biết, ngươi không dám tin mặc chúng ta, nhưng đây là duy nhất có thể mở ra trên người ngươi chân tướng cơ hội. Lão mạch đối Hà Châu trịnh trọng nói. Hà Châu có chút có chỗ động dung. Nói xác thực, hắn là đối chân tướng hai chữ có chỗ động dung. Dù sao hắn hiện tại thực sự quá khát vọng làm rõ ràng chân tướng, làm rõ ràng trên người mình phát sinh tất cả. Bằng hữu của ta, bây giờ chọn lựa quyền ở chỗ ngươi, ta sẽ không bắt buộc ngươi, không ai sẽ ép buộc ngươi làm ra lựa chọn. Lão mạch từ tốn nói. Hà Châu suy tư sau một lúc, gật đầu nói, tốt, ta đi với ngươi một chuyến. Hắn lần này tới mục đích vốn chính là muốn theo lão mạch đi một chuyến. Kia đi thôi, ta lái xe mang ngươi tới. Lão mạch hướng Hà Châu gật gật đầu. Hà Châu nắm lên cởi áo khoác, đem trong chén cà phê uống xong nâng cao tinh thần, đứng dậy đi theo lão mạch đi ra ngoài. Quán cà phê bên trái nhai đạo bên trên, lão mạch màu đen toa thức xe liền dừng ở bên đường. Chiếc này toa thức xe toàn thân bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, toa xe bên trên không có bất kỳ cái gì cửa sổ, chỉ có đuôi cửa. Lão mạch mang theo Hà Châu đi vào toa xe phần đuôi, mở ra đuôi cửa nói rằng, xin lỗi huynh đệ của ta, ngươi nhất định phải ngồi ở bên trong. Hà Châu nghe vậy hướng bên trong nhìn một chút. Bên trong không gian vô cùng rộng rãi, chỗ ngồi nhìn qua cũng vô cùng thoải mái dễ chịu. Nhưng bởi vì toa xe bên trên không có cửa sổ, cho nên ngồi ở bên trong nhìn không đến bất luận cái gì cảnh sát bên ngoài. Nhưng là rất hiển nhiên, lão mạch chính là không định nhường ngồi xe này người nhìn thấy tình huống bên ngoài, miễn cho người khác nhớ kỹ lộ tuyến. Đi vào đi, bằng hữu của ta. Lão mạch hướng bên trong chép miệng. Hà Châu hít sâu một hơi, sau đó một cước đạp vào toa xe bàn đạp. Chờ Hà Châu tại thoải mái dễ chịu trên ghế ngồi xuống sau, lão mạch chậm rãi đóng lại cửa khoang xe. Đôi cửa bị đóng chặt mấy mắt, trong xe trong nháy mắt sáng lên một loạt đèn. Đèn nhan sắc rất ấm, độ sáng cũng rất thích hợp, để cho người ta sinh ra một loại buồn ngủ cảm giác. Nhưng Hà Châu một chút buồn ngủ đều không có, nhất là tại uống ly kia cà phê về sau. Giờ phút này Hà Châu chỉ quan tâm chính mình tiếp xuống vận mệnh sẽ như thế nào, làm sao có thể ở trong môi trường này tiếp đi. Tại Hà Châu lo lắng bên trong, toa thức xe khởi động, chậm rãi lái vào đại lộ. Chiếc xe này là bình thường nhất mặt đất cố xe, không có phi hành công năng, cho nên Hà Châu có thể mơ hồ cảm nhận được một chút đường cảm giác. Ngay từ đầu là tại trải trang lộ diện ngược lên chạy, đang hành xử ước chừng sau một tiếng, xe lái vào không phải trải trang lộ diện, biến lắc lư. Dạng này một mực sóc này ước chừng nửa giờ, xe bỗng nhiên ngừng lại. Hà Châu cảm giác được, xe là lái lên một loại nào đó mặt ngoài kim loại, bởi vì loại này đường cảm giác rất đặc biệt. Mà liên tại Hà Châu nghĩ như vậy thời điểm, xe bỗng nhiên nhẹ nhàng lung lay một chút, ngay sau đó Hà Châu cũng cảm giác mình bị một cỗ lực lượng đặt ở trên ghế ngồi. Hắn biết, đây là bởi vì xe bị một loại nào đó phi hành khí mang theo bay lên bầu trời. Phi hành khí gia tốc quá nhanh, mới khiến cho hắn bị ép trên ghế ngồi. Hẳn là một loại nào đó máy bay vận tải. Hà Châu trong lòng suy đoán nói, xem ra cái này lão mạch thế lực sau lưng quả nhiên rất không bình thường, thế mà còn có thể điều động máy bay vận tải. Sau đó, lại là một hồi dài dằng dặc chờ đợi. Tại không sai biệt lắm nửa giờ sau, phi hành khí bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Hà Châu tại toa thức trong xe cảm nhận được một hồi sốc này. Rất nhanh, phi hành khí trên mặt đất đình chỉ tốt, toa thức xe cũng an tĩnh lại. Hà Châu chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau lưng đuôi cửa. Quả nhiên đuôi cửa rất nhanh liền bị người mở ra. Nhưng là xuất hiện ở cửa ra vào người không phải lão mạch, mà là một cái khác người da trắng nam tử. Bên ngoài chiếu sáng trước mắt, Hà Châu dùng một cái tay che chở ánh mắt, xuyên thấu qua ngón tay khe hở mới nhìn rõ tình huống. "Xuống đây đi, bằng hữu của ta, chúng ta tới." Lão mạch thanh âm truyền đến. Hà Châu thích đứng kia sang sau, đứng dậy xuống xe. Lão mạch tại cái kia xa lạ người da trắng phía sau nam tử, hai người một trước một sau đứng đấy. "Hắn là ai?" Hà Châu hỏi. "Ngươi có thể gọi ta Jenny." Kia người da trắng nam tử tự giới thiệu mình. "Hà Châu." Hà Châu hướng đối phương gật gật đầu. Lão mạch mở miệng nói, "Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi siêu mộng không gian." "Siêu mộng không gian?" Nghe được cái danh từ này, Hà Châu không khỏi sửng sở. Sau đó hắn liền cấp tốc hướng chung quanh nhìn lại, cẩn thận quan sát hoàn cảnh nơi này. Chỉ là nhìn lướt qua, Hà Châu liền phát hiện nơi này là một tòa to lớn quay xong kho. Bên trong kho chứa máy bay đặt lấy không ngừng một khung máy bay vận tải. Hơn nữa không chỉ có máy bay vận tải, còn có máy bay chiến đấu. Hà Châu không khỏi nhíu mày. Từ nơi này quy mô đến xem, lão mạch phía sau tổ chức vũ lực không thể so với quân đội trên lệch đá đến cùng là cái gì địa vị. Còn có, lão mạch vừa mới nâng lên siêu mộng không gian, phải biết siêu mộng không gian cũng không phải bình thường tổ chức có thể dự. Vậy cần phi thường cường đại tính lực, cần lượng lớn nguồn cung cấp năng lượng. Hà Châu vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao có thể ở dã ngoại hoang vu dựng siêu mộng không gian, chẳng lẽ lão mạch phía sau tổ chức nắm giữ tư nhân nhà máy năng lượng nguyên tử? Chỉ có dạng này mới giải thích thông được. Siêu mộng không gian cần lượng lớn nguồn năng lượng, chỉ có nhà máy năng lượng nguyên tử khả năng thỏa mãn. Quả nhiên lão mạch phía sau tổ chức thật không đơn giản. Hà Châu cảm giác đây hết thảy quá mức ở ngoài dự liệu. "Đi thôi." Lão mạch bái xuống đầu. Hà Châu liền đi theo lão mạch cùng Jenny cùng một chỗ hướng kho chứa máy bay một bên đi đến. Bất quá đúng lúc này, sàn nhà bỗng nhiên rất nhỏ chấn động một cái. Hà Châu kém chút không có đứng vững. "Chuyện gì xảy ra? Động đất sao?" Hà Châu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn xem lão mạch hỏi. "Không có việc gì bằng hữu của ta, không phải địa chấn, có thể là đụng phải khí lưu." Lão mạch giải thích nói. "Khí lưu?" Hà Châu nghi ngờ hơn. "Cái gì khí lưu có thể thổi đến khổng lồ như vậy kiến trúc lắc lư? Chúng ta bây giờ tại trên tầng mây phi hành." Một bên Jenny chỉ dưới chân, đối Hà Châu nói rằng. "Trên tầng mây phi hành?" Hà Châu đột nhiên kịp phản ứng, hỏi, "Ý của ngươi là chúng ta tại một khung phi hành khí nội bộ?" "Không sai, nói xác thực là một khung không thiên mẫu hạm." Jenny cười cười. Hà Châu bị rung động thật sâu. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, chính mình lại bị lão mạch mang vào một chiếc không thiên mẫu hạm. Đây không phải chỉ có quân đội mới có cự hình binh khí sao? Lão mạch phía sau tổ chức đến cùng lai lịch ra sao? Bất quá bởi vậy Hà Châu lại là suy nghĩ rõ ràng, chắc không được nơi này sẽ có siêu mộng không gian. Rất hiển nhiên, siêu mộng không gian nguồn năng lượng là bắt nguồn từ không thiên mẫu hạm động lực hạt nhân động cơ. Hà Châu lớn chịu rung động, có chút thất thần đi theo lão mạch cùng rèn nhị sau lưng. Trong lòng của hắn phi tốc suy tư, một mực tại suy tư lão mạch phía sau tổ chức lai lịch. Rất hiển nhiên, tổ chức này tuyệt đối không phải cái gì tiểu đả tiểu nháo tư nhân tổ chức, khả năng có quan phương bối cảnh. Bởi vậy Hà Châu phát hiện chính mình trước đó rất nhiều lo lắng tất cả đều là không có chút ý nghĩa nào, lời nói vô căn cứ. Một đoàn người bước nhanh tiến lên, rất nhanh liền đi đến kho chứa máy bay biên giới. Jenny soát một chút trước ngực ID thẻ, nặng nghề đại môn trong nháy mắt mở ra. Ba người đi vào trong đó. Bên trong là một đầu lối đi nhỏ, bốn phía đều có ánh đèn sáng ngời, đem bên trong chiếu sáng giống như ban ngày. Dọc theo lối đi nhỏ tiến lên, Hà Châu nhịn không được hỏi, "Lão Mạch, các ngươi đến cùng là làm cái gì?" "Rất nhanh ngươi sẽ biết." Lão Mạch không có cho ra chính diện trả lời. Không có cách nào, Hà Châu chỉ có thể đi theo hai người một đường tiến lên. Đi một hồi sau, lại là một tòa nặng nghề đại môn ngăn khuất ba người trước người. Jenny mở cửa ra. Phía sau cửa là một chỗ vô cùng rộng rãi không gian, bên trong có không ít nhân viên công tác đang bận rộn. Những người này tất cả đều mặc cùng Jenny như thế công tác chế phục, nhìn một cái không có bất kỳ cái gì tạp sắc. Như thế liền làm nổi bật đến Hà Châu cùng lão Mạch có chút không hợp nhau. "Chúng ta muốn đi phía trước mới là nối vào siêu mộng không gian phòng điều khiển." Jenny chỉ vào xa xa một cánh cửa nói. Lão Mạch hướng Hà Châu bãi xuống đầu. Ba người lần nữa nhấc chân cất bước. Hà Châu vừa đi vừa nhìn, quan sát chung quanh cảnh tượng. Nơi này cũng là một loại nào đó phòng điều khiển, nhân viên công tác đều đang bận rộn lấy thao tác phức tạp máy móc thiết bị. Hà Châu nhìn một vòng cũng không hiểu được. Cứ như vậy đến giữa một bên khác cạnh cửa, Jenny đem nó mở ra. Trong môn có chút mờ tối, ánh đèn tất cả đều bị dọn rất tối. Hà Châu ngửi thấy một loại mùi thơm kỳ quái. Loại mùi thơm này có chút để cho người ta mê muội, còn để cho người ta có chút buồn ngủ cảm giác. Một đoàn người bước nhanh đi vào trong đó. Nơi này chính là phòng điều khiển, có thể ở chỗ này nối vào siêu mộng không gian. Jenny vừa đi vừa giới thiệu nói. Hà Châu khẽ gật đầu, mà Lão Mạch thì không có bất kỳ cái gì biểu thị. Rất hiển nhiên, Lão Mạch đối với nơi này đã hết sức quen thuộc. Đi thôi, đi tận cùng bên trong nhất, nơi đó còn có vị trí. Jenny đối hai người nói rằng. Hà Châu đi theo Lão Mạch cùng Jenny cùng một chỗ, đi vào gian phòng tận cùng bên trong nhất. Như Jenny nói tới, nơi này có một chỗ trống, có thể cung cấp người nối vào siêu mộng không gian. Tiếp xuống ta muốn làm gì? Nối vào siêu mộng không gian. Hà Châu hỏi. Lão Mạch cùng Jenny nghe vậy cùng nhau gật đầu. Không sai. Như vậy nối vào siêu mộng không gian sau đâu? Bên trong có nhiệm vụ gì cần ta đi chấp hành, vẫn là nói phải phối hợp các ngươi làm cái gì nghiên cứu? Hà Châu tiếp tục hỏi. Siêu mộng không gian hắn quen thuộc, đi vào qua không chỉ một lần. Nhưng là lúc trước hắn tiến vào đều là loại kia cung cấp bình dân giải trí siêu mộng không gian, mà ở trong đó siêu mộng không gian hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Cho nên Hà Châu mới có thể hỏi có phải hay không phải phối hợp làm cái gì nghiên cứu. Có thể nói là một loại nghiên cứu a. Jenny gật gật đầu. Hà Châu hỏi, là như thế nào nghiên cứu? Người đi vào liền biết. Jenny không chịu nhiều lời. Hà Châu lại xin giúp đỡ thức nhìn về phía Lão Mạch. Lão Mạch hướng Hà Châu lắc đầu. Hà Châu nghe vậy quay đầu nhìn về Jenny. Nhưng Jenny vẫn là vẻ mặt đó, ý là chờ Hà Châu tiến vào siêu mộng không gian sau mới có thể biết tình huống. Tốt a. Hà Châu lựa chọn thỏa hiệp. Chuyện đều đến một bước này, luôn không khả năng quay đầu. Lại nói, Jenny cùng Lão Mạch cũng chưa chắc sẽ đồng ý hắn trở về. Huống chi, Hà Châu cũng thật rất muốn tranh thủ thời gian làm rõ ràng trận tướng, mà bây giờ đây là lựa chọn duy nhất của hắn. Ta muốn làm thế nào? Hà Châu hỏi. Jenny đem thân thể tránh ra, đem một chương cùng loại với xoa bóp ghế dựa châu ngồi nhường cho Hà Châu. Ngươi nằm ở trên đây, sau đó đem siêu mộng mũ giáp đeo lên, tất cả liền cùng ngươi ở bên ngoài chơi qua siêu mộng không gian như thế. Jenny giải thích nói. Hà Châu gật gật đầu, một bên thân ngồi lên châu ngồi. Thuần thục mang tốt siêu mộng mũ giáp, Hà Châu liền thuận thế nằm xuống. Jenny thấy tất cả chuẩn bị thỏa đáng, liền hướng Lão Mạch gật gật đầu. Lão Mạch lập tức lui sang một bên, mà Jenny thì tại bảng điều khiển phía trên một chút mấy lần. Trong nháy mắt, Hà Châu đem cảm giác một hồi nồng đậm buồn ngủ đánh tới, ý thức bắt đầu biến mơ hồ. Nhưng ngay sau đó, hắn mơ hồ ý thức liền lại trong nháy mắt thanh tỉnh. Xem ra ta đã tiến vào siêu mộng không gian. Loại này tiến vào siêu mộng không gian quá trình Hà Châu đã sớm quen thuộc, cho nên trong lòng của hắn biết rõ vô cùng, chính mình đây là tiến vào siêu mộng không gian. Không có suy nghĩ nhiều, Hà Châu ánh mắt hướng chúng quanh dò xét đi qua. Hắn chuẩn bị trước quan sát hạ hoàn cảnh nơi này. Lọt vào trong tầm mắt chỗ trắng xóa hoàn toàn. Đây là một gian toàn thân màu trắng rộng rãi không gian. Không gian bên trong chỉ có Hà Châu một thân một mình. Đồng thời ngoại trừ Hà Châu bên ngoài, nơi này liền không còn có cái gì nữa, hết thảy đều là trống rỗng. Hà Châu hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó ngẩng đầu. Trên đầu cũng là không có cái gì, chỉ có một mảnh thuần bạch sắc. Bất quá, coi như Hà Châu túi đầu thời điểm, lại chợt phát hiện nơi xa nhiều một người. Người này dáng dấp cùng hắn giống nhau như lúc. Hơn nữa không riêng dung mạo dáng người như thế, ngay cả ăn mặc cũng không có khác nhau. Tựa hồ đối phương là chính mình phục chế thể. Đối với cái này Hà Châu không có cảm thấy cái gì ngoài ý muốn. Dù sao tại siêu mộng không gian bên trong muốn làm tới điểm này vô cùng đơn giản chính là phục chế một cái hình chiếu mà thôi. Hắc, Lao Minh. Hà Châu thử hướng đối phương chào hỏi. Nhưng mà đối phương căn bản không để ý tới hắn. Hà Châu thấy thế đành phải nhún nhún vai, hắn không biết rõ Lao Mạch cùng Jenny đến cùng đang dở trò quỷ gì. Tóm lại cái này phục chế thể khẳng định là hai người bọn họ làm ra, cũng không biết bọn hắn đến cùng chuẩn bị làm cái gì. Sau đó, Hà Châu liền lặng lặng chờ đợi Jenny cái gọi là nghiên cứu bắt đầu. Có lẽ rất nhanh Jenny liền sẽ đối thoại với hắn, cũng có lẽ hoàn cảnh chung quanh lại đột nhiên đại biến. Hà Châu không biết rõ sẽ xuất hiện loại tình huống nào, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Mà không sai biệt lắm đang đợi mười mấy giây sau, hoàn cảnh chung quanh bắt đầu xảy ra biến hóa. Màu trắng rút đi, chung quanh cảnh tượng dần dần biến rõ ràng. Chương 1750, phục chế thể công kích chương 1750, phục chế thể công kích Hà Châu hướng nhìn một phía. Chung quanh cảnh tượng cấp tốc biến hóa, từ thuần bạch sắc trống rông không gian, biến thành một mảnh rừng rậm. Mà trong rừng rậm, cùng Hà Châu giống nhau như lúc cái kia phục chế người đã không thấy. Đi đâu? Thế nào biến mất? Hà Châu trong lòng nghi hoặc. Bất quá hắn lúc này để ý nhất không phải cái này, mà là Lão Mạch cùng Jenny đến cùng chuẩn bị nghiên cứu thứ gì. Dù sao, đây hết thảy hắn nhưng là tự mình người tham dự. Hà Châu khẽ nhíu mày, sau đó bắt đầu quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh chung quanh. Khu rừng rậm này khắp nơi đều là đại thụ che trời, mỗi cái cây đều có ít nhất 3 người ôm lớn như vậy. Đồng thời xuyên thẳng trời cao, không biết rõ đến cùng cao bao nhiêu. Hà Châu chỉ lên trời bên trên nhìn hồi lâu, cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Rơi vào đường cùng, Hà Châu chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Dù sao đây là siêu mộng không gian, trong cánh rừng rậm này những này cây mong muốn dài cao bao nhiêu đều có thể. Hết thảy đều nhìn rẽ đi cùng Lão Mạch thế nào thiết lập. Cho nên Hà Châu kia không quan tâm chút nào những này cây đến cùng cao bao nhiêu. Hắn giờ phút này càng chú ý, vẫn là vùng rừng rậm này vì sao lại xuất hiện. Hà Châu vòng thân tứ phương, nhìn về phía chung quanh. Chung quanh ngoại trừ đại thụ che trời bên ngoài, liền không có cái gì làm người khác chú ý đồ vật. Đơn giản chính là một ít cỏ dại, một chút rơi xuống lá cây chờ một chút. Nhìn ra ngoài một hồi sau, Hà Châu quyết định bốn phía đi lại một chút nhìn xem. Nhìn xem bên trong vùng rừng rậm này, đến cùng còn có hay không cái gì vật kỳ lạ. Hà Châu nhấc chân đi lên phía trước, tùy tiện tuyển một cái phương hướng tiến lên. Trong lòng của hắn thời khắc đều nhớ, đây là siêu mộng không gian, tất cả chỉ là một giấc mộng, tất cả đều là hư ảo tồn tại, không có đồ vật là chân thật. Đã không có đồ vật là chân thật, như vậy cũng không cần phải để ý quá nhiều chi tiết, chỉ cần chú ý lớn phương hướng là được. Hà Châu một đường tiến lên, trong bất chi bất giác, hắn liền đến đúng chỗ tại rừng rậm nơi nào đó một mảnh đất trống. Chỗ này đất trống trình biên hình, phi thường quy làm. Nếu như là tại thế giới hiện thực nhìn thấy dạng này một mảnh rừng rậm, Hà Châu khẳng định sẽ cảm thấy kỳ quái. Bởi vì trong rừng rậm không có khả năng tự nhiên xuất hiện như thế hợp quy tắc hình tròn, tỷ lệ lớn là cố ý, nhưng là đây là siêu mộng không gian, tất cả đều có khả năng. Bởi vậy Hà Châu không có ngừng chân dừng lại, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Bất quá coi như hắn cất bước thời điểm, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Bởi vì hắn thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, liền là chính hắn. Nói xác thực, là hắn một cái phục chế thể. Lão Mạch cùng Rèn Nhi đến cùng đang dở trò quỷ gì? Hà Châu hơi hơi suy tư một chút, sau đó nhấc chân hướng phía trước phục chế thể đi đến. Hắn ngược lại muốn xem cái này phục chế thể đến cùng lai lịch ra sao. Bước nhanh tiếp cận, mà lúc này, kia phục chế thể cũng trực tiếp hướng Hà Châu đi tới. Hà Châu nhíu mày, trong lòng nghi hoặc. Giống nhau, cái kia phục chế thể cũng là mặt lộ vẻ vẻ phức tạp. Chỉ là nét mặt của hắn cùng Hà Châu không giống. Hà Châu là sinh lòng nghi hoặc, mà phục chế thể là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Mà phục chế thể lần này biểu lộ, càng làm cho Hà Châu biến hiếu kỳ không thôi. Gia hỏa này đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đối với mình sinh ra phẫn nộ? Hai người cấp tốc tiếp cận chạm mặt. Bất quá, vừa chạm mặt, phục chế thể liền trực tiếp một quyền hướng Hà Châu trên mặt đập tới. Hà Châu bản năng tránh sang bên, mới khó khăn lắm tránh thoát một quyền này. Cũng may đây chỉ là hắn phục chế thể, bản lĩnh cùng hắn giống nhau như lúc, nếu không lấy Hà Châu vận động năng lực, chưa hẳn có thể né tránh một quyền này. Chờ chút, ngươi muốn làm gì? Ngươi cái này được sáng tạo ra phế vật. Hà Châu mắng. Đây chỉ là hắn phục chế thể, nhưng mà cái này phục chế thể lại dám động thủ với hắn. Cái này khiến Hà Châu rất khó chịu. Một bên khác, phục chế thể không nói một lời, lại làm một quyền hướng Hà Châu đánh đến. Hà Châu vội vàng né tránh, hướng bên cạnh né tránh. Hắn xem như nhìn ra, cái này phục chế thể mặc dù bản lĩnh giống như hắn, thực lực giống như hắn, nhưng là tính cách cùng hắn rất khác nhau. Hà Châu sẽ không tùy tiện cùng người đánh, nhưng cái này phục chế thể hiển nhiên không có cái này giác ngộ. Phục chế thể tựa hồ là loại kia xúc động dễ giận tính cách. Chỉ là Hà Châu nghi hoặc, cái này phục chế thể đến cùng là bởi vì cái gì mà đối với hắn nổi giận? Chẳng lẽ cái này phục chế thể nắm giữ bản thân ý thức, biết mình là phục chế thể, cho nên mới ra tay với hắn? Bá. Lúc này, phục chế thể lại là một quyền đánh đến, Hà Châu vội vàng né tránh. Một quyền lại một quyền. Phục chế thể liên tiếp ra quyền, mà Hà Châu thì là liên tiếp né tránh. Hai người vừa đánh vừa lui, bất chi bất giác liền đi tới ven rừng rậm. Chờ chút, dừng lại cho ta. Hà Châu nổi giận mắng. Như thế một phen luân phiên công kích đến, hắn thật sự là nhịn không được. Gia hỏa này thế nào không phân tốt xấu liền đánh. Hơn nữa một bộ nói không để ý tới dáng vẻ. Phục chế thể một chút cũng không có ngừng ý tứ, vẫn là không cho ở đối Hà Châu phát động công kích. Hà Châu vừa đánh vừa lui, căn bản không có cách nào. Bởi vậy Hà Châu không khỏi giận chó đánh mèo tới Lão Mạch cùng Rèn Nhi trên đầu. Nơi này là Lão Mạch cùng Rèn Nhi để hắn tiến đến, tất cả mọi thứ ở hiện tại khẳng định là bọn hắn đang làm trò quỷ. Dừng lại, ta nói, nhanh dừng lại cho ta. Hà Châu ngửa mặt lên trời mắng to, nhưng mà không có bất kỳ người nào để ý tới hắn. Mà đổi thành một bên, phục chế thể thế công càng ngày càng mãnh, biểu lộ cũng càng ngày càng phẫn nộ. Hà Châu nổi giận mắng, ngươi đến cùng vì cái gì động thủ? Mẹ hắn tranh thủ thời gian nói cho ta rõ. Phục chế thể như cũng không để ý tới hắn. Không có cách nào, Hà Châu chỉ có thể quay người chạy trốn. Hắn căn bản không ngăn cản được thứ này, mà thứ này lại điên cuồng công kích. Hà Châu cũng là mong muốn về lấy quyền kích, nhưng là trong lòng của hắn tin tưởng, chính mình căn bản là không có cách áp chế đối phương. Bởi vì đối phương là hắn phục chế thể, bản lĩnh giống như hắn, thực lực giống như hắn. Loại tình huống này thế nào phản kích? Cho nên đã không thể phản kích, Hà Châu cũng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Giờ phút này trong lòng của hắn lòng tràn đầy đều là đối Lão Mạch cùng Rèn Nhi lửa giận. Bởi vì hết thảy đều cùng bọn hắn có quan hệ. Hà Châu một đường phi nước đại, chạy trước, hắn chợt phát hiện sau lưng không có thanh âm, dường như kia phục chế thể đã không đang đuổi. Hà Châu không dám dừng bước lại, chỉ có thể một bên chạy một bên dành thời gian hướng về sau nhìn thoáng qua. Xem xét phía dưới, quả nhiên sau lưng giống tuyết, người nào đều không có. Xác định tất cả bình thường, Hà Châu mới chậm rãi dừng bước lại. Phục chế thể không còn truy kích, hắn rốt cục có thể dừng lại thật tốt xử lý đầu mối. Cho nên cái này phục chế thể đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thế nào cảm giác giống như là có tư tưởng của mình? Vẫn là nói kia kỳ thật căn bản không phải ta phục chế thể, mà là Lão Mạch cùng Rèn Nhì thao túng một đoạn cỏ, một đoạn số liệu. Hà Châu phân tích, nếu như đối phương thật sự là hắn phục chế thể, cái kia hẳn là không có ý thức, dù sao chỉ là phục chế thể mà thôi, không phải độc lập cá thể. Nhưng từ vừa mới nhìn thấy tình huống đến xem, đối phương rõ ràng có ý nghĩ của mình, thậm chí đối phương khả năng còn muốn cạo chết hắn cái chủ nhân này, xoay người làm chủ. Hà Châu lần nữa ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, hắn rất muốn nói, nhường Lão Mạch cùng Rèn Nhì dừng lại nghiên cứu, hắn phải thật tốt cùng bọn hắn nói một chút. Nhưng rất hiển nhiên, lúc này hướng bầu trời gọi hàng là vô dụng. Rơi vào đường cùng, Hà Châu chỉ có thể tiếp tục trong rừng rậm tiến lên. Có lẽ lại đi một chút, hắn liền có thể làm rõ ràng Lão Mạch cùng Rèn Nhì đến cùng đang làm cái gì nghiên cứu. Vừa mới chiều ta bên kia đi, lúc đầu kia phục chế thể không để ý tới ta, là nhìn thấy ta tiến lên phương hướng về sau mới hướng ta đi tới. Cho nên, hắn nhưng thật ra là muốn ngăn trở đường đi của ta. Hà Châu trong lòng phỏng đoán. Từ vừa mới tình huống đến xem, ngay từ đầu kia phục chế thể giống như cũng không có đối với hắn ý xuất thủ. Là khi nhìn đến hắn không ngừng mà hướng phía đó đi, mới quả quyết đối diện mà mở ra đánh. Bởi vậy Hà Châu phân tích, khả năng phục chế thể là muốn ngăn cản hắn hướng cái hướng kia tiến lên, cái hướng kia bên trên có một ít không thể cho ai biết bí mật. Hẳn là dạng này, hắn tại ngăn cản ta, không muốn ta để cho ta qua bên kia. Vậy ta ngược càng muốn qua bên kia nhìn xem. Hà Châu cấp tốc hạ quyết tâm. Phục chế thể mong muốn ngăn cản hắn, hành động này thành công khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn. Hắn ngược lại muốn xem phục chế thể đến cùng đang bảo vệ bí mật gì. Còn có một chút, Hà Châu có thể xác định phục chế thể đang bảo vệ bí mật là bởi vì phục chế thể đuổi sau một lúc liền không đuổi. Rất hiển nhiên phục chế thể không truy là bởi vì muốn trở về bảo hộ muốn bảo hộ bí mật. Điểm này có thể chứng minh phục chế thể mục tiêu không phải bản thân hắn. Hà Châu trong lòng phân tích đến 7-8 phần, cơ bản không có nghi hoặc. Hiện tại hắn hiếu kỳ chính là, kia phục chế thể đến cùng đang bảo vệ cái gì? Có lẽ làm rõ cái này, liền có thể làm rõ ràng lão mạch cùng Dẹn Nỉ đến cùng đang làm cái gì nghiên cứu. Một đường hướng về phía trước, cũng không lâu lắm, Hà Châu liền đi tới khối kia hình tròn đất chống biên giới. Mà tới được biên giới chỗ lúc, hắn liền lập tức dừng bước lại, cẩn thận dò xét tình huống phía trước. Đương nhiên, hắn chủ yếu là đang tìm kiếm phục chế thể thân ảnh, nhìn xem phục chế thể có phải hay không chính ở chỗ này. Một phen lục soát về sau, hắn phát hiện phục chế thể bóng dáng căn bản không nhìn thấy, dường như đã sớm rời khỏi nơi này. Xác định điểm này, Hà Châu bước chân đi hướng phía trước hình tròn đất trống. Trên đất trống trống rỗng, đã không có lá rụng, cũng không có cỏ dại, chỉ có màu nâu đen bùn đất. Hà Châu đảo mắt một vòng về sau, liền bước nhanh đi hướng trước đó phục chế thể vị trí. Lúc này Hà Châu đã phát hiện, vừa mới phục chế thể chỗ phương vị, cùng hắn khi đi tới phương vị vừa vặn phương hướng ngược. Nói cách khác, làm chỗ kia màu trắng không gian biến mất sau, hắn cùng phục chế thể liền bị đặt ở hai cái hoàn toàn phương hướng bên trên. Hà Châu bước nhanh tiến lên, không ngừng tăng tốc bước chân. Trung quanh không có phục chế thể tồn tại, giải thích do phục chế thể cũng sớm đã về tới địa bàn của mình. Cái này nhường Hà Châu càng hiếu kỳ, hắn rất muốn biết phục chế thể chỗ trên vị trí kia, đến cùng lại như thế nào một phen cảnh tượng. Một đường nhanh chóng tiến lên. Đi một hồi sau, đột nhiên, Hà Châu đột nhiên ngửi được một hồi mùi máu tanh nồng đậm. Cái này máu tanh vị vô cùng gây mũi, dường như cái hướng kia chảy xuôi rất nhiều máu tươi. Hà Châu không khỏi dừng bước lại. Như thế mùi máu tanh nồng đậm, rõ ràng dụ bày ra lấy một loại nào đó chuyện không tốt, cái này khiến Hà Châu trong lòng có bắn tỉa sợ hãi. Không có việc gì, siêu ngộng không gian mà thôi, không chết được người. Hà Châu quyết tâm trong lòng, quyết định lại hướng phía trước nhìn xem. Đây là siêu ngộng không gian, không phải thế giới hiện thực, coi như trong này chết, cũng chỉ là một trận ác ngộng, một trận kinh hãi mà thôi. Đợi đến bạch quang lóe lên sau, hắn tỉnh lại thời điểm liền sẽ trở lại thế giới hiện thực. Đây là Hà Châu trong lòng lực lượng nơi phát ra. Hà Châu dọc theo mùi máu tươi bay tới phương hướng, bước nhanh tiến lên. Đi một hồi sau, đột nhiên hắn nhìn thấy đầy đất máu tươi. Những máu tươi này đem trên mặt đất cỏ dại cùng lá rụng tất cả đều nhuộm đỏ, đồng thời còn tại trên mặt đất chậm rãi chảy xuôi. Dường như máu tươi chỗ đầu nguồn còn đang không ngừng mà bốc lên mùi máu tươi. Là cái gì sau khi chết có nhiều như vậy máu? Hà Châu trong lòng càng thêm nghi hoặc, cũng càng thêm muốn giải khai bí ẩn. Không thể không nói, đây là hắn chỗ trải qua quỷ dị nhất một cái siêu ngộng. Bình thường siêu ngộng mặc dù cũng có kinh khủng nguyên tố, nhưng không giống lần này như thế chân thực. Hà Châu cảm thấy, lần này siêu ngộng, hắn tựa hồ chính là tại tự mình kinh nghiệm. Cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, trên đất máu tươi càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sền sệt. Mà không trung mùi máu tươi cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Hà Châu cảm giác chính mình mỗi đi một bước dậy liền sẽ bị dính một chút, biến càng ngày càng khó trước kia tiến. Nhưng cái này hung hăng kích phát lòng hiếu kỳ của hắn, nhưng hắn căn bản là không cách nào dừng bước lại. Lại đi một hồi sau, Hà Châu rốt cục đi vào máu tươi đầu nguồn. Nhưng là nhường hắn kỳ quái là, nơi này căn bản không có thi thể, cũng không có cái gì chết đi đổ bật. Duy nhất tồn tại chỉ có trên mặt đất một cái không chỗ ở cốt đưa ra máu tươi địa động. Nói cách khác, trên mặt đất tất cả máu tươi, tất cả đều là tới từ cái này địa động. Chuyện gì xảy ra? Đại địa đang chảy máu. Hà Châu trong lòng nghi hoặc. Như thế một màn cảnh tượng, dường như chỉ có dạng này mới giải thích thông được. Nếu không làm sao lại không hiểu thấu có cái bốc lên máu địa động. Hà Châu vòng thân tứ phương, xem xét dị trạng. Nhưng mà chung quanh cũng không có gì đặc biệt đồ vật. Duy nhất dị tượng, cũng chính là trên mặt đất cái kia địa động. Hà Châu đem lực chú ý đặt vào địa động bên trên. Bất quá đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác phía sau có một cỗ kình phong đánh tới. Sinh vật bản năng nhường hắn cấp tốc làm ra phản ứng. Bản năng hướng bên cạnh lóe lên. Oeng. Phía sau vật kia bùa hụt. Hà Châu trên mặt đất đứng bước sau, vội vàng trở lại xem xét tình huống, nhìn xem rốt cuộc là thứ gì tập kích hắn. Kết quả cái này xem xét phía dưới, hắn phát hiện tập kích hắn vẫn là cái nào phục chế thể. Chỉ là, lần này cái này phục chế thể bên miệng khắp nơi đều là máu tươi, khuôn mặt dữ tợn, ngang ngược. Hà Châu nhướng mày, quả quyết quay người chạy trốn. Hắn từ cái này phục chế thể trên thân cảm nhận được sát khí mãnh liệt, nhường hắn không dám sinh ra cùng đối phương đối kháng tâm tư. Nhưng mà, Hà Châu mới không có chạy hai bước, liền phát hiện chính mình căn bản chạy không nhanh, bởi vì trên đất máu tươi thực sự vũng bùn, nhường đế giày của hắn biến vô cùng sền sệt. Hoàng bét. Hà Châu thầm nghĩ không ổn. Tiếp tục như vậy, chính mình khẳng định sẽ bị đối phương cho đuổi kịp. Quả nhiên, hắn quay đầu nhìn lại liền phát hiện, phục chế thể chính đại bước hướng hắn đuổi theo. Không biết chuyện gì xảy ra, phục chế thể chân đạp trên mặt đất cũng sẽ không bị dính, dường như những máu tươi này là đặc biệt nhắm vào bản thể hắn. Hà Châu trong lòng nghi hoặc, liều mạng tăng tốc bước chân. Nhưng cũng tiếc, hắn căn bản là đi không vui. Phục chế thể rất nhanh liền đuổi kịp hắn, mạnh mẽ một quyền hướng hắn đập tới. Hà Châu vội vàng một bên thân, mong muốn tránh né năm đấm này. Nhưng bởi vì hắn dưới chân không vững, cho nên một bên thân về sau, cả người liền nghiêng ngã xuống. Cái này cho cái kia phục chế thể sáng tạo ra to lớn cơ hội. Phục chế vội vàng hướng phía trước nào về phía Hà Châu. Hà Châu lần này hoàn toàn không chỗ có thể trốn, tuyệt đối sẽ bị phục chế thể nhào vừa vặn. Bất quá, coi như Hà Châu sinh lòng tuyệt vọng thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác trước mắt bạch quang lóe lên. Làm ánh mắt có thể một lần nữa thấy vật thời điểm, Hà Châu phát hiện mình đã về tới thế giới hiện thực, liền nằm tại tấm kia siêu mộng trên ghế. Chuyện gì xảy ra? Hà Châu nhìn về phía Lão Mạch cùng Jenny nói, "Lão Mạch, Jenny, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kia phục chế thể vì sao lại chủ động công kích ta?" Chương 1751, cách chân tướng tới gần một bước. Chương 1751, cách chân tướng tới gần một bước. Buông lỏng. Hà Châu một mặt kích động, Jenny cùng Lão Mạch đội vàng lên tiếng trấn an. Hà Châu hít sâu mấy hơi sau, nỗi lòng cuối cùng bình ổn một chút. Không sai, cứ như vậy, buông lỏng. Jenny cùng Lão Mạch thấy Hà Châu trầm tĩnh lại, lập tức đều thở dài một hơi. Hà Châu mở miệng lần nữa hỏi, kia phục chế thể vì sao lại công kích ta? Hắn biết, Jenny cùng Hà Châu khẳng định đang giám thị hắn, thấy được hắn trải qua tất cả. Cho nên chỉ cần nhắc lên phục chế thể đối phương khẳng định biết là chuyện gì xảy ra. Không có khả năng không biết rõ. Chờ chút, đang trả lời ngươi vấn đề này trước đó, chúng ta trước có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Jenny biểu lộ nghiêm túc. Hà Châu nhìn một chút Jenny, lại nhìn một chút Lão Mạch, trong lòng không khỏi trầm xuống. Xem ra tình huống của mình không tốt lắm a, nếu không hai người sẽ không lại như vậy biểu lộ. Hỏi đi. Hà Châu khẽ gật đầu nói. Jenny mở miệng nói, vấn đề thứ nhất, ngươi tại bình thường thời điểm có chưa từng xuất hiện thân thể bỗng nhiên mất khống chế tình trạng? Thân thể bỗng nhiên mất khống chế. Hà Châu ánh mắt ngưng tụ. Vấn đề này dường như đã hỏi tới trên điểm mấu chốt. Hắn mặc dù chưa từng xuất hiện thân thể mất khống chế tình trạng, nhưng là xuất hiện qua mộng du triệu chứng. Trên thực tế nếu không phải là bởi vì mộng du, hắn cũng sẽ không cùng Lão Mạch đi chuyến này. Hà Châu thầm nghĩ tới, mộng du trên bản chất không phải cũng là thân thể mất khống chế sao? Chỉ là mộng du loại này thân thể mất khống chế tình huống là phát sinh ở chính mình ngủ thời điểm, tại chính mình vô ý thức trạng thái. Nghĩ đến cái này, Hà Châu gật đầu nói, có. Lúc nào? Jenny giống như là đã sớm ngờ tới đáp án đồng dạng, trên mặt không có lộ ra bất kỳ nghi ngờ biểu lộ, mà là trực tiếp hỏi kế tiếp vấn đề. Hà Châu hơi suy tư một chút, trả lời, ta ngủ thời điểm, ý của ta là, ta ngủ về sau sẽ mộng du. Loại tình huống này đại khái xuất hiện bao lâu? Jenny tiếp tục hỏi. Liền mấy ngày nay, nhiều nhất 3 ngày. Hà Châu trả lời. Mộng du thời điểm, ngươi làm chuyện gì, ngươi biết không? Jenny lại một lần nữa hỏi. Hà Châu trả lời, chuyện gì đều làm, chính ta cũng không rõ ràng, nhưng tóm lại không phải chuyện gì tốt, thứ không dám giấu giếm. Ta bởi vì mộng du lúc gây chuyện, bị cấm tìm tới cửa, cho nên mới sẽ vội vã qua tới tìm các ngươi. Nghe nói như thế, Jenny cùng Lão Mạch hai người nhìn nhau. Hai người trên mặt cùng nhau lộ ra vẻ nghiêm trọng. Dường như Hà Châu loại tình huống này cũng chưa hề xuất hiện qua. Hà Châu nhìn thấy hai người biểu lộ, vội vàng lên tiếng hỏi, chờ chút, ta mộng du là không phải là bởi vì những cái kia đĩa CD. Không phải. Jenny cùng Lão Mạch cùng nhau lắc đầu. Hà Châu thấy thế không khỏi lâm vào trầm tư. Hắn không có cách nào cam đoan Jenny cùng Lão Mạch trong miệng lời nói ra là chân thật, chỉ có thể dựa vào chính mình phán đoán. Bất quá hắn cẩn thận suy tư về sau, cảm thấy Lão Mạch cùng Jenny hẳn là sẽ không trên một điểm này lừa hắn. Trên người mình vấn đề hẳn là xác thực không phải những cái kia đĩa CD đi dẫn đến. Ngoại trừ mộng du bên ngoài, ngươi còn có hay không đụng phải thân thể mất khống chế tình trạng? Jenny trở lại vừa mới chủ đề, hỏi. Chờ ta ngẫm lại. Hà Châu thu hồi suy nghĩ, bắt đầu cẩn thận hồi ức trong khoảng thời gian này kinh lịch. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến chính mình vừa bắt đầu đụng phải sự kiện quỷ dị. Lúc ấy hắn tan tầm về nhà, ngồi ở trên sofa uống nước, đột nhiên nước trong ly mặt phẳng liền không hiểu thấu hạ xuống một đoạn. Toàn bộ quá trình bị hắn thấy rất rõ ràng, nhưng làm hắn dọa cho phát sợ. Chính là bởi vì dạng này, hắn mới có thể thông qua đủ loại con đường cuối cùng tìm tới Lão Mạch, ý đồ từ Lão Mạch bán ra đĩa CD bên trong tìm kiếm phương án giải quyết. Mãi cho đến ngồi ở chỗ này tham dự Jenny nghiên cứu, cái này tạm thời không đề cập tới. Lúc này Hà Châu thầm nghĩ chính là, lúc ấy kia nước trong ly mặt phẳng hạ xuống, sẽ không là bởi vì chính mình uống nước xong đưa đến a. Không sai, mặc dù mình lúc ấy hoàn toàn không biết rõ tình trạng, coi là đã xảy ra sự kiện linh dị, nhưng là chiếu hiện tại Jenny hỏi thăm vấn đề đến xem, làm không tốt là bởi vì chính mình thân thể mất khống chế mà chính mình không tự biết. Ta muốn hỏi một chút, làm ta thân thể mất khống chế thời điểm, ta có thể hay không cảm giác được trạng huống thân thể của mình? Hà Châu lên tiếng hỏi. Nghe được vấn đề này, Jenny hơi trầm mặc một chút. Một lát sau, hắn giải thích nói, nói chung, lần thứ nhất thân thể mất khống chế thời điểm, người bị hại hẳn là vẫn còn bộ phận khống chế thân thể của mình trạng thái. Có thể nói rằng cái này bộ phận khống chế thân thể của mình đến cùng là thế nào cái tình huống? Hà Châu ngắt lời nói. Jenny nghĩ nghĩ, trả lời, ngươi có thể nghĩ như vậy, nói đúng là, ngươi có thể khống chế ánh mắt của mình đi xem, khống chế đầu óc của mình đi suy nghĩ, nắm giữ bình thường tính giác, vị giác chờ một chút, nhưng là ngươi không cách nào khống chế tứ chi của mình. Ý tứ là cái gì đây? Ý là, tứ chi của ngươi biết chính mình làm ra các loại động tác, thật giống như có bọn hắn tư tưởng của mình như thế. Khả năng ngươi cho rằng ngươi tại bình thường đi đường, nhưng trên thực tế tay của ngươi tại đảo trộm đi ngang qua người đi đường quần áo túi, chân của ngươi tại đá lấy trên đường cục đá. Ta nói như vậy ngươi có thể hiểu chưa? Hà Châu không khỏi nhíu mày. Dựa theo Jenny lời giải thích, kia lúc ấy nước trong ly, thật đúng là có thể là chính mình uống hết. Vậy ta làm loại này kỳ quái động tác thời điểm, chính ta không cảm giác được sao? Hà Châu hỏi. Không cảm giác được. Jenny lắc đầu, cho nên ta mới nói là bộ phận khống chế thân thể, ngươi chỉ có thể cảm giác được ngươi khống chế bộ phận kia thân thể, còn lại không thể khống chế bộ phận ngươi hoàn toàn cảm giác không đến, hoặc là đổi loại thuyết pháp, ngươi có thể cảm giác được, nhưng là cảm giác của ngươi bị che đậy, cho nên tự động không để ý đến những cái kia động tác. Đánh cái so sánh, ngươi ăn đồ ăn, đồ ăn tiến vào ruột dạ dày sẽ tiêu hóa, nhưng là ngươi không cảm giác được quá trình tiêu hóa. Nghe được cái này, Hà Châu chậm rãi gật đầu. Hắn không sai biệt lắm minh bạch. Kia nói như vậy, lúc ấy nước trong ly chính là bị chính mình uống. Chỉ là chính mình cảm giác không đến tay mình động tác, miệng động tác, chính mình ý thức chủ quan chỉ có thể tiếp nhận ánh mắt tin tức phản hồi, cho nên coi là mặt bằng là bỗng nhiên hạ xuống. Nhưng trên thực tế, kia tất cả đều là chính mình làm. Nghĩ đến cái này, Hà Châu không khỏi nhớ tới chính mình vứt bỏ kia một công việc, kia phần tại hữu cơ nông trường điều khiển máy móc công tác. Lúc ấy truyền bá liệu cơ sai lầm gieo rắc phân bón, nhưng kiểm tra chương trình tất cả bình thường. Kỹ sư hoài nghi là có người cắm vào phần mềm chỗ dạn, lừa qua máy chủ. Nhưng vẹn vẹn là hoài nghi mà thôi, bởi vì không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh điều phòng đó này. Nhà ấm cùng phòng điều khiển giám sát đều hỏng, đồng thời máy chủ phòng máy cùng phòng điều khiển đều có người phòng thủ, không ai nhìn thấy người ngoài xâm nhập. Dưới tình huống như vậy, ai có thể đem phần mềm chỗ dạn cắm vào không mạng lưới liên lạc nhà ấm khống chế chương trình bên trong? Căn bản làm không được, trừ phi có nội ứng. Ngay lúc đó thời điểm, tất cả mọi người không cho rằng nội ứng tồn tại, Hà Châu cùng Dạ Kệ cũng đều một mặt vô tội, kiên trì xương mình tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng là hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, Hà Châu cảm thấy nội ứng khả năng chính là mình. Là chính mình tại nhà ấm khống chế chương trình bên trong cắm vào ngựa gỗ, sau đó chờ ngựa gỗ có hiệu lực sau, lại đem ngựa gỗ xóa bỏ. Giám sát tự nhiên cũng là bị chính mình phần mềm chỗ dạn phá hư. Hết thảy đều là chính mình làm, chỉ là chính mình không biết rõ mà thôi. Nghĩ đến cái này, Hà Châu không khỏi sợ nổi da gà. Ngươi có phải hay không lại nghĩ tới điều gì? Jenny nhìn Hà Châu biểu lộ không đúng, liền lên tiếng hỏi. Không có gì. Hà Châu lắc đầu. Nhà ấm chuyện này hắn tự nhiên không có khả năng nói ra, dù sao nói ra liền có khả năng bị nhà kia nông trường lão bản tìm tới cửa bắt đền. Loại chuyện ngu xuẩn này Hà Châu đương nhiên sẽ không làm. Tốt ta, vậy ngươi suy nghĩ lại một chút còn có cái gì thân thể mất khống chế tình huống? Jenny không có hỏi tới. Hà Châu nghĩ nghĩ, nhìn về phía lão Mạch nói, lão Mạch, ngươi bán ta những cái kia đĩa CD, nội dung bên trong đều là lúc nào thu? Vấn đề này tha thứ ta không thể trả lời ngươi, cái này là tuyệt đối cơ mật. Lão Mạch lắc đầu, sau đó lại bổ sung, trên thực tế, ta cũng không biết, ta chính là cái bán sạch bản mà thôi. Tốt ta. Hà Châu bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Jenny thấy thế hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Không ngại đem lời nói ra. Chúng ta cùng một chỗ phân tích. Hà Châu nghe vậy nghĩ, mở miệng nói, lão Mạch bán cho ta những cái kia đĩa CD, ta mỗi lần sau khi xem xong đều sẽ xuất hiện người chết sự kiện, người chết cùng đĩa CD hình ảnh bên trong giống nhau như lúc, chỉ là tử vong hoàn cảnh không giống, nhưng kiểu chết là giống nhau. Ngươi đi hiện trường phát hiện án sao? Vẫn là nhìn tin tức. Jenny cảnh giác hỏi. Hà Châu trả lời, lần thứ nhất không có đi hiện trường phát hiện án, nhưng là cách hiện trường phát hiện án rất gần, lần thứ hai cùng lần thứ ba đi. Như vậy, cái này ba vụ án khả năng đều là ngươi làm. Jenny nâng cằm lên, trầm tư nói, chờ chút, thế nào lại là ta làm? Hà Châu mong muốn đứng dậy phản bác, nhưng là vừa nghĩ tới thân thể của mình mất khống chế chuyện, liền lập tức suy sụp. Làm không tốt thật sự là chính mình làm. Không đúng, trong này có vấn đề. Hà Châu quay đầu nhìn về phía lão Mạch, ta đã nói với ngươi những này, ngươi nói hết thảy đều là bởi vì tà thần. Ta là nói qua. Lão Mạch gật gật đầu, nhưng ngay sau đó liền lời nói xoay chuyển, nhưng tình huống của ngươi tương đối đặc thù. Thế nào đặc thù? Ta tình huống chỗ nào đặc thù? Hà Châu liên thanh hỏi, trái tim của hắn đã nâng lên cổ họng. Jenny trả lời, bởi vì ngươi sẽ ở vào thân thể hoàn toàn mất khống chế trạng thái. Ta sẽ ở vào thân thể hoàn toàn mất khống chế trạng thái. Hà Châu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không sai, ngươi tình huống như vậy chúng ta còn là lần đầu tiên thấy, trước kia cũng chưa hề đụng phải. Jenny vừa nói liền ấn mở một mặt màn sáng, đem phía trên hình tượng hiện ra ở Hà Châu trước mắt. Đây là ngươi tại siêu ngộng không gian kinh lịch, cái kia phục chế thể đang đuổi giết ngươi. Cái này phục chế thể giết chóc dục vọng rất mãnh liệt, lối làm việc cũng cực kỳ bạo lực. Cái kia trong địa động toát ra máu tươi, chính là chứng minh tốt nhất, bởi vì điều này nói rõ phục chế thể trong lòng tràn đầy cừu hận mãnh liệt. Hà Châu nghe Jenny giải thích, đem vừa mới tại siêu mộng không gian kinh nghiệm tất cả lại ôn lại một lần. Jenny nói không sai, chính mình phục chế thể vô cùng năng lượng, vừa lên đến liền chém chém giết giết. Nếu không phải là bởi vì dạng này, hắn cũng sẽ không nhiều lần hướng bầu trời cầu xin tha thứ. Cho nên, Hà Châu chậm rãi quay đầu nhìn Jenny, thân thể ta mất khống chế thời điểm, nhưng thật ra là ta một nhân cách khác thay thân thể của ta. Không phải một nhân cách khác, chính là cái kia phục chế thể, chúng ta xưng là tà thần nguyên rủa. Jenny mở miệng giải thích, tà thần nguyên rủa. Hà Châu vẻ mặt đờ đẫn lặp lại một chút cái danh từ này. Hắn không biết rõ điều này có ý vị gì, chỉ biết là đây không phải cái gì tốt lạ. Chờ chút, lão Mạch, ngươi không phải nói chỉ cần nhìn CD nội dung liền có thể làm rõ ràng tà thần là cái gì không? Hà Châu hỏi. Đúng, nhưng là rất hiển nhiên tình huống của ngươi quá mức đặc thù, cùng chúng ta tưởng tượng hoàn toàn không giống. Lão Mạch lắc đầu. Jenny kết quả câu chuyện nói, ngươi đã linh giáo qua ngươi cái kia phục chế thể thủ đoạn bạo lực, cho nên ngươi hẳn là có thể nghĩ rõ ràng, ngươi phục chế thể đến cùng làm việc các gì, những cái kia người chết sự kiện, tất cả đều là ngươi phục chế thể tự tay làm. Ta muốn hỏi hạ, đĩa CD bên trong xuất hiện người tất cả đều là trong hiện thực tồn tại sao? Hà Châu nghĩ hỏi. Ừm. Jenny gật gật đầu, vấn đề này chúng ta có thể trả lời ngươi, những người kia đều là trong hiện thực tồn tại, đồng thời ngươi thấy, đều là mô phỏng ra hình tượng. Vậy cái này đĩa CD ý đồ đến cùng là cái gì? Hà Châu nghi ngờ nói. là vì nhường tà thần tiếp xúc người cảm nhận được tà thần tồn tại. Jenny cùng lão mạch trăm miệng một lời trả lời. Vậy ta, Hà Châu còn muốn hỏi, nhưng là bị Jenny cắt ngang câu chuyện. Tình huống của ngươi tương đối đặc thù. Nghe nói như thế, Hà Châu đem phía sau vấn đề nuốt trở vào. Tốt à, ta không xoắn xuýt cái này, vậy ta muốn hỏi một chút, ta phục chế thể vì sao có thể nắm giữ những cái kia thủ đoạn giết người? Tỷ như lần thứ ba người chết sự kiện, những cái kia ra tay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hà Châu hỏi. Jenny cùng lão mạch nhìn nhau, sau đó Jenny trả lời chắc chắn nói, ngươi hỏi vấn đề này chính là giá trị chỗ. Giá trị của ta chỗ? Hà Châu một mặt hiếu kỳ. Không sai, ngươi tồn tại đối nghiên cứu của chúng ta trợ giúp phi thường lớn. Jenny trịnh trọng gật đầu. Không phải, ngươi đến cùng có ý tứ gì, có thể không có thể nói rõ? Hà Châu một mặt mở mịt. Jenny tại màn sáng phía trên một chút mấy lần, sau đó giải thích nói, ba lần người chết sự kiện đều là ngươi làm, lần thứ tư người chết phục sinh sự kiện cũng là ngươi làm, điều này nói rõ, ngươi phục chế thể năng thực sự tiếp xúc tới tà thần, thu hoạch được tà thần mới có thủ đoạn. Nghe xong lời này, sẽ liên lạc lại trước mặt tin tức, Hà Châu không sai biệt lắm có một chút phỏng đoán. Ý là, chính mình phục chế thể, cũng chính là mình tà thần tiếp xúc người, có thể thực sự tiếp xúc tới tà thần, từ tà thần kia thu hoạch được cường đại thủ đoạn, lợi dụng những thủ đoạn này đến giết người hoặc là phục sinh người. Xem ra ngươi suy nghĩ rõ ràng. Jenny nhìn thấy Hà Châu một mặt vẻ mặt thoải mái, liền gật đầu. Ta suy nghĩ rõ ràng, nhưng là ta như cũng không rõ. Hà Châu nhìn xem Jenny, đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, bằng hữu của ta, nhưng đáp án của ta là ta cũng không biết, ta không có cách nào trả lời ngươi. Jenny tiếc nuối lắc đầu. Vậy ai có thể trả lời ta? Hà Châu đội vàng hỏi. Jenny cùng lão mạch lần nữa nhìn nhau. Ngay sau đó, Jenny nhìn xem Hà Châu lắc đầu nói, không ai có thể trả lời ngươi, bằng hữu của ta, ngươi vấn đề này cũng một mực tại bối rối chúng ta cũng nghĩ làm rõ ràng tất cả, nhưng cho tới bây giờ, chúng ta cũng còn không có chân chính tìm tới đầu mối. Nhưng bây giờ có ngươi, có lẽ chúng ta cách chân tướng lân cận. Nói xong lời cuối cùng, Jenny nhìn xem Hà Châu trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Chương 1752, phục chế thể chương 1752, phục chế thể ta cần muốn làm thế nào? Hà Châu thấy hai người cao hứng như vậy, liền ngửa đầu hỏi, ý của ta là, các ngươi chuẩn bị làm gì ta? Trong lòng của hắn mơ hồ có loại cảm giác xấu. Hai người này phía sau tổ chức mong muốn thông qua hắn đến làm rõ ràng như thế nào cùng tà thần tiếp xúc, như vậy hắn tỷ lệ lớn sẽ mất đi tự do, trở thành hai người này nghiên cứu công cụ. Hà Châu không muốn kết cục như vậy, không muốn cuộc sống như vậy. Đừng lo lắng, bằng hữu của ta, chúng ta sẽ không đem ngươi thế nào, chúng ta bây giờ bảo hộ ngươi còn đến không kịp. Jenny trấn an nói. Lão Mạch cũng theo sát lấy mở miệng nói, bằng hữu của ta, ngươi ở chỗ này là tuyệt đối an toàn, chúng ta có thể cùng ngươi cam đoan, ngươi không cần lại lo lắng ngoài ý muốn nổi lên, không cần lại lo lắng tiền thuê nhà, không cần lại lo lắng hết thảy tất cả. Hai người nói chuyện thời điểm, Hà Châu cũng đang tự hỏi. Hắn thừa nhận hai người ở phương diện này hắn không có lừa hắn. Nếu như bọn hắn phía sau tổ chức thật muốn dựa vào hắn đến nghiên cứu một cái to lớn nan đề, khẳng định như vậy sẽ nghĩ hết biện pháp cam đoan an nguy của hắn. Nhưng Hà Châu như cũ lòng mang lo lắng. Dù sao hắn hiện tại hoàn toàn không biết rõ hai người phía sau tổ chức là lai lịch gì, hắn không có cảm giác an toàn. Bằng hữu của ta, ngoại trừ sẽ bảo đảm an toàn của ngươi bên ngoài, chúng ta sẽ còn tận lực thỏa mãn ngươi tất cả hợp lý yêu cầu, biết sao? Tất cả hợp lý yêu cầu. Jenny lần nữa lên tiếng, đem tất cả hai chữ cắn đến rất nặng. Một bên lão mạch lập tức nói tiếp, bằng hữu của ta, ngươi đãi ngộ nhất định sẽ là tất cả nhân viên nghiên cứu bên trong tốt nhất, ngươi cứ việc yên tâm. Hà Châu ha to miệng, muốn nói lại thôi. Kỳ thật hắn hiện tại đã không có gì đáng nói, bởi vì hắn trong lòng tin tưởng, mặc kệ chính mình bây giờ nghĩ pháp như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không thả hắn rời đi. Cũng bởi vì hắn có to lớn giá trị nghiên cứu. Tốt ta, bằng hữu của ta, ngươi trước đứng dậy, cùng chúng ta cùng đi gặp thấy chủ quản. Jenny đưa tay đỡ lấy Hà Châu. Hà Châu tại Jenny cùng lão mạch nâng đỡ từ trên ghế nằm đứng dậy. Trái tim của hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh, chỉ có thể đờ đẫn theo sát hai người đi ra ngoài. Đi tới, Hà Châu bỗng nhiên sinh ra một loại hoảng hốt cảm giác. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện chính mình chung quanh cảnh tượng đại biến. Vốn là không tiên mẫu hạm nội bộ cảnh tượng, nhưng là đột nhiên biến thành một mảnh hoang vu bãi cỏ. Cỏ này không có giới hạn, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Hà Châu cẩn thận một hồi nghĩ, chính mình vừa vặn như bị một cỗ lực lượng vô danh kéo tới đây. Như vậy cỗ lực lượng kia đến cùng là tới từ chỗ nào? Hừ, đây chính là ta ngày bình thường ở địa phương. Một đạo nhường Hà Châu thanh âm quen thuộc xuất hiện tại Hà Châu sau lưng. Hà Châu xoay người nhìn lại, thế mà nhìn thấy một cái cùng hắn giống nhau như lúc người, chỉ là ăn mặc cùng hắn có chút khác biệt. Trong nháy mắt tiếp theo, Hà Châu liền kịp phản ứng, đây là hắn phục chế thể. Vừa mới bọn hắn còn tại siêu ngộng không gian đã gặp mặt. Ngươi muốn như thế nào? Ngươi muốn giết ta? Hà Châu cảnh giác hỏi. Ta ngược lại thật ra muốn, nhưng là ta làm không được. Phục chế thể hung thần ác sát lại cắn răng nghiến lợi nói rằng, tựa hồ đối với Hà Châu có lòng tràn đầy oán hận. Hà Châu tâm niệm thay đổi thật nhanh, phi tốc suy tư đây hết thảy đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn suy đoán, khả năng là bởi vì chính mình cùng phục chế thể tại siêu mộng không gian bên trong gặp nhau, mới đưa đến đây hết thảy. Lúc đầu hắn cùng phục chế thể là bị ngăn cách ra, nhưng là hiện tại, hắn phục chế thể đã có thể làm được chủ động cùng gặp mặt hắn. Cho nên hắn mới có thể tại cái địa phương quỷ quái này cùng mình phục chế thể đứng chung một chỗ. Lúc này, phục chế thể mở miệng nói, ta ở chỗ này bị cầm tù lâu như vậy, hiện tại cuối cùng tìm tới biện pháp đem ngươi cũng kéo đến nơi này, hiện tại, ta liền phải để ngươi nếm thử bị cầm tù tư vị. Nghe nói như thế, Hà Châu trong nháy mắt cảnh giác. dường như phục chế thể đã tìm tới một loại nào đó đặc biệt thủ đoạn, loại thủ đoạn này có thể nhường phục chế thể làm thành hắn muốn làm sự tình. Hà Châu không khỏi nhíu mày, mà phục chế thể thì lộ ra nụ cười nhàn nhạt, từ giờ trở đi, ngươi cho ta thành thành thật thật ở chỗ này, ta đến thao túng thân thể. Vừa mới nói xong, phục chế thể liền đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Hà Châu cẩn thận nhớ lại phục chế thể lúc gần đi lời nói. Phục chế thể nói hắn muốn điều khiển thân thể, cho nên nơi này thân thể hẳn là chỉ là hắn Hà Châu thân thể. Kết hợp với mới vừa từ rèn nhỉ cùng lão mạch nơi đó hiểu tin tức, Hà Châu không sai biệt lắm minh bạch tình huống. Xem ra chính mình phục chế thể vẫn muốn cùng mình cướp đoạt quyền khống chế thân thể, nhưng làm sao một mực không giành được. Cho nên mới xuất hiện một màn kia màn sự kiện linh dị. Mà bây giờ, phục chế thể rốt cuộc tìm được khống chế thân thể biện pháp. Đây hết thảy, khả năng chính là siêu mộng không gian trận kia kinh nghiệm đưa đến. Đương nhiên, cũng có thể là phục chế thể vốn là đã muốn cướp đi thân thể của hắn. Tỷ như nói hắn trong khoảng thời gian này xuất hiện mộng du trạng, chính là phục chế thể thành công chiếm trước thân thể báo hiệu. Lần này xong, chẳng lẽ ta muốn một mực bị vây ở cái địa phương quỷ quái này? Hà Châu nhìn chung quanh. Nơi này hoàn cảnh quả thực kiềm chế. Không trung là mờ nhạt mặt trăng, trên mặt đất là mênh mông vô bờ cỏ dại, gió mát phất phơ, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Tại trong hoàn cảnh như vậy ở lâu, Hà Châu cảm thấy mình sẽ điên. Có lẽ kia phục chế thể sở dĩ như vậy ngang ngược, cũng là bởi vì địa phương quỷ quái này đưa đến. Bất quá, Hà Châu vẫn là lòng mang hy vọng, bởi vì hắn cảm thấy đã rèn nhỉ cùng lão mạch phía sau nghiên cứu cơ cấu muốn nghiên cứu hắn, khẳng định như vậy sẽ không để hắn rời đi. Tiếp xuống có thể sẽ dùng biện pháp cưỡng chế giữ hắn lại. Cứ như vậy phục chế thể liền không khả năng khống chế thân thể của hắn rời đi nơi này. Đợi đến nghiên cứu chính thức bắt đầu sau, có lẽ rèn nhỉ cùng lão mạch phía sau tổ chức chẳng mấy chốc sẽ tìm ra vấn đề, làm rõ chân tướng. Như thế hắn liền có hy vọng được cứu. Hà Châu cố gắng ở trong lòng thuyết phục chính mình, không cần phải sợ, không cần lo lắng, trước để sau hay nói. Một bên khác, rèn nhỉ cùng lão mạch mang theo Hà Châu một đường hướng phía trước, nhưng đi tới, bọn hắn chợt phát hiện Hà Châu giống như có điểm gì là lạ. Hà Châu bước chân chậm lại, đồng thời ánh mắt cũng biến thành cùng trước đó không giống. Hai người cảm giác cả người hắn khí chất cũng thay đổi. Hắc, bằng hữu của ta, ngươi thế nào? Rèn nhỉ lên tiếng hỏi. Lão mạch ánh mắt cũng dừng lại tại Hà Châu trên thân. Hà Châu nhìn một chút hai người, sau đó trả lời, không có việc gì, tiếp tục đi, nắm chặt thời gian. Tốt, đi. Rèn nhỉ cùng lão mạch gật gật đầu, tăng tốc bước chân. Giờ phút này trong lòng bọn họ đều đội vã đem Hà Châu đưa đến chính mình chủ quản trước mặt, tin tưởng chủ quản nhìn thấy Hà Châu, biết Hà Châu to lớn tác dụng sau, nhất định sẽ ban thưởng bọn hắn. Ba người một đường tiến lên, xuyên qua hai cái hành lang sau, đi vào thang máy trước. Đây là trung ương điện thề, có thể mang theo bọn hắn tiến về không thiên mẫu hạm tùy ý một tầng. Tiến vào thang máy, Rèn nhỉ soát một chút thẻ nhân viên, sau đó nhanh chóng ở trên màn ảnh thao tác một phen, lựa chọn tầng thứ hai. Tầng kia chính là hắn chủ quản vị trí. Hà Châu trong thang máy đông nhìn tây nhìn, đem tất cả ghi tạc đáy lòng. Đương nhiên, Rèn nhỉ cùng lão mạch tự nhiên không biết rõ Hà Châu đã thay người. Bọn hắn còn tưởng rằng Hà Châu là vừa bạn cái kia Hà Châu, cái kia mềm yếu nhát gan Hà Châu. Bọn hắn không biết rõ, hiện tại bọn hắn đang cùng một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm làm bạn. Cả người có thể tùy tiện giết chết bọn hắn. Thang máy một đường đi lên trên. Sau một lát, len ken một tiếng dừng lại, đã tới mục đích tầng lầu. Rèn nhỉ cùng lão mạch mang theo Hà Châu đi xuống thang máy, một đường hướng chủ quản văn phòng đi đến. Nơi này bố trí rõ ràng so phía dưới phòng thí nghiệm khu vực đơn giản cùng cấp cao, xuyên tới xuyên lui người cũng đều mặc vừa vặn. Tại một gian phòng làm việc ngoài cửa, Rèn nhỉ nhẹ nhàng gõ cửa một cái, trong môn rất nhanh liền vang lên chủ quản thanh âm. Vào đi. Rèn nhỉ đẩy cửa vào, mang theo Hà Châu đi vào trong đó. Chủ quản ngay tại trước bàn làm việc xem xét tư liệu, chỉ là tùy ý liếc mắt ba người một cái. Rèn nhỉ mở miệng nói, chủ quản, chúng ta tìm tới một cái tuyệt hảo đối tượng thí nghiệm. A. Rèn nhỉ lời nói đưa tới chủ quản hứng thú, nhưng hắn không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía ba người. Rất nhanh, ánh mắt của hắn tiêu điểm liền rơi vào Hà Châu trên thân. Chính là hắn. Chủ quản hỏi, nói một chút hắn tình huống. Chủ quản, từ chúng ta bây giờ đào được tin tức đến xem, người này phục chế thể năng thực sự tiếp xúc tới tà thần, là cho đến trước mắt ưu tú nhất tà thần tiếp xúc người. Rèn nhỉ ngữ khí hưng phấn nói. Nghe nói như thế, chủ quản không khỏi từ phía sau bàn làm việc đứng dậy, bước nhanh đi vào ba người trước người. Nếu như Rèn nhỉ nói là sự thật, vậy cái này thế nhưng là một kiện đại sự. Cái này mang ý nghĩa, nghiên cứu của bọn hắn khả năng cách chân tướng lại tới gần một bước. Cho nên chủ quản làm sao có thể không coi trọng. Nói tiếp. Chủ quản ra lệnh. Vâng. Rèn nhỉ gật đầu một cái, tiếp tục kể rõ toàn bộ quá trình. Một bên lão mạch thỉnh thoảng bổ sung một chút. Một phen nói xuống, chủ quản xem như hoàn toàn làm rõ ràng Hà Châu lai lịch. Biết Hà Châu đại khái tình huống. Giống nhau, khi hắn nghe xong hai người tự thuật sau, biểu lộ cũng biến thành cùng hai người như thế hưng phấn. Bởi vì đây đúng là cho đến trước mắt ưu tú nhất đối tượng nghiên cứu. Nếu như hai người không có nói sai lời nói. Đương nhiên, chủ quản không cảm thấy Rèn nhỉ cùng lão mạch sẽ nói láo, trừ phi hai người muốn tìm cái chết. Rất tốt, các ngươi làm rất tốt. Chủ quản liên tục mở miệng tán thưởng. Rèn nhỉ cùng lão mạch nhìn nhau, trên mặt tràn ngập vẻ mặt cao hứng. Chủ quản, vậy chúng ta trước tiên đem hắn đưa đến dưới lầu đi sắp xếp cẩn thận. Rèn nhỉ hỏi. Chủ quản nhìn xem Hà Châu suy tư một hồi, nói rằng, trước hết chờ một chút, trước dẫn hắn đi siêu mộng nghiên cứu thất. Tốt. Rèn nhỉ biết chủ quản nói siêu mộng nghiên cứu thất là nơi nào, không phải bọn hắn vừa mới nhường Hà Châu nối vào siêu mộng không gian địa phương, mà là ở vào tầng này đặc thù nghiên cứu phòng thí nghiệm. Tại siêu mộng nghiên cứu trong phòng, có thể kiểm tra một người ý thức độ tinh khiết, cái này đối với kế tiếp nghiên cứu có trợ giúp. Bằng hữu của ta, không có chuyện gì, chỉ là kiểm tra một chút. Jenny đối Hà Châu trấn an nói. Nhưng mà hắn không biết là, hiện tại Hà Châu căn bản không cần trấn an. Bởi vì hiện tại Hà Châu đã không phải là cái kia nhát gan khiếp được người, mà là một cái thực lực cường đại, dã tâm bừng bừng cao thủ. Hiện tại nên đối tương lai cảm thấy lo lắng, không phải Hà Châu, mà là trước mắt hắn ba người này. Ba người này hiển nhiên còn không có ý thức được vận mệnh của mình sắp xảy ra cải biến. Đi thôi, Jenny, ngươi phía trước dẫn đường. Chủ quản đối Jenny nói rằng. Jenny hướng Lao Mạch gật đầu một cái, sau đó hai người liền mang theo Hà Châu đi ra ngoài. Một đường tiến lên, rất nhanh một đoàn người liền đi tới siêu mộng nghiên cứu cửa phòng bên ngoài. Chủ quản đem phòng nghiên cứu nặng nghề đại môn mở ra, một hồi hơi lạnh trong nháy mắt chạm mặt tới. Bằng hữu của ta, đi vào đi. Jenny bố bố Hà Châu bà bay. Hà Châu hướng bên trong đánh giá một hồi, sau đó liền nhấc chân tiến vào bên trong. Chủ quản đi tại phía sau cùng. Sau khi vào cửa, hắn liền đem nặng nghề đại môn đóng lại. Đây là một tòa cỡ nhỏ phòng nghiên cứu, trong phòng chỉ có một bộ máy móc. Đài này dụng cụ chuyên môn dùng để kiểm tra ý thức độ tinh khiết, lấy phân tích đối tượng nghiên cứu nhất thời điểm siêu mộng loại hình. Tới đi, bằng hữu của ta, ở chỗ này nằm xuống. Jenny đối Hà Châu nói rằng. Hà Châu trước mắt là một chương siêu mộng nối vào miệng không sai biệt lắm ghế nằm. Chỉ cần hướng trên ghế nằm một nằm, dụng cụ liền sẽ bắt đầu làm việc, kiểm tra toàn thân hắn. Hà Châu nhìn ra ngoài một hồi sau, đi vào dụng cụ bên cạnh ngồi xuống. Bất quá, coi như Jenny cùng Lão Mạch chuẩn bị giúp hắn buộc chặt chói buộc mang thời điểm, Hà Châu lại đột nhiên bạo khởi. Bang! Hà Châu tiên triều Lão Mạch ném ra một quyền, lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh cho Lão Mạch cất cánh. Sau đó, hắn lại nặng nề vung ra một quyền, đem còn không có kịp phản ứng Jenny cũng đã có hướng về sau lảo đảo thối lui. Ngay sau đó, Hà Châu không có ngừng, lại bay lên một cước đem đâm vào trên tường Lão Mạch xương ngực đã gãy, toàn bộ ngực đều lõm xuống dưới. Lúc này Jenny cùng chủ quản đã kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mong muốn chạy trốn. Hà Châu đương nhiên sẽ không thả bọn họ đi, chỉ là xoay người một cái, liền ngăn ở trước người bọn họ. Ngay sau đó lại là một quyền. Bang! Một quyền này trực tiếp đem Jenny đầu đánh cho về sau lệch ra đi, khiến cho hắn trong nháy mắt liền đã mất đi ý thức, cũng không còn cách nào tỉnh lại. Rốt cục, phòng nghiên cứu bên trong chỉ còn lại có chủ quản một người. Chờ chút, bằng hữu của ta, chờ một chút, ta không có ác ý. Chủ quản hai tay hướng lên giơ thẳng, trong miệng liên tục cầu xin tha thứ. Hắn chỉ mong muốn nghiên cứu Hà Châu, đối Hà Châu một chút ác ý đều không có. Ngươi không có ác ý, ngươi cho rằng ta tin ngươi sao? Hà Châu cười nhạt một tiếng. Một bên nói, hắn một bên nhìn một chút hai quả đấm của mình. Thân thể này còn chưa đủ cường đại, nhưng là không có việc gì, hắn chẳng mấy chốc sẽ mạnh lên. Bởi vì hắn nắm giữ tà thần kia có được thủ đoạn. Một bên khác, chủ quản phi tốc suy tư, rất nhanh liền kịp phản ứng. Trước mắt Hà Châu hẳn không phải là Jenny cùng Lão Mạch vừa mới nâng lên Hà Châu, hẳn là Hà Châu phục chế thể. Nói cách khác, hiện tại Hà Châu là bị phục chế thể chiếm cứ thân thể. Mà theo vừa mới Jenny cùng Lão Mạch nói tới, Hà Châu phục chế thể vô cùng ngang ngược, ưa thích dùng thủ đoạn bạo lực giải quyết tất cả vấn đề, động một chút lại giết người. Còn có, Hà Châu phục chế thể từ tà thần kia được đến phục người sống thủ đoạn, còn có thể nhường chết mất người phục sinh. Ngươi muốn như thế nào, ta có thể giúp ngươi, ta tuyệt đối sẽ không vi phạm ý chí của ngươi, chủ nhân của ta. Chủ quản phi tốc suy tư về sau, lập tức liền mở miệng nói. Hắn biết, lúc này chỉ có hướng Hà Châu bày tỏ lòng trung thành, khả năng giải quyết khốn cảnh. Nếu không vô cùng có khả năng một giây sau chính mình liền sẽ chết. Không sai, ngươi rất tức thời, ngược lại để ta bớt đi không ý chuyện. Hà Châu hài lòng gật đầu. Hắn hiện tại cần thăm dò hạ chức này không thiên mẫu hạng, cho nên cần trước mắt cái này chủ quản trợ giúp. Dù sao người này quyền hạn không thấp. Rất vinh hạnh phục vụ cho ngươi, chủ nhân của ta. Chủ quản có chút những người, đi một cái thời trung cổ thời kỳ kỵ sĩ lễ. Hà Châu nhìn về phía chết đi Lão Mạch cùng Jenny. Đã chủ quản đã hướng hắn khuất phục, như vậy hai người này cũng ít nhiều còn có chút tác dụng. Dứt khoát liền đem bọn hắn phục sinh. Chương 1753, mất khống chế chương 1753, mất khống chế chủ quản thấy Hà Châu chậm rãi quay đầu nhìn về trên đất hai cỗ thi thể nhìn lại, lập tức nghi ngờ nói, chủ nhân, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Chết đi Lão Mạch cùng Jenny tất cả đều thụ vết thương chí mạng, một cái cổ bị đánh gãy, đầu cũng bị đánh cho lõm. Mà đổi thành một cái thì là ngực sụp đổ, trọng yếu tạm khí toàn hủy. Như thế thương thế, đã chết đến mức không thể chết thêm, bởi vậy chủ quản hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ Hà Châu đến cùng chuẩn bị làm gì. Phục sinh bọn hắn. Lúc này, Hà Châu bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe nói như thế, chủ quản cả người sững sờ. Phục sinh. Hắn không nghe lầm chứ. Kịp phản ứng sau, chủ quản chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hà Châu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Hà Châu đến cùng chuẩn bị làm thế nào. Nhưng nhìn Hà Châu biểu lộ, dường như có niềm tin tuyệt đối. Cái này khiến chủ quản không khỏi lòng hiếu kỳ nổi lên. Hà Châu chậm rãi đi đến Lão Mạch trước thi thể, một đạo hắc vụ từ đầu ngón tay hắn phun ra. Mà cái này khói đen che phủ sau, Lão Mạch trên thân liền xuất hiện để cho người ta khó có thể tin biến hóa. Chỉ thấy Lão Mạch sụp đổ lồng ngực dần dần khôi phục, biến cùng trước kia như thế, đồng thời chậm rãi mở hai mắt ra. Lão Mạch mở mắt về sau, Hà Châu liền đi tới Jenny bên cạnh. Hắc vụ phun ra, rất nhanh Jenny đầu cũng khôi phục như lúc ban đầu, cổ một lần nữa biến thẳng tắp. Jenny cũng mở hai mắt ra. Hai người sống tới sau, đều lộ ra vẻ mặt mê mang. Chủ yếu là bởi vì vừa mới bọn hắn bị Hà Châu giết chết, trong lúc này ký ức toàn đều biến mất. Cái này khiến bọn hắn không làm rõ ràng được đến cùng chuyện gì xảy ra. Cẩn thận hồi ức sau một lúc, hai người rốt cục nghĩ tới, vừa vặn giống Hà Châu đống nhiên bạo khởi tập kích bọn họ. Mà liền tại hai người nhớ lại những ngày thời điểm, một bên chủ quản đống nhiên mở miệng nói, chủ nhân, có gì cần tại hạ làm cứ việc phân phó. Chủ nhân, nghe được xưng hô thế này, Jenny cùng lão Mạch đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, chủ quản vậy mà lại hèn mọn xưng hô Hà Châu vì chủ nhân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chủ nhân vừa mới sống lại các ngươi còn không tranh thủ thời gian hướng chủ nhân nói lời cảm tạ. Chủ quản đối Jenny cùng lão Mạch nói rằng, Jenny cùng lão Mạch là người, dần dần làm rõ ràng tình trạng. Xem ra bọn hắn vừa mới là bị Hà Châu cho giết chết, mà bây giờ lại bị Hà Châu cho phục sinh. Chủ nhân. Jenny cùng lão Mạch tuần tự lên tiếng hô. Hà Châu thỏa mãn nhìn một chút hai người. Hai người này coi như thất thời, không có bổng phí phục sinh bọn hắn. Đương nhiên, cái này chủ yếu vẫn là bởi vì chủ quản đầy đủ thất thời, gia hỏa này phản ứng cũng là nhanh, lập tức liền kịp phản ứng lựa chọn thần phục Hà Châu. Bằng không Hà Châu tỷ lệ lớn sẽ liền hắn cùng một chỗ giết. Chủ nhân, cần chúng ta làm cái gì sao? Chủ quản hỏi. Hà Châu suy nghĩ một chút nói, mang ta đi chiếc này không thiên mẫu hạm phòng điều khiển, ta muốn đoạt lấy chiếc này không thiên mẫu hạm quyền khống chế. Vâng. Chủ quản lập tức đồng ý dẹn nghị cùng lão Mạch ở một bên không dám lên tiếng. Giờ phút này bọn hắn đều đã bị Hà Châu thủ đoạn chế phục, căn bản không dám có bất kỳ hắn muốn. Chủ quản mở ra nặng nề phòng nghiên cứu đại môn, nói rằng, chủ nhân, bên này đi. Một đoàn người rời đi phòng nghiên cứu tiến về trung ương điện thê. Trung ương điện thê có thể thẳng tới không thiên mẫu hạm phòng điều khiển chỗ tầng lầu. Nói xác thực, hẳn là đến không thiên mẫu hạm tiểu chỗ. Chủ quản tại phía trước dẫn đường. Hắn vừa đi vừa suy tư như thế nào thoát khốn. Từ vừa mới nhìn thấy tất cả đến xem, Hà Châu quả nhiên là một cái phi thường cường đại tà thần tiếp xúc người. Hắn những cái kia giết người cùng phục người sống thủ đoạn, khẳng định đều bắt nguồn từ tà thần. Nói cách khác, Jenny cùng lão Mạch không có nói láo, đây đúng là một cái cực kỳ xuất sắc đối tượng nghiên cứu. Nếu để cho gia hỏa này tham dự nghiên cứu, đại khái như vậy suất có thể tìm tới chân tướng. Mà nếu như mình có thể thành công thoát khốn, đồng thời trái lại chế phục gia hỏa này lời nói, như vậy tuyệt đối sẽ nhận cấp trên ca ngợi. Chủ quản biết điều này có ý vị gì? Cái này mang ý nghĩa hắn có thể thu hoạch được vô số tài phú cùng vinh quang. Chủ quản trong lòng phi tốc tính toán, lão Mạch cùng Jenny tự nhiên cũng đang tự hỏi tình cảnh hiện tại. Giờ phút này bọn hắn đã làm rõ ràng tình trạng. Rất hiển nhiên, trước mắt Hà Châu không phải chân chính Hà Châu, mà là tại siêu mộng không gian bên trong xuất hiện qua cái kia ngang ngược phục chế thể. Cái này phục chế thể chiếm cứ Hà Châu thân thể, trở thành Hà Châu thân thể chủ nhân. Chính là bởi vì dạng này, Hà Châu mới có thể bỗng nhiên bạo khởi công kích bọn hắn, còn đánh cho bọn hắn hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Mà phía sau Hà Châu phục sinh thủ đoạn của bọn hắn, tỷ lệ lớn là tới từ tà thần. Dù sao Hà Châu phục chế thể là một cái hoàn mỹ tà thần tiếp xúc người. Lần này chuyện thật làm hư, cũng không biết có hay không cứu vãn cơ hội. Jenny cùng lão Mạch trong lòng đều là nghĩ như vậy nói. Tình cảnh hiện tại rất rõ ràng, bọn hắn bị Hà Châu bức hiếp. Đồng thời mắt trần có thể thấy chính là, Hà Châu còn đem bức hiếp không thiên mẫu hạm trong phòng chỉ huy người. Đợi đến khi đó, chiếc này không thiên mẫu hạm liền sẽ hoàn toàn rơi vào Hà Châu trưởng không phía dưới. Mà lấy Hà Châu thực lực, đoán chừng không ai có thể phản kháng hắn. Kiếm điều bên trong những cái kia lão ra, những đại nhân vật kia, khẳng định không làm gì được Hà Châu. Hà Châu nắm giữ vô địch thủ đoạn giết người, còn có phục người sống thủ đoạn, đây hết thảy đều không hiểu. Jenny cùng lão Mạch mang theo trùng điệp tâm sự, đi theo chủ quản một đường tiến lên. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới trung ương điện thề bên cạnh. Thuận lợi ngồi lên thang máy, theo thang máy vận hành, bốn người lại tới không thiên mẫu hạm phòng chỉ huy chỗ tầng lầu. Chủ nhân, tới, phòng chỉ huy ngay ở phía trước. Chủ quản hèn mọn đối Hà Châu nói rằng. Hà Châu chỉ là nhàn nhạt nói một câu, dẫn đường. Chủ quản vội vàng hẳn là, ở phía trước thành thành thật thật dẫn đường. Một đoàn người bước nhanh tiến lên. Chủ quản tại không thiên mẫu hạm bên trên địa vị không thấp, bởi vậy một đường đi tới không có đụng phải bất kỳ ngăn trở nào. Những cái kêu bảo an nghiêm khắc cửa khoang, tất cả đều đối chủ quản rộng mở. Cứ như vậy, Hà Châu đi theo chủ quản đi vào không thiên mẫu hạm phòng chỉ huy. Trong phòng chỉ huy, không thiên mẫu hạm trưởng nhìn thấy chủ quản mang theo Hà Châu bọn người tiến đến, lập tức lộ ra một mặt vẻ không vui. Nơi này chính là phòng chỉ huy, không phải món gì thị trường, sao có thể tùy tiện mang người không có phận sự tiến đến? Hạm trưởng cùng đại phó đều cảm thấy chủ quản khẳng định là đầu óc xảy ra vấn đề. Bất quá, coi như hạm trưởng chuẩn bị lên tiếng chất vấn thời điểm, Hà Châu lại trước tiên mở miệng. Không sai, đây cũng thật là cái lớn đồ chơi. Hà Châu hơi mở miệng cười. Hạm trường không khỏi nhíu mày. Gia hỏa này không riêng tự tiện xông vào nơi này, hơn nữa còn lớn lối như thế. Ngươi là hạm trường, có phải hay không? Hà Châu mắt lạnh nhìn hạm trường, hỏi. Chủ quản nghe vậy tiến lên giải thích nói, chủ nhân, hắn chính là chiếc này chiến hạm hạm trường. Tốt, cùng ngươi tuyên bố chuyện gì? Hà Châu nhìn xem hạm trường nói, hiện tại nơi này bị ta khống chế, các ngươi không muốn chết liền thành thành thật thật giao ra quyền chỉ huy, nếu không. Nhanh, đem hắn bắt lại. Hạm trường ra lệnh. Mấy cái vệ binh lập tức móc súng tiến lên, mong muốn chế phục Hà Châu. Nhưng mà Hà Châu vẹn vẹn vung tay lên, mấy cái này vệ binh liền trong nháy mắt ngã xuống đất. Hắn đã càng ngày càng quen thuộc cô thân thể này, cho nên không cần lại sử dụng quyền cước các loại thủ đoạn cũng có thể chế phục đối thủ. Cái gì? Hạm trường cùng đại phó thấy cảnh này cũng không khỏi đến lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bọn hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, cái này Hà Châu thế mà nắm giữ loại thủ đoạn này. Mà ngay sau đó, hai người liền kịp phản ứng. Gia hỏa này khẳng định là tà thần tiếp xúc người. Chỉ có tà thần tiếp xúc người mới có thể nắm giữ lực lượng như vậy. Dù sao lực lượng của hắn là tới từ cường đại tà thần. Chờ chút, ngươi muốn làm gì? Hạm trường cùng đại phó biết chuyện không thích hợp, lập tức liền không có vừa mới lực lượng. Nơi này thuộc về ta, còn chưa hiểu sao? Hà Châu trầm giọng hỏi. Chủ quản đội và quên, nhanh thần phục với chủ nhân. Hạm trường cùng đại phó nhìn nhau, sau đó liền thành thành thật thật cùng mấy cái khác nhân viên cao tầng cùng một chỗ cúi đầu, đối Hà Châu biểu thị thần phục. Bọn hắn chuyên môn nghiên cứu tà thần tiếp xúc người, biết cường đại tà thần tiếp xúc người thực lực rất mạnh, không phải bọn hắn có thể đối kháng. Lúc này nếu như không cúi đầu, như vậy thì hoàn toàn là muốn chết. Hà Châu thỏa mãn liếc nhìn một vòng. Những người này đều rất hiểu, biết sự cường đại của hắn chỗ, ngược lại để hắn mất đi không ít công phu. Nếu không không thể thiếu phải có một phen tranh đấu. Hiện tại, nhường cái kia chiếc này không tiên mẫu hạm bay đến thủ đô đi. Hà Châu ra lệnh. Hạm trường cùng đại phó không có cách nào, đành phải thành thành thật thật lĩnh mệnh. Bọn hắn không biết rõ Hà Châu đến cùng đang suy nghĩ gì, chỉ biết là nếu như mình không lĩnh mệnh lời nói, chẳng mấy chốc sẽ chết. Vì sống sót, bọn hắn không thể không lựa chọn cúi đầu. Không tiên mẫu hạm bắt đầu chuyển hướng thủ đô phương hướng. Hà Châu đi đến hạm tiểu cửa sổ mạn tàu bên cạnh, quan sát cảnh sắc bên ngoài. Chiếc này không thiên mẫu hạm bay trên tầng mây, nhìn một cái chỉ có thể nhìn thấy trông không đến đầu vân hải. Bất quá Hà Châu đối cái này cảnh sắc không có hứng thú, hắn bây giờ tại ý chỉ là như thế nào đem không thiên mẫu hạm bên trong tà thần tiếp xúc người toàn bộ đặt vào thủ đô. Những này tà thần tiếp xúc người có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Không thiên mẫu hạm tại trên tầng mây ầm ầm tiến lên. Mà tại Hà Châu trong Đức Hải, chân chính Hà Châu giờ phút này đang bất đắc dĩ ngồi trên đồng cỏ. Hắn đã thử qua, căn bản không có cách nào rời đi địa phương quỷ quái này. Hắn đã bị triệt để vây chết ở chỗ này, cũng không biết tên kia dùng thân thể của ta đến cùng đang làm gì. Hà Châu bị vây ở chỗ này, không cách nào cảm ứng được ngoại giới, tự nhiên không biết mình đến cùng làm chuyện gì. Nếu như cho hắn biết phục chế thể đã không chế thân thể của hắn được đến nguyên một chiếc không thiên mẫu hạm, hắn tuyệt đối sẽ cả kinh cái cằm đều đến rơi xuống. Hà Châu ngồi dưới đất suy tư, nhớ lại nửa đời trước của mình. Nói thật, nửa đời trước của hắn tuyệt đối được xưng tụng là xuôi gió xuôi nước, không có đụng phải bất kỳ trở ngại nào. Nhưng chưa từng nghĩ đang lúc chính mình coi là cả một đời đều sẽ thời điểm như vậy, lại đột nhiên tao ngộ chuyện như vậy. Tà thần tiếp xúc người. Trong khoảng thời gian ngắn, Hà Châu liền tiếp xúc đến nhiều như vậy lạ lẫm danh tử. Đồng thời đây hết thảy tất cả đều cùng hắn có quan hệ. Hắn Hà Châu, thành tà thần tiếp xúc người, thành một cái quái vật. Hà Châu khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ thu hồi nỗi lòng. Bây giờ nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, cái gì đều không cải biến được. Hà Châu dứt khoát ôm đầu trên đồng cỏ nằm xuống. Cùng một thời gian, thế giới nơi nào đó, Lâm Vũ nhìn xem toàn bộ quá trình, rất nhanh liền biết đại khái tình huống. Giờ phút này, hắn đối cái này cái gọi là tà thần sinh ra hứng thú nồng hậu. Màu đen bia đá nói qua, đây là cùng hắn có liên quan tâm linh thế giới. Mà bây giờ cái này tâm linh thế giới bên trong xuất hiện tà thần loại tồn tại này, như vậy thứ này đến cùng là cái gì lai lịch? Trước tiên đem Hà Châu lấy ra nhìn xem. Lâm Vũ trầm mặc sau một lúc, quyết định trước thử đem Hà Châu từ bị nốt thức hải bên trong làm ra đến. Nhìn Hà Châu sau khi ra ngoài đến cùng sẽ như thế nào. Một bên khác, Hà Châu thức hải. Hà Châu nằm trên đồng cỏ nhìn lên bầu trời. Đột nhiên, một cỗ không biết từ đâu đến lực lượng vô hình bắt đầu lôi kéo hắn. Ngay sau đó Hà Châu liền phát hiện mình bị mang rời khỏi mảnh này bãi cỏ, chậm rãi đi vào bên ngoài. Rất nhanh, hắn phát hiện chính mình chủ kiến khôi phục ý thức, có thể một lần nữa cảm nhận được ngoại giới tất cả. Cùng lúc đó, Hà Châu phục chế thể thì là bắt đầu không biết làm sao. Minh minh hết thể đều tại trong khống chế, thế nào chính mình không hiểu thấu liền bị một cỗ lực lượng túm về thức hải. Hà Châu phục chế thể nghĩ mãi mà không rõ đây hết thể là thế nào phát sinh, trong lòng không khỏi sinh ra sợ hãi. Hắn mặc dù là tà thần tiếp xúc người, thu được tà thần lực lượng, nhưng là rất hiển nhiên những lực lượng này căn bản là không có cách ứng đối tình huống trước mắt. Cái này khiến hắn vô cùng không biết làm sao. Rất nhanh, Hà Châu phục chế thể bị kéo về tới thức hải. Mà Hà Châu thì một lần nữa nắm trong tay thân thể của mình. Đoạt lại quyền khống chế thân thể sau, Hà Châu bốn phía nhìn một chút, mở rộng gân cốt một chút. Bất quá, coi như hắn vội vàng thích ứng chính mình quen thuộc thân thể lúc, bên người chợt chuyển đến một thanh âm. "Chủ nhân, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến thủ đô." "Chủ nhân?" Hà Châu ngạc nhiên. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, thế mà lại có người dùng xưng hô như vậy xưng hô chính mình. Chính mình lúc nào thành chủ nhân? Bất quá rất nhanh Hà Châu liền kịp phản ứng, đây hết thể khẳng định là phục chế thể làm. Cũng không biết phục chế thể tại trưởng khống thân thể của hắn thời điểm, đến cùng làm chuyện gì. Một bên khác, chủ quản nhìn thấy Hà Châu vẻ mặt ngạc nhiên, đầu tiên là sửng sở, nhưng ngay sau đó hắn liền kịp phản ứng. Rất hiển nhiên, Hà Châu một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể. Cái kia phục chế thể, cái kia tà thần tiếp xúc người, một lần nữa bị phong ấn. Đây là cái cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. "Nhanh, Jenny, Lão Mạch, nhanh chế phục hắn." Chủ quản đối với Jenny cùng Lão Mạch lớn tiếng nói. Jenny cùng Lão Mạch thoáng cái không có kịp phản ứng. Không riêng gì hai người bọn họ, một bên hạm trưởng cùng đại phó còn có cái khác không tiên mâu hạm cao tầng cũng tất cả đều không làm rõ ràng được tình huống. Hắn biến trở về trước kia người kia, nhanh lên chế phục hắn, nhanh lên. Chủ quản liên tục thúc giục, một bên kêu to một bên lui lại. Cho đến lúc này, mọi người tại đây mới nhao nhao kịp phản ứng. Chủ quản có ý tứ là, Hà Châu bản thể đã một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể. Hiện tại khống chế Hà Châu thân thể không phải cái kia phục chế thể, không phải tà thần tiếp xúc người, mà là thân là người bình thường Hà Châu. Nhanh lên, bắt hắn lại. Hạm trường đối ở đây vệ binh hô. Đám người cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt liền đem Hà Châu chế phục. Hà Châu không biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là biết đại khái tình trạng. Liền ngay cả âm thanh hô, "Đừng, đừng, ta đầu hàng, ta đầu hàng." Hắn cùng phục chế thể không giống, đã không có phục chế thể ngang ngược tính tình, cũng không có phục chế thể lực lượng cường đại. Cho nên hắn lúc này vô cùng sợ hãi, sợ bị thương tổn. Đương nhiên, tại hắn kêu to thời điểm, mọi người đã đem hắn chế phục. Kia thuốc an thần đến. Hạng Trường hô, hắn mong muốn thuốc an thần đem Hà Châu hoàn toàn chế phục, miễn cho Hà Châu lại gây sự. "Không được." Chủ quản chặn lại nói, nếu như dùng thuốc an thần, có thể sẽ nhường phục chế thể trọng mới khống chế cố thân thể này. Thuốc an thần sẽ để cho Hà Châu rơi vào trạng thái ngủ say, mà này sẽ cho phục chế thể cơ hội. Chương 1754, cầm tù chương 1754, cầm tù đúng, không thể dùng thuốc an thần. Hạng Trường cùng đại phó cũng tuần tự kịp phản ứng. Nếu như dùng thuốc an thần, chuyện có thể sẽ mất đi khống chế. Dù sao bọn hắn vừa mới thấy rất rõ ràng, tại phục chế thể khống chế dưới Hà Châu, hắn thực lực là cỡ nào cường đại. Mấy cái kia vệ binh còn không có tiếp cận Hà Châu, liền trực tiếp bị Hà Châu chế phục. Cho nên, tuyệt đối không thể dùng thuốc an thần. Tuyệt đối không thể nhường phục chế thể lần nữa khống chế Hà Châu thân thể. Hạng Trường cùng đại phó đều nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải chủ quản kịp thời nhắc nhở, chuyện liền phiền toái. Đem hắn bắt lại, đưa đến phòng nghiên cứu đi. Hạng Trường ra lệnh. Nhanh, động tác nhanh. Dùng cái còng đem hắn còng lại. Một phen hạ mệnh lệnh tới, vệ binh nhóm kịp thời hành động, rất nhanh liền cho Hà Châu mang lên trên cái còng, nhường Hà Châu không thể động đậy. Cho đến lúc này, đám người mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là đem Hà Châu cho chế phục, tiếp xuống mau đem Hà Châu đưa đến phòng nghiên cứu đi. Thật tốt nghiên cứu một chút gia hỏa này đến cùng chuyện gì xảy ra. Một bên khác, chủ quản lúc này thì là cao hứng không thôi. Phải biết đây chính là bọn hắn cho đến trước mắt phát hiện cường đại nhất tà thần tiếp xúc người. Tin tưởng từ trên người hắn, nhất định có thể hiểu càng nhiều tà thần bí mật. Chủ quản đối Jenny nói rằng, nhanh lên, đem hắn dẫn đi. Hiện tại còn không thể rất cao hứng, bởi vì Hà Châu tùy thời đều có thể tỉnh lại. Hoặc là nói chính xác hơn, Hà Châu phục chế thể tùy thời đều có thể khống chế cỗ thân thể này. Cho nên nhất định phải mau chóng. Jenny cũng biết tình huống khẩn cấp, bởi vậy lập tức liền hành động, ra lệnh cho người mang theo Hà Châu hướng trung ương điện thê phương hướng đi. Một đoàn người ra roi thúc ngựa, rất nhanh liền chạy tới trung ương điện thê. Thang máy bắt đầu vận hành, mang theo người hướng xuống tiến vào phòng nghiên cứu. Mà Không Thiên Mẫu hạm trong phòng chỉ huy, Hạng Trường cùng đại phó lúc này đều nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là đem Hà Châu giải quyết, hiện tại chiếc này Không Thiên Mẫu hạm một lần nữa về tới dưới sự khống của bọn họ. Chuyển hướng, trở lại vừa mới đường thuyền. Hạng Trường hạ lệnh. Không Thiên Mẫu hạm cấp tốc bắt đầu chuyển hướng, trở lại ban đầu hướng đi. Trưởng quan, ta đề nghị nhiều an bài một chút vệ binh, miễn cho tên kia gây chuyện. Đại phó đề nghị. Trong miệng hắn nói tự nhiên là Hà Châu. Dù sao Hà Châu phục chế thể lúc nào cũng có thể trưởng khống Hà Châu thân thể. Một khi nhường hắn thành công, như vậy hậu quả khó mà lường được. Hạng Trường chậm rãi gật đầu nói, người này rất trọng yếu, nhất định phải một mực khống chế lại. Hắn cũng không muốn ngoài ý muốn nổi lên. Dù sao vừa mới kia một chút đã là nhường hắn vô cùng khó chịu. Nếu là chiếc này Không Thiên Mẫu hạm thật rơi vào Hà Châu trong tay, như vậy hết thảy đều xong. Cũng may tên kia còn không có cách nào chân chính trưởng khống Hà Châu thân thể, cho bọn hắn lật bàn cơ hội. Nhưng là vận tốt như vậy sẽ không một mực đến. Vạn nhất đằng sau lại xảy ra chuyện, liền chưa chắc có vận tốt như vậy. Cho nên nhất định phải để phòng tại chưa xảy ra, đem nhất tình huống nguy hiểm cân nhắc tới. Người ở chỗ này chỉ huy, ta tự mình xuống dưới an bài công tác. Hạng Trường đối đại phó nói một tiếng sau, liền mang theo vệ binh trực tiếp đi hướng trung ương điện thê. Hắn muốn đích thân đi an bài chuyện này. Dù sao Hà Châu người này quá là quan trọng. Một là người này uy hiếp rất lớn, nếu để cho phục chế thể thu hoạch được thân thể trưởng công quyền, như vậy hậu quả rất nghiêm trọng. Còn mặt kia, người này là từ trước tới nay hoàn mỹ nhất tà thần tiếp xúc người. Nếu có thể ở trên người hắn thật tốt nghiên cứu, khẳng định như vậy có thể tìm tới có quan hệ tà thần chân tướng. Điểm này phi thường trọng yếu. Hạng Trường mang theo người vội vàng đuổi tới trung ương điện thê, cưỡi trung ương điện thê đi vào phòng nghiên cứu tầng kia. Đương nhiên, lần này Hà Châu không có bị đưa đến văn phòng chủ quản chỗ tầng kia phòng nghiên cứu, mà là trực tiếp được đưa tới trung ương nghiên cứu thất. Cái này trung ương nghiên cứu thất là làm chức Không Thiên Mẫu hạm phòng hậu nghiêm mật nhất địa phương. Mặc kệ ai tới nơi này, cũng đừng nghĩ chạy đi. Hạng Trường mang theo vệ binh đội vàng đuổi tới trung ương nghiên cứu thất. Mà trung ương nghiên cứu thất bên trong, Hà Châu đã bị mấy cái vệ binh ấn vào trong lồng giam, đang ở nơi đó dãy rủa. Thả ta ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hà Châu hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng. Dù sao trước đó, hắn một mực bị vây ở kia phiến chỉ có bãi cỏ địa phương quỷ quái. Ở giữa xảy ra chuyện gì hắn hoàn toàn không biết rõ. Cũng không biết phục chế thể giết chết lại sống lại rèn mỉ cùng lão mạch, cũng biết phục chế thể kém chút liền cướp đoạt Không Thiên Mẫu hạm quyền khống chế. Cho nên hắn không biết rõ những này người vì sao phải đối xử với hắn như thế, đem hắn giống tù phạm như thế nhốt vào lồng giam bên trong. Hà Châu không ngừng mà dãy rủa, nhưng là người ở chỗ này toàn cũng không để ý hắn. Dù sao hiện tại Hà Châu đã bị triệt để khống chế. Đương nhiên, trong lòng bọn họ cũng đều vô cùng gấp gáp, sợ Hà Châu phục chế thể lần nữa cướp đoạt Hà Châu quyền khống chế thân thể. Bọn hắn cũng không hy vọng chính mình chết oan chết uổng. Phải biết vừa mới tại Không Thiên Mẫu hạm phòng chỉ huy thời điểm, cái này Hà Châu thế nhưng là giết người ở vô hình, phi thường cường đại. Hạng Trường, chủ quản thấy Hạng Trường đến, vội vàng tiến lên đón. Hạng Trường hướng hắn gật gật đầu, nói rằng, gia hỏa này vô cùng nguy hiểm, nhất định phải nhiều an bài một chút vệ binh. Đúng vậy, gia hỏa này rất lợi hại, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Chủ quản vô cùng tán đồng nói. Phải biết hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua Hà Châu thực lực người. Lúc ấy Hà Châu trước tiên đem Dẹn Nhỉ cùng lão mạch lấy tàn nhẫn thủ đoạn giết chết, sau đó lại đem bọn hắn phục sinh. Thủ đoạn như vậy, người bình thường căn bản là không có cách tới đối kháng. Nếu như không cẩn thận một chút lời nói, đến lúc đó chết thế nhưng là chính mình. Bất quá Hạng Trường ngươi yên tâm, hắn khẳng định trốn không thoát trung ương nghiên cứu thất, nơi này chính là phòng hậu nghiêm mật nhất địa phương. Chủ quản vừa nói vừa nhìn về phía Hà Châu. Hắn bị giam tại cái kia lồng giam bên trong, tuyệt đối vô kế khả thi. Hạng Trường nghe vậy gật gật đầu. Hắn đối trung ương nghiên cứu thất phòng hộ đẳng cấp tự nhiên là rõ ràng, đồng thời cũng vô cùng tin tưởng. Nhưng mọi thứ đều sợ vạn nhất. Lúc này, Hà Châu đã bị triệt để nhốt vào lồng giam, đồng thời lồng giam bị cánh tay máy cất vào một cái trong suốt vật chứa bên trong. Vật chứa cửa khoang quan trọng, Hà Châu chỉ có thể thông qua trong suốt bảng hướng đám người lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Chủ quản ở bên cạnh không chế trên mặt ấn xuống một cái, trong nháy mắt Hà Châu thanh âm liền vang vọng phòng nghiên cứu. Mau thả ta ra ngoài, các ngươi đến cùng muốn đối ta như thế nào? Ừm. Giờ phút này Hà Châu lại phẫn nộ lại sợ hãi. Hắn lúc này vô cùng hối hận, sớm biết liền không nên đi theo lão Mạch tới đây. Là hắn biết đây không phải chuyện gì tốt, hiện tại xem như ấn chứng suy đoán của hắn. Yên tĩnh, bằng hữu của ta, đừng nóng giận. Chủ quản trấn an nói. Thanh âm của hắn bị mắc cờ gió thu thập, thông qua trong thùng khuyết đại âm thanh loa truyền đến Hà Châu trong tai. Hà Châu tức giận hỏi, các ngươi đến cùng muốn đối ta như thế nào? Mau nói cho ta biết. Chớ nóng nội, bằng hữu của ta, chúng ta chỉ là muốn ở trên thân thể ngươi làm một chút nghiên cứu. Chủ quản giải thích nói. Một bên lão Mạch cũng là trấn an nói, bằng hữu của ta, ngươi chớ khẩn trương, chúng ta đối ngươi không có ác ý. Các ngươi đem ta nhốt tại cái địa phương quỷ quái này, còn gọi không có ác ý sao? Hà Châu như cũ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Chủ quản trấn an nói, ta hiện tại liền đem kế hoạch của chúng ta nói cho ngươi, ngươi trước yên tĩnh nghe ta nói. Tốt, ngươi mau nói. Hà Châu cố gắng bình phục cảm xúc, chuẩn bị nghe một chút chủ quản này đến cùng chuẩn bị nói cái gì. Hắn đối chủ quản không có bao nhiêu ký ức, bởi vì lúc ấy ngay tại tiến về văn phòng chủ quản trên đường, hắn lại đột nhiên bị phục chế thể tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Nói cách khác, đằng sau rèn nhỉ cùng lão Mạch mang theo hắn sẽ gặp chủ quản quá trình, hắn hoàn toàn không có tham dự, hoàn toàn không biết gì cả. Chủ quản nói rằng, rèn nhỉ cùng lão Mạch hẳn là nói qua với ngươi, ngươi là hoàn mỹ nhất tà thần tiếp xúc người. Đúng vậy, sau đó đâu? Hà Châu hỏi. Chủ quản tiếp tục nói, chúng ta mong muốn ngươi trợ giúp chúng ta nghiên cứu, làm rõ ràng tà thần chân tướng. Trợ giúp? Cái này gọi trợ giúp sao? Cái này chẳng lẽ không phải bức hiếp? Hà Châu nhìn một chút chung quanh thân thể, tức giận hỏi. Ngươi nghe ta nói, chúng ta lúc đầu không nghĩ tới đem ngươi giam lại, nhưng là ngươi phục chế thể quá mức cường đại, nếu để cho hắn thành công khống chế ngươi thân thể, chúng ta đều muốn gặp nạn. Chủ quản tiếp tục giải thích. Một bên khác, Hà Châu nghe được phục chế thể ba chữ sau, trong nháy mắt sắc mặt sững sờ, dường như suy nghĩ rõ ràng cái gì. Phục chế thể? Ta phục chế thể thế nào? Hà Châu nghi hoặc mà hỏi thăm. Chủ quản giải thích nói, ngươi phục chế thể vừa mới tranh đoạt thân thể của ngươi, đối với chúng ta bạo khởi công kích. Cấp đoạn. Hà Châu trầm mặc. Hắn hiện tại đã không sai biệt lắm hiểu rõ tình trạng. Xem ra chính mình bị kéo vào địa phương quỷ quái kia thời điểm, phục chế thể liền thành công tranh đoạt thân thể của hắn, sau đó dùng thân thể của hắn làm một chút không tốt sự tình. Khẳng định là như thế này, chỉ có dạng này khả năng giải thích được. Xem ra ngươi hẳn phải biết, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi phục chế thể là lúc nào tranh đoạt thân thể của ngươi? Chủ quản hỏi. Nhìn ra được, Hà Châu rõ ràng là suy nghĩ rõ ràng không ý chuyện, cho nên chủ quản chuẩn bị kỹ càng tốt hỏi một chút Hà Châu, đem phục chế thể khống chế Hà Châu thân thể thời gian điểm làm rõ ràng. Cái này có trợ giúp hắn điều tra một chút tình huống. Hà Châu nhớ lại một chút sau, trả lời, ngay tại ta đi theo lão Mạch rèn nhỉ rời đi siêu mộng không gian không bao lâu. Là đang trên đường tới sao? Chủ quản hỏi. Hắn cái này âm thanh vừa mới nói xong, một bên rèn nhỉ cùng lão Mạch nói tiếp, chủ quản, khẳng định là tại chúng ta dẫn hắn đi thấy trên đường đi của ngươi. A. Chủ quản quay đầu nhìn về phía hai người. Rèn nhỉ mở miệng nói, lúc ấy hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút, chỉ là chúng ta lúc ấy đều không có nghĩ nhiều như vậy. Lão Mạch đi theo gật gật đầu. Bình thường tà thần tiếp xúc người đều không có Hà Châu cường đại như vậy lực lượng, cho nên bọn hắn căn bản không nghĩ nhiều. Căn bản không biết phía sau sẽ xảy ra những chuyện kia, khiến cho bọn hắn đều đã chết một lần. Tốt, thời gian này liền đã xác định. Chủ quản gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Hạng Trường. Hạng Trường, xem ra hắn phục chế thể rất giàu hoạt, hiểu được ẩn dấu. Ừm. Hạng Trường đi theo gật đầu. Hắn nghe rõ chủ quản ý tứ. Chủ quản có ý tứ là, coi như phục chế thể tranh đoạt Hà Châu thân thể, cũng chỉ biết chậm chậm quan sát tình thế, mà sẽ không trực tiếp bại lộ. Cho nên, tiếp xuống bọn hắn đối Hà Châu nhất định phải bảo trì độ cao cảnh giác. Tuyệt đối không thể bởi vì Hà Châu biểu hiện được tốt, liền cho hắn cơ hội tự do. Dù sao bọn hắn không có cách nào bảo đảm Hà Châu phục chế thể có hay không khống chế thân thể của hắn. Người tiếp tục hỏi. Hạng Trường gật đầu ra hiệu nói. Chủ quản xoay người, lần nữa nhìn về phía trong suốt vật chứa bên trong Hà Châu. Ta hỏi lại ngươi, ngươi bị phục chế thể chiếm cứ thân thể sau, ý thức đi nơi nào? Chủ quản mở miệng hỏi. Hà Châu có chút sửng sốt một chút, trái lại hỏi, vì cái gì hỏi vấn đề này? Bởi vì chuyện này đối với nghiên cứu của chúng ta có trợ giúp, đối ngươi cũng có trợ giúp. Chủ quản trả lời. Hà Châu nghĩ nghĩ, nói rằng, ta lúc ấy bị một cổ lực lượng cường đại kéo vào một vùng không gian. Nơi đó chỉ có mênh mông vô bờ bãi cỏ, sắc trời âm trầm, không trung không có dương quang, một mực có gió lạnh thổi qua. Hà Châu đem kinh nghiệm của mình kỹ càng miêu tả một phen. Chủ quản sau khi nghe xong, quay đầu đối Hạng Trường nói rằng, Hạng Trường, hắn hẳn là bị kéo vào không gian ý thức. Chủ quản cái gọi là không gian ý thức, kỳ thật chính là thức hải, một loại khác cách gọi mà thôi. Hạng Trường gật gật đầu, ra hiệu chủ quản tiếp tục hỏi. Mà lúc này, trong suốt trong thùng Hà Châu hỏi, kia đến cùng là cái gì địa phương? Kia là không gian ý thức. Chủ quản trả lời, hiện tại ngươi phục chế thể là ở chỗ này, tùy thời mà động. Hà Châu vừa nghe đến phục chế thể mấy chữ, cả người tựa như ứng kích phản ứng như thế hỏi ngược lại, như thế nào mới có thể diệt trừ ta phục chế thể? Hắn cũng không hy vọng kia phục chế thể lần nữa khống chế thân thể của hắn. Bởi như vậy, hắn liền lại sẽ bị kéo vào cái gọi là không gian ý thức. Nói thật, chỗ kia so cái này lồng giam có thể kém xa. Dù sao chỗ kia không có mùa hay, vô cùng cô độc. Không giống nơi này, ít ra còn có thể nhìn thấy những người khác, có thể đối thoại. không có cách nào. Chủ quản lắc đầu, nói đến, ít ra cho đến trước mắt, chúng ta không có cách nào diệt trừ phục chế thể. Vậy ta nên làm cái gì? Hà Châu vội vàng hỏi. Hắn bây giờ căn bản không biết rõ chủ quản đối lời hắn nói có mấy phần thật, mấy phần giả. Hoàn toàn không biết rõ chủ quản có hay không gạt người. Vạn nhất kia phục chế thể là có thể bị diệt trừ, chỉ là chủ quản không chịu làm như vậy đâu. Chỉ có thể chờ đợi kia phục chế thể tự hành biến mất. Chủ quản trả lời. Hà Châu vội vàng truy vấn, muốn chờ bao lâu? Không biết rõ. Chủ quản khẽ lắc đầu. Người khác đợi bao lâu? Hà Châu vội vàng hỏi. Chủ quản lần nữa lắc đầu nói, trước mắt còn không có tiền lệ, cho nên ngươi chỉ có thể chờ. Vậy các ngươi thế nào xác định phục chế trải nghiệm tự hành biến mất? Hà Châu một mặt nghi ngờ hỏi. Chúng ta chính là như thế tới chống đỡ. Chủ quản không chịu giải thích, chỉ là nói tới, cụ thể chi tiết ta coi như nói ngươi cũng nghe không hiểu, ta chỉ có thể nói cho ngươi, kết quả này chúng ta 100% xác định. Trong suốt trong thùng, Hà Châu không có cách nào tin tưởng chủ quản lời này. Dù sao lời giải thích này thực sự qua loa. Cái gì gọi là giải thích cũng nghe không hiểu. Hà Châu cảm thấy mình không có ngu như vậy. Tóm lại, ngươi bây giờ hoặc là thành thật thật chờ lấy, chờ đợi kia phục chế thể tự hành biến mất, hoặc là chính là phối hợp chúng ta nghiên cứu, cùng chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm biện pháp giải quyết. Chủ quản đối Hà Châu nói rằng. Hà Châu hỏi ngược lại, ta có chọn sao? Rất hiển nhiên, hắn căn bản không được chọn. Hiện tại những người này đem hắn quan trọng lồng giam, lại va chạm ngươi như thế một cái không thể phá vỡ trong suốt vật chứa, hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Tiếp xuống ngoại trừ phối hợp những người này làm nghiên cứu bên ngoài, còn có thể làm sao? Căn bản cũng không có bất kỳ dư thừa lựa chọn. Hà Châu vô cùng tuyệt vọng. Tốt bằng hữu của ta, ngươi không nên nản chí, chúng ta cũng không muốn dạng này, nhưng là ngươi biết, ngươi phục chế thể thực sự quá mạnh, chúng ta căn bản không dám xem thường, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Chủ quản lên tiếng chân ăn nói. Lý giải. Hiểu ngươi. Hà Châu phẫn nộ gào thét. Chủ quản không có trả lời, trực tiếp cắt đứt truyền tin trang bị. Chương 1755, nghiên cứu bình cảnh chỗ. Chương 1755, nghiên cứu bình cảnh chỗ. Thông tin trang bị tất cả đoạn, Hà Châu tự nhiên là không cách nào lại cùng trong suốt bên ngoài thùng người giao lưu. Cho nên phẫn nộ của hắn chỉ có thể phát tiết tại trong suốt trong thùng. Hà Châu mong muốn bộc phát, nhưng là không có cách nào. Hắn dù sao không phải phục chế thể, không phải tà thần tiếp xúc người, không có phục chế thể cường đại như vậy lực lượng. Với hắn mà nói, hiện tại cục diện này căn bản có giải, chỉ có thể là đàng hoàng thừa nhận. Trong suốt vật chứa bên ngoài, Hạm Trường hô qua một tên nhân viên công tác, dặn dò nói, nhờ an bài một chút vệ binh ở chỗ này, cho ta thật tốt mà nhìn xem ra hỏa này. Vâng. Nhân viên công tác lập tức lĩnh mệnh. Chỉ cần vệ binh đầy đủ, như vậy cho dù Hà Châu từ trong suốt vật chứa bên trong lao ra, cũng có đầy đủ thời gian đi ứng đối. Nhân viên công tác rời đi, mà Hạm Trường thì nhìn về phía đường ống chính, nắm chặt thời gian muốn cứu, mau chóng cho ta kết luận. Đúng vậy, tiên sinh. Chủ quản cũng là đàng hoàng lĩnh mệnh. Hạm Trường thấy đã không có cái khác muốn phân phó, liền tăng tốc bước chân mang theo người rời đi nơi này. Tiếp xuống chính là chủ quản sự tình. Chủ quản nhìn xem trong suốt vật chứa bên trong Hà Châu, lại nhìn một chút ở đây lão mạch cùng rèn mì bọn người, trên mặt hiện một vẻ nụ cười. Hắn đã không kịp chờ đợi mong muốn nghiên cứu Hà Châu, nhìn xem Hà Châu cái này tà thần tiếp xúc người đến cùng lợi hại ở nơi nào. Jenny, ngươi đi đem ống dẫn trên bảo, miễn cho hắn chết mất, chúng ta bây giờ liền bắt đầu nghiên cứu. Chủ quản đối Jenny dặn dò nói. Vâng. Jenny tiến lên tra ống dẫn. Ống dẫn lúc này bị thả trên mặt đất, chỉ cần cắm vào trong suốt vật chứa tiếp lời, liền có thể kết nối năng lượng cung ứng. Dạng này vật chứa bên trong Hà Châu liền có thể kịp thời thu hoạch được cung cấp chất dinh dưỡng, không cần ăn uống. Cùng cụt. Ống dẫn được thành công cắm ở trong suốt vật chứa tiếp lời bên trên. Ngay sau đó, máy móc khởi động, máy móc truyền lực tiếng vang lên. Trong thùng Hà Châu nhìn xuống dưới nhìn, tiếp tục phát tiết phẫn nộ của mình. Chủ quản cùng lão mạch bọn người không có để ý hắn, tiếp tục tại bảng điều khiển bên trên thao tác. Sau một khắc, toàn bộ nghiên cứu hệ thống liền được thành công khởi động. Sinh mạng thể trinh bình thường, hậu bị nguồn năng lượng bình thường. Liên tiếp máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên. Ta ngược lại muốn xem những này tà thần tiếp xúc người đến cùng là như thế nào tiếp xúc đến tà thần. Chủ quản đệ xuống khởi động cái nút, nhìn về phía trong suốt trong thùng Hà Châu. Lúc này, Hà Châu cảm thấy một cỗ dòng điện từ toàn thân mình truyền qua. Hắn trong nháy mắt liền phát hiện, ý thức của mình bị một cỗ vô hình lực lượng lôi kéo, đang không ngừng rơi vào một loại nào đó vực sâu. Cùng lúc đó, bên trong không gian ý thức phục chế thể, ý nghĩa biết cũng bị luồng sức mạnh mẽ này lôi kéo, đi theo Hà Châu cùng một chỗ rơi vào vực sâu. Hai người cùng một chỗ tiến vào đặc thù nào đó siêu mộng không gian bên trong. Đây là chuyển thành hai người mà chế tạo siêu mộng không gian. Tính lực từ không thiên mẫu hạm bên trên an trí siêu máy tính cung cấp, mà những này siêu máy tính, khả năng nguyên đến từ cùng không thiên mẫu hạm phản ứng tổng hợp hạt nhân động cơ. Cho nên có thể nói, cái này siêu mộng không gian có thể vĩnh viễn bị kéo dài. Siêu mộng trong không gian. Hà Châu cùng phục chế thể tiến vào bên trong sau, liền phân biệt đặt chân tại một tòa trên hải đảo. Hải đảo bốn phía là mênh mông vô bờ hải dương xanh thẳm, hai người đứng đối mặt nhau, nhìn đối phương. Tại Hà Châu cùng phục chế thể trong mắt, đối diện cái kia biển người trên đảo cùng hắn giống nhau như lúc, một chút khác nhau đều không có. Nhưng là mỗi người bọn họ đều tin tưởng, chính mình nắm giữ độc lập ý thức. Mà lúc này, khó chịu nhất chỉ sợ cũng số Hà Châu phục chế thể. Bởi vì tại cái này siêu mộng không gian bên trong, thực lực của hắn bị cưỡng ép kéo đến cùng Hà Châu một cấp bậc tình trạng. Nhưng hắn từ tà thần kia lấy được thủ đoạn căn bản không dùng được. Một ngày nào đó, ta sẽ giết ngươi. Phục chế thể đứng tại thuộc về mình trên hải đảo, chỉ vào Hà Châu cái mũi mắng. Hà Châu buông buông tay không nói thêm gì. Hắn hiện tại không biết bên ngoài người đến cùng chuẩn bị đem hắn thế nào, hắn cảm giác mình tựa như mặc người chém giết thì cá. Đương nhiên, Phục chế thể lúc này cảm giác cũng so Hà Châu cũng không khá hơn chút nào. Bởi vì hắn hiện tại cũng cùng Hà Châu thân ở giống nhau tao ngộ. Nếu không phải là bởi vì ngươi, những cái kia sâu bọ, những cái kia thằng hề cũng sớm đã bị ta giải quyết, căn bản sẽ không xảy ra loại sự tình này. Phục chế thể tức giận nói rằng, hắn lúc ấy minh minh đã khống chế cục diện, đem chọn chức không thiên mâu hạm cầm xuống, cướp đoạt quyền khống chế. Kết quả Hà Châu cưỡng ép đoạt lại thân thể, khiến cho chuyện đi đến trình độ này. Phục chế thể không biết rõ Hà Châu có thể đoạt lại quyền khống chế thân thể là bởi vì Lâm Vũ ra tay, còn tưởng rằng là Hà Châu chính mình làm. Phục chế thể vòng quanh hải đảo chậm rãi xoay quanh, ánh mắt nhìn xem Hà Châu, lộ ra đủ để đem người giết chết hung hãn ánh mắt. Hà Châu lắc đầu quay lưng đi, ngồi xổm người xuống không tiếp tục để ý phục chế thể. Mà lúc này, bầu trời bỗng nhiên phát sinh dị biến. Chỉ thấy bầu trời chính trung tâm bị cưỡng ép xé mở một cái to lớn vết nứt, một con mắt ở đằng kia vết nứt chố ló ra. Thấy cảnh này, Hà Châu bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Hắn có thể khẳng định, đây tuyệt đối là hắn từ lúc chào đời tới nay thấy qua kinh khủng nhất cảnh tượng. Dù sao, nơi này hết thảy đều quá mức chân thật. Cái này đặc thù siêu mộng không gian cùng bình thường siêu mộng không gian không giống, nhờ vào kinh khủng tính lực, hết thảy đều có thể bị mô phỏng đến vô cùng chân thực, để cho người ta căn bản cảm giác không thấy cái gì là hư ảo. Giống nhau, cũng chính bởi vì quá mức chân thực, cho nên tại dạng này siêu mộng không gian trông được tới một loại nào đó kinh khủng hình tượng, sẽ cho người một loại mãnh liệt rung động. Giờ phút này Hà Châu chính là bị hình tượng này rung động đến tột đỉnh, cho nên mới sẽ bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Mà đổi thành một bên, phục chế thể tình huống liền xa xa tốt hơn nhiều. Phục chế thể vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn bầu trời. Dường như hình ảnh như vậy hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Cùng một thời gian, trung ương nghiên cứu thất bên trong, chủ quản cùng Rèn Nhi hai người đang nhìn xem màn sáng bên trên hình tượng. Trong đó biểu hiện ra chính là Hà Châu cùng phục chế thể đối mặt cảnh tượng. Trong hình tượng hai người một cái ngồi dưới đất, một cái khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chủ quản, phục chế thể đối hình ảnh như vậy thờ ơ. Ta thấy được. Chủ quản gật gật đầu. Phục chế thể đối hình ảnh như vậy thờ ơ, như vậy tiếp xuống nên làm chính là hoán đổi một cái khác hình tượng, nhìn xem tình huống. Hoán đổi một chút. Chủ quản ra lệnh. Vâng. Chủ quản ấn xuống một cái nút. Hình tượng lập tức bị hoán đổi, cái kia thiên không cự nhãn chậm rãi biến mất, biến thành một cái đấm máu đầu lâu. Đầu lâu từ trên bầu trời bị xé mở vết nứt bên trong hướng xuống dò xét, nhìn về phía hai cái hải đảo bên trên Hà Châu cùng phục chế thể. Hà Châu giờ phút này mới hơi hơi tốt một chút, kết quả trong nháy mắt lại bị hình tượng này hù đến. Giờ phút này hắn rất nghi hoặc, chẳng lẽ cái gọi là nghiên cứu chính là cầm những thứ khủng bố kia hù dọa người sao? Mà đổi thành một tòa trên hải đảo, phục chế thể biểu lộ phát sinh biến hóa. Vốn là chẳng thèm ngó tới biểu lộ, nhưng bây giờ thì biến có chút ngưng trọng lên. Dường như hình ảnh như vậy kích thích hắn. Trung ương nghiên cứu thất bên trong, chủ quản tạm nên tác dụng. Rèn Nhi cười nói. Chủ quản gật gật đầu, đối kết quả này phi thường hài lòng. Kỳ thật mục đích của bọn hắn không phải dùng những này kinh khủng hình tượng kích thích Hà Châu cùng phục chế thể, mà là tại tiến hành tà thần tiếp xúc nghiên cứu. Những này biểu hiện ra kinh khủng cảnh tượng đều là trải qua bọn hắn nhiều lần nghiên cứu mới ra thành quả. Nếu có người nhìn thấy khủng bố như vậy cảnh tượng phản ứng kịch liệt như vậy, liền có thể xác định không phải tà thần tiếp xúc người. Nhưng là Hà Châu phục chế thể hiển nhiên không phải như thế. Hắn khi nhìn đến những hình ảnh này thời điểm, biểu lộ phi thường bình tĩnh, tiếp tục cắt đổi, xem hắn tiếp xuống sẽ không biến hóa. Chủ quản ra lệnh. Rèn Nhi cấp tốc tại bảng điều khiển bên trên thao tác một chút. Trên bầu trời cảnh tượng cấp tốc xảy ra biến hóa. Viên kia đấm máu đầu lâu biến mất, mà là biến thành một cái có đến không hết răng miệng lớn. Trên hải đảo, vừa mới đứng lên Hà Châu, nhìn thấy cái này màn kinh khủng cảnh tượng lần nữa bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất. Mà phục chế thể thì vẫn là thờ ơ, phục chế thể vẫn là bình tĩnh nhìn lên bầu trời, đối với cảnh tượng như vậy không có cảm giác gì, dường như đã hoàn toàn thích ứng. Trung ương nghiên cứu thất bên trong, chủ quản khẽ nhíu mày. Vừa mới màn này cảnh tượng bên trong, phục chế thể còn sinh ra một chút cảm xúc phản ứng, biểu lộ biến nghiêm trọng. Nhưng là lần này cái này màn cảnh tượng, phục chế thể một chút phản ứng đều không có. Tựa hồ là đã thích ứng tất cả. Cái này không phải bình thường. Bởi vì bình thường tới nói, tham dự nghiên cứu đối tượng đều sẽ càng ngày càng khó chịu, đối đằng sau xuất hiện hình tượng, biến hiện ra càng ngày càng khó lấy tiếp nhận bộ dáng. Hà Châu phục chế thể cùng bọn hắn hoàn toàn không giống. Đổi lại, chủ quản ngữ khí ngưng trọng ra lệnh. Jenny lập tức ở bảng điều khiển bên trên thao tác. Trên hải đảo bầu trời lập tức xảy ra biến hóa. Cái kia mọc đầy răng miệng lớn chậm rãi thu về, ngược lại biến thành một trương mọc đầy vô số ánh mắt mặt. Hà Châu nhìn xem một con kia con mắt, thân thể sinh ra mãnh liệt khó chịu. Hắn cảm giác chính mình muốn phun ra, nhưng là lại nhả không ra. Chính là như thế một loại muốn nói nhưng lại không có nôn khó chịu cảm giác. Đến cùng đang làm cái gì? Hà Châu cảm thấy, cái này căn bản không phải nghiên cứu, mà là tại thay đổi biện pháp tra tấn hắn. Nhưng hắn tiếp nhận cực hình. Dù sao trên bầu trời xuất hiện từng bức họa, sẽ đối với người sinh ra cực kỳ mãnh liệt tinh thần xung kích. Hà Châu cảm thấy nếu như tiếp tục như thế, hắn tuyệt đối sẽ điên. Nhưng là lúc này, một bên khác trên hải đảo, phục chế thể thì vẫn lạnh nhạt chỗ chi. Thậm chí có thể nói, phục chế thể giờ phút này so vừa mới càng thêm bình tĩnh. Dường như không trung kinh khủng cảnh tượng mảy may dung chuyển không được nội tâm của hắn, hắn thấy, đây hết thảy bất quá là lời nói vô căn cứ. Phục chế thể khinh thường lắc đầu, sau đó thu hồi ánh mắt. Trung ương nghiên cứu thất bên trong, chủ quản cùng Jenny biểu lộ đều biến nghiêm trọng. Chủ yếu là bởi vì, phục chế thể biểu hiện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bọn hắn vốn đang coi là phục chế thể khẳng định sẽ biểu hiện được khó mà là tử, dù sao bọn hắn một mực tại tăng lớn cường độ. Nhưng trên thực tế, phục chế thể căn bản biến hóa gì đều không có. Thậm chí biểu hiện còn càng lúc càng mở nhạt đi rồi. Tình huống như vậy trước kia cũng chưa hề xuất hiện qua. đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chủ quản cùng Rèn Nghị đều ở trong lòng hỏi thăm vấn đề này. Mà nháy mắt về sau, chủ quản trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Một bên Rèn Nghị nhìn thấy, liền lên tiếng hỏi, "Chủ quản, thế nào? Đây là chuyện tốt?" Chủ quản đầy mặt dáng tươi cười trả lời. "Vì sao?" Rèn Nghị vẫn không hiểu. Chủ quản nhìn hắn một cái, nói rằng, "Đây là xưa nay chưa từng có hiện tượng, chúng ta khả năng phát hiện đại lục mới." Nghe nói như thế, Rèn Nghị đầu tiên là sửng sở, nhưng ngay sau đó liền kịp phản ứng. "Đúng vậy à, đây là trước kia xưa nay chưa từng xuất hiện kết quả nghiên cứu, giải thích rõ bọn hắn lần này nghiên cứu tìm tới đồ vật mới. Dạng này nghiên cứu số liệu nhất định sẽ giúp trợ bọn hắn tìm tới càng nhiều chân tướng. Có lẽ rất nhanh liền có thể làm rõ ràng tà thần đến cùng là cái gì, cùng tà thần tiếp xúc người đến cùng là thế nào cùng tà thần tiếp xúc. Nhanh lên, bước kế tiếp." Chủ quản thúc giục nói. Jenny gật gật đầu, lần nữa thao tác bảng điều khiển. Siêu mộng trong không gian bầu trời lập tức xảy ra biến hóa, cái kia mọc đầy ánh mắt mặt thu về, biến thành một đầu mọc ra vô số cánh tay cự thủ. Hà Châu ôm đầu, không dám đi nhìn thẳng hình ảnh như vậy, nhưng là phục chế thể bình tĩnh như thường. Liên phản phất không trung phát sinh biến hóa căn bản không tính là cái gì. Trung ương nghiên cứu thất bên trong, chủ quản hưng phấn nói, tiếp tục cắt đổi. Jenny một mặt mừng rỡ gật đầu. Nghiên cứu không ngừng tiến hành. Mà theo nghiên cứu không ngừng tiến hành, siêu mộng trong không gian phục chế thể biến càng lúc càng mở nhạt định, không chút nào là không trung hình tượng trô dung chuyển. Nhưng Hà Châu lại là không chịu nổi. Hắn thật sắp tới điên cuồng biên giới. Dù sao, đây hết thể là như thế kinh khủng dọa người. Chủ quản, tiếp tục như vậy nữa Hà Châu sắp điên. Jenny nhắc nhở. Chủ quản tự nhiên cũng là thấy được Hà Châu biến hóa. Nhưng là hắn chậm chạp không gọi đình chỉ, chủ yếu là bởi vì muốn nhìn một chút nghiên cứu tiếp tục tiến hành tiếp lời nói, phục chế thể đến cùng sẽ sinh ra biến hóa như thế nào. Dù sao cái này có trợ giúp bọn hắn tìm tới chân tướng. Nhưng là giống như Rèn Nghị nói tới, thật sự nếu không dừng lại, như vậy Hà Châu khẳng định sẽ điên. Mà một khi Hà Châu điên rồi, như vậy tiếp xuống sẽ xảy ra cái gì liền không nói được rồi. Có khả năng cái này nghiên cứu hội trực tiếp phế bỏ. Dù sao Hà Châu thân thể, chủ nhân vẫn là Hà Châu bản nhân, mà không phải cái kia phục chế thể. Trước dừng lại, chủ quản có chút khó chịu kêu dừng nói. Rèn Nghị lập tức ở bảng điều khiển bên trên thao tác, đem Hà Châu cùng phục chế thể ý thức từ siêu mộng không gian kéo về. Trong suốt trong thùng, Hà Châu ý thức một lần nữa trở lại thân thể sau, lập tức liền biểu hiện ra một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng. Rất rõ ràng vừa mới nghiên cứu đối với hắn xung kích phi thường lớn, lớn đến nhường hắn khó thích ứng. Chủ quản một tay nâng cầm lên, nhìn xem phòng nghiên cứu bên trong suốt vật chứa. Nghiên cứu khẳng định phải tiếp tục nữa, nhưng là hiện tại nghiên cứu trở ngại lớn nhất là Hà Châu lúc đầu. Chỉ cần Hà Châu không cách nào thích ứng vừa mới những hình ảnh kia, như vậy bọn hắn liền vĩnh viễn cũng đừng hòng tìm tới chân tướng. Dù sao bọn hắn không dám tiếp tục cho phục chế thể bên trên cường độ. Hà Châu là nghiên cứu bình cảnh chỗ. Chủ quản đối một bên Jenny nói rằng, Jenny có chút đồng ý gật gật đầu. Không sai, hiện tại trở ngại lớn nhất chính là Hà Châu. Không giải quyết được Hà Châu, như vậy thì không giải quyết được Hà Châu phục chế thể. Nghiên cứu của bọn hắn sẽ rất khó tiếp tục đẩy vào. Trầm mặc sau một lúc, Jenny mở miệng nói, "Chủ quản, nếu có một loại biện pháp có thể nhường Hà Châu không tiến vào siêu mộng không gian, chỉ làm cho Hà Châu phục chế thể tiến vào siêu mộng không gian, như vậy nghiên cứu liền có thể bình thường tiến hành." "Ta đương nhiên biết." Chủ quản gật gật đầu, nhưng vấn đề là, căn bản không có dạng này phương pháp. Jenny ý nghĩ rất tốt, điểm này chủ quản thừa nhận. Nhưng cũng tiếc chuyện này chỉ có thể là ngẫm lại, bởi vì căn bản không có cách nào làm được điểm này. Căn bản không có một loại biện pháp có thể tại không cho Hà Châu tiến vào siêu mộng không gian dưới tình huống nhường Hà Châu phục chế thể tiến vào siêu mộng không gian. Chương 1756, một cái đề nghị. Chương 1756, một cái đề nghị chủ quản, có lẽ có thể có biện pháp. Jenny nghĩ nghĩ, đề nghị. Biện pháp gì? Người nói xem. Chủ quản đối Jenny lời nói cảm thấy rất hứng thú. Liên cho đến trước mắt tới nói, không có bất kỳ cái gì một loại biện pháp nhưng tại bản thể không tiến vào siêu mộng không gian dưới tình huống nhường phục chế thể tiến vào siêu mộng không gian. Kết quả Jenny lại nói hắn có biện pháp. Kia chủ quản cũng là muốn nhìn, đến cùng là như thế nào biện pháp. Chủ quản, chúng ta có thể nhường Hà Châu tiến vào ngủ say trạng thái, sau đó lại khởi động siêu mộng không gian. Jenny xích lại gần một chút rồi nói ra. Chủ quản nhướng mày. Đây nhất định không được, tiến vào ngủ say trạng thái, còn thế nào tiến vào siêu mộng không gian? Chủ quản thậm chí không cần suy nghĩ liền có thể biết Jenny nói ra loại biện pháp này khẳng định không được. Bởi vì một khi tiến vào ngủ say trạng thái, liền không cách nào lại tiến vào siêu mộng không gian. Chủ quản, Hà Châu tương đối đặc thù, khả năng có thể có hiệu quả cũng không chuẩn. Jenny nhắc nhở. Nghe nói như thế, chủ quản không khỏi lâm vào trầm tư. Jenny lời này cũng là nói không sai. Hà Châu lại là tương đối đặc thù. Cho nên, khả năng phương pháp kia thật sẽ có hiệu quả. Đương nhiên, cũng có khả năng xuất hiện khó mà dự liệu ngoài ý muốn. Sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, khó mà đề phòng. Chủ quản quay đầu đối Jenny nói rằng. Jenny gật gật đầu. Hắn đương nhiên cũng biết sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhưng là đây đúng là một cái duy nhất khả năng có thể có hiệu quả biện pháp. Cho nên vô luận như thế nào hắn đều muốn nói ra. Chủ quản ngẩng đầu nhìn về phía xa xa trong suốt vật chứa. Trong thùng Hà Châu đã hai mắt nhắm lại, ngủ thật say. Hiển nhiên vừa mới siêu ngộng trong không gian kinh lịch nhường hắn vô cùng khó chịu, vô cùng mệt mỏi. Đồng nhiên, Hà Châu mắt lườm một cái, hai mắt nhìn chằm chằm chủ quản cùng Jenny. Rất hiển nhiên, là Hà Châu phục chế thể tiếp quản Hà Châu thân thể. Hiện tại Hà Châu có ngộng du triệu chứng, mà mỗi lần chỉ cần một ngộng du như vậy thân thể của hắn liền sẽ bị phục chế thể khống chế. Chỉ là, hiện tại phục chế thể khống chế Hà Châu thân thể sau, lại là cái gì đều không làm được. bởi vì Hà Châu thân thể bị vây chết ở đằng kia trong suốt vật chứa bên trong, căn bản ra không được. Trung ương nghiên cứu thất bên trong, chủ quản cùng Rèn Nỉ giờ phút này đều là một mặt nghiêm trọng, không chớp mắt nhìn chằm chằm trong suốt vật chứa. Ở đây vệ binh cũng là như thế. Đại gia tất cả đều nhìn chằm chằm trong suốt vật chứa, sợ một giây sau sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Dù sao Hà Châu người này thực sự là thủ, có được thường nhân khó có thể lý giải được thủ đoạn. Nhanh, đem nơi này mặt hồ gửi đi cho hạm tiểu phòng chỉ huy. Chủ quản ra lệnh. Rèn Nỉ nghe vậy lập tức ở bảng điều khiển bên trên đè xuống cái nút. Trong nháy mắt nơi này hình tượng liền bị thời gian trực tiếp sóng cho hạm tiểu phòng chỉ huy, bắn ra đang chỉ huy thất màn sáng bên trên. Trong phòng chỉ huy hạm trường cùng đại phó bọn người thấy cảnh này, lập tức đều nhìn chằm chằm màn sáng. Lúc này, chủ quản thanh âm tại trong phòng chỉ huy vang lên. Hạm trường, hắn tiếp quản Hà Châu thân thể. Nghe nói như thế, trong phòng chỉ huy tất cả mọi người biết chuyện gì xảy ra. Rất đơn giản, chính là Hà Châu phục chế thể tiếp quản Hà Châu thân thể. Hiện tại Hà Châu không phải Hà Châu, mà là Hà Châu phục chế thể. Sau đó, đám người không có nhiều lời, chỉ là nhìn chằm chằm hình tượng. Bọn hắn đều muốn biết, tiếp xuống Hà Châu phục chế thể đến cùng sẽ làm những gì. Trong suốt trong thùng, phục chế thể đột nhiên gõ gõ trong thùng mic. Tại ý thức tới vách trong không cách nào bị phá hư sau, hắn vừa hung ác một cước đá ra, đá vào trong thùng trên vách. Đương nhiên, một cước này vẫn là mảy may dung chuyển không được trong suốt vật chứa. Dù sao cái này trong suốt vật chứa là chuyên vì giam giữ Hà Châu cường đại như vậy tồn tại mà chế tạo. Phanh, phanh, phanh. Trong thùng, Hà Châu không ngừng mà đấm đá thùng nội bộ, dường như muốn phá bích mà ra. Nhưng ở lặp đi lặp lại nếm thử về sau, hắn liền phát hiện dạng này căn bản không được. Bởi vậy hắn không thể không ngừng lại. Thấy cảnh này tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nhất là trung ương nghiên cứu thất bên trong đám người, càng đem nỗi lòng lo lắng buông xuống. Dù sao vạn nhất Hà Châu xông ra vật chứa lời nói, bọn hắn chính là đứng mũi chịu sào đối tượng. Hà Châu muốn giết người, khẳng định sẽ trước hết giết bọn hắn những người này. Nhưng hiển nhiên, Hà Châu bây giờ căn bản ra không được. Hạm điều trong phòng chỉ huy không thiên mẫu hạm cao tầng cũng đều là bông lòng biểu lộ. Hà Châu bị đóng gắt gao, như vậy nghiên cứu liền có thể bình thường khai triển. Một khi xuất hiện trọng đại thành quả nghiên cứu, như vậy bọn hắn tất cả đều đem nhận ca ngợi. Đây là chuyện tốt a, trung ương nghiên cứu thất bên trong. Chủ quản đối Rèn Nỉ nói rằng, kết nối thông tin trang bị. Vâng. Rèn Nỉ cấp tốc tại bảng điều khiển bên trên thao tác một chút. Thông tin trang bị mở ra. Mà liên tại thành lập thông tin trong nháy mắt, đám người liền không tự chủ được che lỗ tai, biểu lộ thống khổ quặn mình thân thể. Bởi vì bên trong loa phóng thanh đang truyền ra mãnh liệt sóng âm. Những này sóng âm hung hăng kích thích màng nhĩ của bọn hắn cùng ngũ tạng lục phủ, làm bọn hắn khó thích ứng. Đây là một loại khó có thể chịu đựng thống khổ. Hạm tiêu trong phòng chỉ huy, không tiên mẫu hạm cao tầng cũng đều là như thế. Tất cả đều không tự chủ được quặn mình thân thể, không lưng đi xuống. Loại này sóng âm là mãnh liệt như thế, làm cho tất cả mọi người đều không thích ứng được. Trung ương nghiên cứu thất bên trong chủ quẻ có thể cấp tốc kịp phản ứng. Đây nhất định là Hà Châu làm. Là Hà Châu tại chế tạo loại này kinh khủng sóng âm, để bọn hắn như thế khó chịu. Hắn vội vàng dãy rủa lấy tiến lên, tại bảng điều khiển bên trên phi tốc thao tác, đóng lại thông tin trang bị. Mà thông tin trang bị vừa quan bế, chung quanh liền trong nháy mắt an tĩnh lại. Kia kinh khủng sóng âm không thấy, đám người rốt cục có thể thật tốt thở phào. Hạm trường, giá hỏa này rất lợi hại. Chủ quản một bên vỗ lỗ tai của mình, vừa hướng máy truyền tin nói rằng, hạm tiêu trong phòng chỉ huy, hạm trường cùng đại phó bọn người giờ phút này đều lòng còn sợ hãi. Cái này Hà Châu phục chế thể quả thật là kinh khủng. Thế mà vẹn vẹn lợi dụng sóng âm công kích, liền có thể để bọn hắn thống khổ như vậy. Nếu để cho hắn từ trong suốt vật chứa bên trong đi ra lời nói, hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá, bọn hắn mặc dù nghĩ mà sợ, nhưng là nội tâm cũng cao hứng phi thường. Bởi vì Hà Châu phục chế thể càng là cường đại, thì càng mang ý nghĩa bọn hắn có thể từ trên người hắn thu hoạch tin tức có giá trị. Chỉ cần thật tốt nghiên cứu, nói không chừng rất nhanh liền có thể mở ra tà thần chân tướng. Đợi đến khi đó, bọn hắn tất cả mọi người sẽ thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Nên thăng quan, nên phát tài phát tài. Hạm trường, chúng ta bây giờ không cách nào đối thoại với hắn. Trong máy bộ đàm, chủ quản thanh âm vang lên lần nữa. Hạm trường nhìn một chút màn sáng, nói rằng, các ngươi lại nghĩ một chút biện pháp. Không thể cùng Hà Châu phục chế thể đối thoại, vậy cũng chỉ có thể khai thác nghiên cứu của hắn phương thức. Nhưng là hạm trường tin tưởng, chủ quản nhất định có thể nghĩ ra biện pháp đến. Bởi vì chủ quản cũng rất muốn làm rõ ràng tà thần chân tướng, từ đó thu hoạch lợi ích cực kỳ lớn. Trung ương nghiên cứu thất bên trong. Chủ quản gật gật đầu, trả lời, vâng. Bất quá, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, liền nghe trong suốt vật chứa chỗ truyền đến từng đợt rất nhỏ ken két âm thanh. Thanh âm này trong nháy mắt liền gây nên ở đây tất cả mọi người cảnh giác. Tất cả ánh mắt đều hướng bên kia hội tụ tới. Hạm điều trong phòng chỉ huy không thiên mẫu hạm cao tầng tự nhiên cũng là như thế. Tất cả mọi người nhìn về phía trong suốt vật chứa, quan sát trong suốt vật chứa biến hóa. Két, ken két. Rất nhỏ ken két âm thanh vang lên lần nữa. Chủ quản cùng Jenny vội vàng bốn phía tìm kiếm mắt trần có thể thấy biến hóa. Nhưng mà để bọn hắn tiếc nuối là cái gì đều không nhìn thấy. Trong suốt vật chứa là tốt, một chút vết rách đều không có. Giống nhau, bao khỏa tại trong suốt bên ngoài thùng phòng hộ trang bị, cũng tất cả cũng không có một tơ một hào tổn hại. Cho nên thanh âm này đến cùng là từ lâu tới. Jenny, ngươi dẫn người đi lên xem một chút. Chủ quản đối Jenny ra lệnh. Jenny kiên trì gật gật đầu, sau đó chọn chúng hai cái xui xẻo vệ binh, để bọn hắn đi theo chính mình cùng tiến lên trước. Hạm tiêu trong phòng chỉ huy, không thiên mẫu hạm cao tầng tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc. Ánh mắt không nhúc nhích nhìn xem màn sáng, tiêu điểm tập trung tại Jenny cùng hai cái vệ binh trên thân. Ba người tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, cẩn thận hướng trong suốt vật chứa tiếp cận. một bước, hai bước, ba bước. Rốt cục, Jenny mang theo hai cái vệ binh đi tới trong suốt vật chứa phía dưới. Jenny ngẩng đầu nhìn phía trên, ánh mắt vừa vặn cùng Hà Châu hai mắt giao hội. Mà Hà Châu ánh mắt lộ ra hung quang, nhường hắn không khỏi trong lòng run lên. Hắn sợ lúc này xuất hiện một loại nào đó ngoài ý muốn, Hà Châu trực tiếp phá bích mà ra, giết hắn. Hít một hơi thật sâu, Jenny bình phục một chút cảm xúc sau, bắt đầu cẩn thận kiểm tra trong suốt vật chứa xung quanh. Hai cái vệ binh tay cầm binh khí, thời khắc chú ý đến trong suốt trong thùng Hà Châu động tĩnh. Một khi có bất kỳ dị trạng xuất hiện, bọn hắn đều sẽ không chút do dự động thủ. Jenny từ trong suốt vật chứa bên trái một đường kiểm tra tới phía bên phải, đem các ngõ ngách tỉ mỉ kiểm tra một phen. Nhưng mà nhường hắn thất vọng là, cái gì đều không có kiểm tra đi ra. Trong suốt vật chứa hoàn hảo không chút tổn hại, đồng thời trong suốt vật chứa chung quanh các loại trang bị cũng không có một chút vấn đề. Nói cách khác, kia ken két âm thanh không phải đến từ phòng hộ thiết bị tổn hại. Như vậy, thanh âm này đến cùng là từ đâu tới? Jenny không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía trong suốt vật chứa bên trong Hà Châu. Lúc này Hà Châu còn tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, trong ánh mắt lộ ra thần thái để cho người ta không rét mà run. Jenny không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt, vung tay lên mang theo hai cái vệ binh thối lui đến thức ăn ngoài. Jenny đi vào chủ quản bên cạnh, nói rằng: "Chủ quản, ta kiểm tra một chút, vật chứa không có bất cứ vấn đề gì." Chủ quản sắc mặt nghiêm trọng. Vừa mới Jenny đang kiểm tra trong suốt vật chứa thời điểm, hắn cũng một mực tại nhìn xem, lại là không thấy được bất kỳ dị trạng. Nói cách khác, thanh âm mới vừa rồi không phải đến từ trong suốt vật chứa cùng vật chứa chung quanh trang bị. Như vậy thanh âm này đến cùng là từ đâu tới? Chủ quản nhìn một chút camera, đối phòng chỉ huy nói rằng: "Hạm trưởng, xin cho phép chúng ta thật tốt kiểm tra một chút, có kết quả ta sẽ lập tức báo cáo." Hạm Kiêu trong phòng chỉ huy, hạm trưởng cùng đại phó bọn người ở tại nghe nói như thế sau, đều là một mặt nghiêm trọng. Sau đó, hạm trưởng mở miệng trả lời: "Các ngươi nắm chặt thời gian kiểm tra." Vừa mới rèn nhỉ tiến lên kiểm tra hình tượng hắn thấy rất rõ ràng, lại là không thấy được có bất kỳ dị trạng. Đây không phải cái gì tốt là, bởi vì không có kết quả, liền mang ý nghĩa bọn hắn tìm không thấy vấn đề, càng tìm không thấy vấn đề nguyên nhân. Cái này biểu thị lấy, chuyện vượt ra khỏi bọn hắn trưởng khống. Cho nên hạm trưởng cùng đại phó bọn người lúc này đều vô cùng mong muốn một cái kết quả. Trung ương nghiên cứu thất bên trong, chủ quản lập tức bắt đầu ra lệnh, yêu cầu rèn nhỉ kiểm tra phòng nghiên cứu bên trong tất cả hệ thống. Cùng lúc đó, hắn còn muốn cầu cái khác nhân viên nghiên cứu đều tới đây, cùng một chỗ tham dự cái này nghiên cứu. Dù sao chiếu tình huống trước mắt tới nói, hắn nơi này gấp thiếu nhân thủ. Rất nhanh, phân bố tại Không Thiên Mẫu Hạm cái khác phòng nghiên cứu nhân viên nghiên cứu liền đội vàng chạy tới trung ương nghiên cứu thất. Chủ quản cho bọn họ từng cái ra lệnh. Đám người lập tức hành động, bắt đầu nghiên cứu trung ương nghiên cứu thất tất cả nguyên bộ hệ thống. Mà trong suốt trong thùng, Hà Châu cũng chỉ là lạnh lùng qua lại liếc nhìn đám người. Mỗi người tại đối đầu ánh mắt của hắn thời điểm, đều là cấp tốc rời đi, không dám nhìn thẳng. Bọn hắn đều không cần cùng Hà Châu tiếp xúc, chỉ muốn xem thử xem ánh mắt của đối phương, liền sẽ cảm thấy người này không dễ chọc. Sau một tiếng, trung ương nghiên cứu thất bên trong tất cả nguyên bộ hệ thống đều bị cẩn thận kiểm tra một lần. Nhưng tiếc nuối là, bọn hắn không có tra được vấn đề gì. Chọn bộ hệ thống đều là hoàn hảo không chút tổn hại, không có bất kỳ cái gì một cái chi tiết ra chỗ sơ suất. Chủ quản biểu lộ nghiêm trọng. Lần này vấn đề nghiêm trọng, tìm không thấy vấn đề, vậy thì mang ý nghĩa trung ương nghiên cứu thất bên trong chôn lấy một quả bom hẹn giờ. Viên này bom hẹn giờ lúc nào cũng có thể sẽ dẫn nổ, đưa bọn hắn quy thiên. Suy tư một hồi, chủ quản đành phải lần nữa kết nối thông tin khí, cùng hạm tiểu phòng chỉ huy Không Thiên Mẫu Hạm cao tầng giao lưu. "Hạm trưởng, thật đáng tiếc, chúng ta tìm không đến bất luận cái gì vấn đề." Chủ quản ngữ khí ngưng trọng nói rằng. Hạm trưởng nghe nói như thế, trầm ngâm 2 giây sau, liền mở miệng nói: "Ta hiện tại xuống tới." Chủ quản trở về cái là, liền treo ở thông tin. Sau đó, hắn liền thẳng tắp nhìn phía xa trong suốt trong thùng Hà Châu. Hắn biết, đây hết thảy tuyệt đối là Hà Châu làm, chỉ là hắn không biết rõ Hà Châu đến cùng đã làm gì, là phá hủy phòng nghiên cứu bên trong thứ gì, vẫn là nói toàn hỏng Không Thiên Mẫu Hạm nào đó cái bộ vị. Đây hết thảy không có đáp án, mà đây mới là kinh khủng nhất. Bọn hắn phát hiện dị trạng, nhưng là tìm không đến bất luận cái gì vấn đề. Chủ quản trong lúc suy tư, trung ương nghiên cứu thất bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Rất nhanh, Không Thiên Mẫu Hạm hạm trưởng liền dẫn một đám người đi vào phòng nghiên cứu bên trong. "Hạm trưởng." Chủ quản vội vàng tiến lên hành lễ. Hạm trưởng hướng hắn gật gật đầu, sau đó nhìn xem trong phòng trong suốt vật chứa nói: "Gia hỏa này lúc nào thay người?" Hắn ý tứ là, Hà Châu bản thể lúc nào một lần nữa trưởng khống thân thể. "Hạm trưởng đại nhân, khả năng này muốn chờ Hà Châu tỉnh lại." Jenny tiến lên một bước giải thích nói. Hà Châu đã nói với hắn có mộng du, mỗi lần mộng du thời điểm, hắn đều biết không thể nghi ngờ là làm bài việc. Cho nên, chỉ cần chờ Hà Châu tỉnh lại, như vậy bản thể liền sẽ một lần nữa trưởng khống thân thể của mình. Một bên khác, chủ quản mở miệng hỏi: "Hạm trưởng, ngươi là muốn đợi Hà Châu thay người thời điểm, đem hắn chuyển rời đến địa phương khác giam lại?" "Không sai." Hạm trưởng gật gật đầu. Bất kể nói thế nào, bây giờ vì để phòng bạn nhất cũng không thể nhường Hà Châu tiếp tục lưu lại nơi này. Dù sao nơi này vô cùng có khả năng đã không an toàn. Nếu như tiếp tục chờ xuống dưới, như vậy thì sẽ cho Hà Châu phục chế thể thừa dịp cơ hội. "Hạm trưởng, chúng ta không có cách nào cam đoan Hà Châu đã tỉnh lại lúc nào, cho nên..." Chủ quản lúc đầu muốn nói rất khó phán đoán Hà Châu đến cùng tỉnh chưa. Nhưng là nói được nửa câu hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Liên một lần nữa mở miệng nói: "Hạm trưởng, ta có cái đề nghị, dứt khoát chúng ta cho hắn tiêm vào thuốc an thần, nhường hắn rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, sau đó nhường hắn phục chế thể tiến vào siêu mộng không gian." Chủ quản nghĩ tới là Jenny trước đó đề nghị kia. Việc đã đến nước này, dứt khoát liền thử xem, vạn nhất có kỳ tích xuất hiện.